Chương 1, Độc Cô Thạc, ta chết đi 8 nữ nhân, mới có ngươi. Chương 1, Độc Cô Thạc, ta chết đi 8 nữ nhân, mới có ngươi. Đường đường đường. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, không ngừng vang lên. Trong gió rét, thanh âm rất phiêu hốt. Nhị thúc, ta là Thạc Nhi a, ta mang theo Phong Nhi tới gặp Hâm Ca một lần cuối. Nhị thúc. Độc Cô Phong ôm lấy một bình rượu lâu năm, nhìn lấy phụ thân không ngừng gõ cửa, nghĩ thầm lấy Độc Cô Bắc Phong hào đấu la thực lực, khẳng định nghe rõ ràng. Nhưng nhân gia không nguyện ý mở cửa a. Độc Cô Phong đêm qua xuyên qua trùng tên trùng họ tiền thân trên thân lúc, còn có chút hưng phấn, nhị gia gia là Độc Cô Bác, vậy sau này còn không phải muốn tiên thảo có tiên thảo, muốn hồn cốt có hồn cốt. Nhưng dung hợp tiền thân ký ức về sau, tâm lạnh một nửa. Cô thân thể này tuy nhiên vừa 4 tuổi, nhưng ký ức đã không ít. Để hắn rất dễ dàng biết rõ tiền căn hậu quả. Chính mình gia gia Độc Cô Hạo cùng Độc Cô Bác là song bào huynh đệ, Độc Cô Hạo là đại ca, Độc Cô Bác là nhị đệ. Nhưng không biết tại sao, hai huynh đệ quan hệ càng ngày càng kém. Sau cùng hẹn nhau tại đột phá hồn thánh trước đó đại chiến một trận. Tuy nhiên Độc Cô Phong ký ức bên trong không có một trận chiến này bất luận cái gì miêu tả. Nhưng về sau, Độc Cô Bác liền phá cảnh giới, mà ra ra mình một mực không cách nào đột phá hồn thánh. Kết quả không cần nói cũng biết. Thẳng đến nước 20 năm trước, ra ra cũng không còn cách nào tiếp nhận Bích Lân xà kịch độc mà thân vong, Độc Cô Bác đều không có đến nhìn một chút. Đây là bao lớn thù a? Độc Cô Phong tràn ngập tò mò. Hôm nay ngày này rất đặc thù, là Độc Cô Bác đột phá phong hào đấu la uy chấn tiên đấu thời gian, cũng là hắn độc tử Độc Cô Hâm thân vong thời gian. Phụ thân Độc Cô Thạc mang theo hắn tới. Độc Cô Thạc không ngừng đập đại môn thân ảnh, có vẻ hơi đơn bạc, rất là thê lương. Kéo kẹt, cửa mở, một người mặc màu trắng đồ tăng nữ hài lộ ra đầu, nữ hài ước chừng 8-9 tuổi, một đầu màu tím sẫm tóc ngắn, một đôi tròng mắt màu xanh lục, sắc mặt hơi tái, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Nhạn nhạn, Độc Cô Thạc lúng ta lúng túng mở miệng, tựa hồ có một loại hổ thẹn tâm tình tại trong lời nói ở chứa. Nữ hài ánh mắt ở bước, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi đi thôi, gia gia không muốn gặp các ngươi, ba ba cũng không cần các ngươi tiễn biệt. Ầm, cửa triệt để đóng lại. Ai? Phong Nhi, tiểu lấy ra. Độc Cô Thạc tựa hồ sớm có đoán trước, hắn theo Độc Cô Phong trong tay tiếp nhận cái kia một bình rượu lâu năm, té xuống đất. Phong Nhi, cho ngươi đại bá đập cái đầu, coi như tiễn biệt. Độc Cô Thạc lôi kéo Độc Cô Phong quỳ xuống. Phanh 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 ba tiếng sau đó, hai người đứng lên, Độc Cô Thạc nắm Độc Cô Phong tay nhỏ, chậm rãi hướng về trên đường phố đi đến. Độc Cô Phong quay đầu nhìn một chút cái kia độ cao vượt qua 6 mét phủ đệ đại môn, phủ đệ cửa trên lầu treo cao lấy một khối tấm biển bên trên có hai cái chữ to, Bích Lân. Tựa hồ muốn đem nơi này nhớ kỹ. Trong phủ, đại điện bên trong bố trí linh đường. Một cái vóc người gầy cao, nhìn qua giống giống cây lao lão giả tay vịn quan tài, trong mắt tràn đầy hối hận cùng u rột. Chính mình đột phá phong hào đấu la, nhưng nhi tử độc phát chết rồi. Kinh hãi đại hỉ, Độc Cô Bác cũng không biết một ngày này là làm sao qua được. Tiếng bước chân truyền đến, Độc Cô nhạn về tới đại điện bên trong. "Ra ra, ta đem bọn hắn đuổi đi." "Hừ, các ngươi sống không được bao lâu, muốn cho ta cứu. Hâm Nhi đều đã chết, các ngươi vì cái gì còn không chết, các ngươi có tư cách gì còn sống? Đại ca ngươi năm đó đem sự tình làm tuyệt, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay, ta muốn nhìn lấy ngươi tu độc nhất mạch chết không còn một ngống." Độc Cô Bác trong lòng hừ lạnh. Cháu trai Độc Cô Thạc đầu đầy tóc xanh, hốc mắt ám sâu, nhất định là ngày ngày tiếp nhận độc phát nỗi khổ, kiên trì không được bao lâu. Cháu trai Độc Cô Phong tóc đen ở giữa xen lẫn một số màu xanh biếc, là theo trong bụng mẹ liền mang theo kịch độc mà đến, đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. "Đều tử, chết hết đi, tử sạch sẽ tốt nhất." Độc Cô Bác nhỉ non nói ra. Ánh mắt hắn vừa nhìn về phía quan tài, "Hâm Nhi, ngươi khi còn bé cùng Độc Cô Thạc chơi tốt nhất rồi, yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ đi giúp ngươi." Độc Cô Bác thu liễm tâm tư, sắc mặt cũng biến thành nhu hòa, lúc này mới quay đầu đem Độc Cô Nhạn ôm vào trong ngực. "Không tệ, Nhạn Nhạn rất kiên cường, về sau ngươi liền theo gia gia chiếu cố ngươi." Bị gia gia an ủi, Độc Cô Nhạn cũng nhịn không được nữa, ghé vào Độc Cô Bác trong ngực khóc giống lên. Độc Cô phủ bên ngoài trên đường phố, cơ hồ không có người lưu, Độc Cô gia tộc uy danh toàn bộ thiên đấu đều biết, đối với độc, phần lớn người đều xin miễn thư cho kẻ bất tài, không dám tới gần. Cả con đường chỉ có hai tòa phủ đệ, một đông một tây, đều thuộc về Độc Cô gia, mặc dù là hai cái Độc Cô gia. Độc Cô Thạc cầm chặt nhi tử Độc Cô Phong tay, tựa hồ lo lắng Độc Cô Phong xảy ra ngoài ý muốn. Chốc lát sau, hai người về tới chính mình trong phủ. Độc Cô Phong cảm giác tòa phủ đệ này tựa như mê cung đồng dạng, nếu không phải có tiền thân hoàn thiện ký ức, hắn đều có thể lạc đường, nhưng dù vậy, cái này đủ mọi màu sắc biệt tử, rất nhiều đối với hắn mà nói đều là cấm khu. Thì liên tiền thân đều không có đi vào qua. To lớn phủ đệ, cơ hồ không có hạ nhân, rất là quần cũ é, ngược lại là có chút quỷ dị. Hắn trong lúc vô tình nhìn về phía phụ thân Độc Cô Thạc, nhất thời có chút ngoài ý muốn, theo tại Độc Cô Bác phủ đệ bên ngoài biểu hiện nhìn, phụ thân cùng Độc Cô Bác độc tử Độc Cô Hâm tựa hồ có rất tốt quan hệ, phụ thân cần phải rất thương tâm mới đúng. Nhưng Độc Cô Thạc ánh mắt âm trầm, ngẫu nhiên có hàn ý lướt qua, hoàn toàn không còn đối mặt Độc Cô Nhạn lúc lúng ta lúng túng chi dạng. Độc Cô Phong giật mình, nhất thời một cỗ sợ hãi cảm giác truyền đến. Đây là tiền thân cảm giác, phối hợp thêm ký ức, tất cả đều là theo biết chữ bắt đầu, liền bị Độc Cô Thạc nghiêm khắc đốc xúc học tập các loại tri thức hình ảnh. Cái này Độc Cô Thạc đối với nhi tử thật là hung ác, so hậu thế tối cường kê hoa phụ mẫu đều hung ác. Tuổi con nhỏ Độc Cô Phong ngoại trừ thời gian nghỉ ngơi, toàn ở học tri thức, hồn thú tri thức, dược thảo tri thức, hồn lực tri thức, chiến đấu hệ đường tri thức. Học tập lúc có chút phân tâm, cũng là một trận trừng phạt. Độc Cô Phong một trận tim đập nhanh, hắn là đêm qua xuyên qua, buổi sáng liền bị mang đến Độc Cô Bác bên ngoài phủ. Còn không có thời gian cẩn thận quen thuộc những ký ức này. Lúc này sửa sang lại đến, nhất thời không rét mà run. Chi chi. Một tiếng để người ghê răng tiếng mở cửa đánh gãy Độc Cô Phong trầm tư. Hắn vội vàng nhấc chân bước qua cánh cửa tiến nhập trong phòng. Bài vị, đây là từ đường. Độc Cô Phong giật mình, đây là cung phụng bài vị địa phương. Đại sảnh bàn phía trên phân ra mấy chục hàng, nhưng thưa thớt mỗi một hàng có tối đa nhất 3 cái bài vị, có thể thấy được Độc Cô gia mỗi một thời đại đều là nhân khẩu thưa thớt. Trước bài vị mới, tàn khói lở lở, cả phòng đều bị khói bụi bao phủ. Quỳ xuống. Độc Cô thả âm thanh lạnh lùng nói. Độc Cô Phong tựa như có thân thể ký ức một dạng trực tiếp quỳ xuống. Phong Nhi, ta liền biết không có dễ dàng chết như vậy. Ta chết đi 8 nữ nhân, trong đó 4 cái đều là một sát hai mạng. 36 tuổi lúc, cái thứ 8 nữ nhân mới đã nhận lấy ta Độc Cô gia huyết mạch, mới có ngươi, ngươi xuất sinh thì khắc tử mẫu thân ngươi. Ngươi mạng rất dài. Nhưng là ngươi 4 tuổi thì độc phát, là ta không nghĩ tới, căn cứ ra phả ghi chép, tu xả nhất mạch hồn vương mới có thể độc phát. Chúng ta tu độc nhất mạch ít nhất cũng phải hồn tôn mới có thể độc phát. Mà ngươi 4 tuổi, còn không có giác tỉnh võ hồn thì độc phát. Có thể thấy được ngươi thể nội bích lân xà độc là mãnh liệt dường nào, ngươi thiên phú tuyệt đối so với ta tốt. Ra ra ngươi bại bởi tu xả nhất mạch, nhưng ta sống thời gian so hâm ca dài, ta thắng. Ngươi, thiên phú so với ta tốt, nhất định muốn hoàn thành ra ra ngươi nguyện vọng, siêu việt ngươi nhị gia. Đã nghe chưa? Độc Cô Thạc thanh âm âm hàn, phối hợp thêm cái này tất cả đều là bài vị cùng tàn khói lượn lờ hoàn cảnh, có chút âm u chương 2, bá độc chương 2, bá độc. Độc Cô Phong ngơ ngác một chút, thì ra là thế, đêm qua là tiền thân lần thứ nhất đột phát. Nhưng cũng không phải là như Độc Cô Thạc suy nghĩ, mệnh cứng sống tiếp được, mà là mình xuyên biệt tới, chiếm cứ thân thể. Cái này Độc Cô gia thật là tâm ngoan, vì muốn cái hậu đại, chết nhiều người như vậy. Những cái kia thưa thất bài vị phía trên, người không nhiều, nhưng mỗi người sau lưng đều là vô số nhân mạng, là một cái dựa vào thủ đoạn tàn khốc truyền thừa gia tộc. Đúng, phụ thân. Độc Cô Phong nỗ lực duy trì tiền thân phong cách, không lộ ra sơ hở. Hướng gia gia của ngươi cùng tàng tổ dập đầu, không muốn cô phụ bọn hắn kỳ vọng. Độc Cô Thạc nói. Độc Cô Phong nhìn thoáng qua phía trên tên, gia gia tên Độc Cô Hạo, tàng tổ tên Độc Cô Hải. Hắn dứt khoát dập đầu lạy ba cái, về sau hắn cũng là Độc Cô gia người. Hắn cảm giác nhạy cảm đến, gia gia cùng Độc Cô bác trở mặt, chẳng lẽ có tàng tổ tham dự? Đồng dạng huynh đệ bất hòa, phụ mẫu chiếm rất lớn nguyên nhân, không công bằng cũng hoặc là gia tộc tài nguyên đều cho một phương. Vừa mới phụ thân nói tu xả cùng tu độc, hắn theo ký ức bên trong đã biết, đây là Độc Cô gia tộc hồn sư đi hai con đường. Một đầu là khống chế hệ, tu xả, cũng chính là Độc Cô bác đi đường. Phát huy ra bích lân xả võ hồn khống chế kỹ năng, tỉ như hắn biết rõ Độc Cô nhạ, trước hai cái kỹ năng đều là tăng phúc kỹ năng, không là công kích kỹ năng có thể chỉ hoán độc phát nhân kỷ. Đương nhiên độc là bích lân xả thiên phú, là bẩm sinh. Cho dù hấp thu hồn hóa lúc, có ý thức phát triển khống chế hệ kỹ năng, độc tố vẫn tại tích lũy, đến tu vi nhất định vẫn sẽ đột phát. Một cái khác đầu cường công hệ, tu độc thì là sở hữu hồn hoàn đều phụ gia độc thuộc tính hồn thú, vô hạn tăng cường bá đạo độc công, từ đó tiến bộ dũng mãnh, truy cầu tối cường thực lực. Nhưng độc công bá đạo, độc phát càng sớm, chết cũng càng sớm, là cùng thời gian thi chạy. Bọn hắn mạch này rõ ràng là tu độc. Độc Cô Phong một trận tâm lạnh, cái này tu độc nhất mạch quá kinh khủng. Thật lâu, Độc Cô Phong tâm hung ác, "Muội, độc bất tử ta, ta thì mạnh hơn, ta muốn trở thành độc vương, ta muốn cướp thiên hạ." Độc Cô Phong hung hăng nghĩ đến. Sinh ở Độc Cô gia tộc, cũng không thể còn để Độc Cô bác cho Đường Tam làm tay chân đi. Như thế nào Bích Lân tử độc? Độc Cô Thạc đột nhiên hỏi. Bích Lân tử độc là Bích Lân xả thiên phú độc tố nhỏ bé yếu ớt chút xíu, mắt thường không cách nào nhìn đến, có xông vào mũi mùi canh, như ngưng tụ một đoàn vì màu tím xương mù hình thái. Lúc công kích, thông qua địch nhân ra thịt, miệng mũi tiến nhập thể nội, cấp tốc hủ hóa địch nhân nội thể, một thời ba khắc địch nhân liền sẽ hóa thành nước mù mà chết. Độc Cô Thạc âm trầm ánh mắt lộ ra một chút lanh ý, như thế nào sử dụng Bích Lân tử độc? Ban đầu lấy miệng phun ra, dễ dàng bị phát giác, dần dần xâm nhập lấy hai tay phát ra, nhanh như lợi kiếm, cao thâm lúc thân thể bất luận cái gì một cọng lông tóc đều có thể phát ra độc tố, vô thanh vô tức. Độc Cô Phong đối bất thình lình khảo nghiệm, bạn có thể giống nhau, nhanh chóng đáp trả. Trong lòng đầu đen rau mừng lấy, tiền thân là bị bao nhiêu trà tấn a? Như thế nào Bích Lân xích độc? Bích Lân xích độc là Bích Lân xả tiến giai độc tố, lấy tinh thần lực của địch nhân vì mục tiêu công kích, vô sắc vô vị, so với Bích Lân tử độc càng thêm ẩn nấp, có khống chế, mê hoặc, an mòn địch người tinh thần lực hiệu quả. Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Phụ tử ở giữa một hỏi một đáp, trọn vẹn tiến hành hơn 10 hỏi. Độc Cô Phong sắc mặt ửng hồng, tinh thần cao độ tập trung, tiền thân ký ức cùng hắn linh hồn nhanh chóng dung hợp. Độc Cô Phong cảm thấy mình linh hồn muốn thăng hoa. Linh hồn đang phát nhiệt, nóng rực loại kia. Tình huống như thế nào? Đừng nổ. Vâng. Độc Cô Phong náo hải ông một chút, một cái to như trứng gà, trắng muốt sáng long lanh, quang hoa lấp lóe hạt châu, xuất hiện ở hắn mắt bên trong. Đây không phải ta tổ truyền bảo châu sao? Cũng theo xuyên biệt qua đến. Hạt châu tại ngay tại bụng dưới vị trí, quay tròn xoay tròn lấy. Đó là đan điền, trong đan điền. Độc Cô Phong kích động, đây là ta ngón tay bằng sao? Trong lòng kích động, nhưng mặt ngoài Độc Cô Phong bất động thanh sắc, vẫn tại phản xạ có điều kiện đồng dạng đáp trả Độc Cô Thạc vấn đề. Kinh qua vừa rồi linh hồn dung hợp, đối với trước kia Độc Cô Phong học tập tri thức, hắn đã dung hội quan thông. Cái gì khảo nghiệm hắn cũng không sợ. Độc Cô Thạc mặt sắc ngưng trọng lên, hắn hai mắt ngoan lệ, như thế nào bá độc? Bá độc là hỗn hợp độc tố, là ta Độc Cô gia tộc tu độc nhất mạch tối cao áo nghĩa, thông qua hồn hoàn phối hợp đến thực hiện độc tố không ngừng tiến giai, nhanh nhất nhưng tại hồn vương thời điểm hình thành bá độc. Bá độc độc như kỳ danh, có độc bá thiên hạ hiệu quả, phong hào đấu la cũng vô pháp khu trừ. Nhưng loại độc này không phải thiên phú dị bẩm người, không thể tu luyện, chưa độc nhân, chưa độc chính mình. Độc Cô Phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn giống tiểu đại nhân mở dạng, rất là ủ rột, đây là hắn theo thói quen biểu lộ, ký ức bên trong Độc Cô Thạc không thích cười, cũng không thích người khác cười. Thầm nghĩ lấy ba độc miêu tả, nhất thời cảm giác Độc Cô gia tộc đối độc nghiên cứu sát thực xâm nhập, vì thoát khỏi độc tố tra tấn, dụng tâm không ít, đáng tiếc cuối cùng vẫn là độc chính mình. Độc Cô Thạc chính đối Độc Cô Hạo, Độc Cô Hải bài vị, phù phù một tiếng quỳ xuống, nói: "Phụ thân, gia gia ở trên, Phong Nhi đối với ta Độc Cô gia truyền thừa đã nhớ kỹ trong lòng, so ta càng có thiên phú." Hắn 4 tuổi thì độc phát, sáng tạo ra ta Độc Cô gia sớm nhất độc phát ghi chép. Hắn nhất định có thể tu thành bá độc, khôi phục ta Độc Cô gia tu độc nhất mạch vinh quang. Độc Cô Thạc thần sắc cùng nhiệt, để ở một bên Độc Cô Phong đều cảm nhận được. Cái này là tên điên phụ thân, vì tu độc tuyệt sẽ không ngoảnh đầu chính mình chết sống, bất quá có tổ truyền hạt châu, cũng không đến mức bị chơi chết. Hạt châu này có cái gì tác dụng, còn muốn khai phát khai phát. Độc Cô Phong lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng tại cái này tiện nghi trước mặt phụ thân, hắn có dám có chút động tác. Mà Độc Cô Thạc tựa hồ lâm vào mặc sức tưởng tượng bên trong, duy trì cùng nhiệt thần thái, kéo dài một hồi lâu, sắc mặt mới khôi phục bình tĩnh. "Đi thôi, Phong Nhi." Độc Cô Thạc lôi kéo Độc Cô Phong đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, Độc Cô Phong phát hiện một người trung niên chẳng biết lúc nào đã đợi chờ tại nơi này. Trung niên nhân này cũng không biết làm sao xuất hiện, ký ức bên trong hoàn toàn không có người này ấn tượng, là lần đầu tiên gặp. "Tham kiến tộc trưởng, tham kiến thiếu chủ." Trung niên nhân này người mặc màu xanh bảo phục, dáng người lại thấp lại lục soát, tựa như cái người lùn một dạng, đột xuất nhất hai cái mắt nhỏ giống bảo thạch đồng dạng, là màu xanh, hiển nhiên cũng là Độc Cô gia người. "Lão xả, Phong Nhi thì giao cho ngươi, dẫn hắn bắt đầu tu luyện đi." Độc Cô Thạc mặt không biểu tình. "Thiếu chủ vừa 4 tuổi, có phải hay không?" Độc Cô Xà lục trước mắt, do dự nói. "Phong Nhi đã đột phát." "A." Độc Cô Xà ngây người, sau đó thương hại nhìn lấy Độc Cô Phong, 4 tuổi đều đột phát, một ngày ngày tốt đều qua bất thành. "Thiếu chủ đây là tạo cái gì nghiệt?" Hắn có chút thương tiếc giữ chặt Độc Cô Phong nói, "Thiếu chủ, ta tên Độc Cô Xà, ngươi có thể xưng hô ta lão xà, không cần sợ, ta sẽ giúp ngươi chống cự đột phát." "Ừm, ta đi, ba ba." Độc Cô Phong hướng Độc Cô Thạc cáo biệt. Tại Độc Cô Thạc gật đầu về sau, Độc Cô Xà lôi kéo Độc Cô Phong vòng qua từ đường, đi tới hậu viện. Độc Cô Phong phát hiện, màu xanh tại Độc Cô gia là thường thấy nhất nhan sắc, lục hắn có chút hốt hoảng. Sau này mình tóc cũng lại biến thành màu xanh đi, cũng không đến mức đi, làm cái hồn cốt liền có thể trước vững vàng ổn định độc tố. Chương 3, lấy thân là lợi khí chương 3, lấy thân là lợi khí 7 lần quạt 8 lần rẽ, hai người tiến nhập một cái có chút tối phòng. Giữa phòng không có vật gì, bốn phía là nguyên một đám bình uống, cái này quen thuộc bình uống, Độc Cô Phong tự nhiên nhận ra, trong đó hẳn là một dạng độc vật. Còn không có giác tỉnh võ hồn, rốt cuộc muốn tu luyện thế nào? Độc Cô Phong rất ngạc nhiên. Giữa phòng có hai cái đệm, lão xà trực tiếp bàn ngồi xuống, sau đó ra hiệu Độc Cô Phong cũng ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau, Độc Cô Phong cũng không cảm thấy mình so lão xà thấp bao nhiêu, hắn ngẩng đầu vừa hảo nhìn đến lão xà cái cằm. Độc Cô Phong thần sắc khẽ động, hắn nói bụng. Sáng sớm được đưa tới Độc Cô bác phụ thượng, sau đó lại tại trong từ đường dày vò đường này, đã sớm nói bụng. "Thiếu chủ, ngươi nói bụng." Lão xà khẽ miệng giật một cái, tựa hồ chờ lấy Độc Cô Phong nói đâu, xà loại hồn thú là sở hữu hồn thú bên trong thứ nhất nhịn đói khát. Cùng Bích Lân xà thứ nhất tương tự trúc diệp thanh xà, dài nhất có thể nhẫn mại đói khát 4-12 tháng mà bất tử, chịu đói là kích phát chúng ta võ hồn thiên phú một loại tu luyện phương thức. Độc Cô Phong ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng lão xà sẽ lấy chút đồ ăn cho hắn ăn đâu, kết quả để hắn chịu đói. Quen thuộc hồn thú chi thức hắn, tự nhiên biết lão xà nói là sự thật. Nhưng cái này cũng có thể dùng để tu luyện. Chắc không được ngươi dài không cao, nguyên lai là khi còn bé đói, ăn không đủ no, không có dinh dưỡng, không có cường đại thân thể, chẳng phải là càng không thể phát huy võ hồn thực lực. Độc Cô Phong thấp giọng nói, mặc dù là nghi vấn, nhưng hắn thanh âm trầm thấp, không có một chút tình cảm. Đây chính là tiền thân phong cách, hắn dung hợp ký ức về sau, đóng vai rất giống. Thiếu gia có chính mình nhận biết, cái này rất tốt, không giống nhà ta cái kia tiểu tử ngốc, đơn lạ thường, cái gì đều ý giải không được, ngươi là không biết, hắn học tập hồn thú chi thức thời điểm, hôm nay học, ngày mai quên. Lão xà thanh âm bình thản, nói liên miên lại nhải, thao thao bất tuyệt. Độc Cô Phong biểu lộ đờ đẫn, ngươi muội, cái này nguyên lai là cái lắm lời. Xem ra cái này lão xà là sẽ không cho chính mình làm đồ ăn. Độc Cô Phong tức thời ngậm miệng lại, nhắm mắt lại, sau đó nằm xuống. Thân thể cuộn mình thành một đoàn. À, nhanh như vậy liền biết được giảm bớt thể lực tiêu hao, lấy kiên trì thời gian dài hơn, không hổ là thiếu chủ. Lão xà trong lòng giật mình, nhà hắn tiểu tử kia vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, đói bụng về sau lại khóc lại hô, bị hắn thi triển chân lý đại đồng về sau, mới đàng hoàng. Ai, không thể thi triển chân lý đại đồng, có chút đáng tiếc. Lão xà chật miệng đồng dạng nằm xuống, lấy cái kia người lùn thân thể, cuộn mình lên, vậy mà cùng Độc Cô Phong độ dài thân thể không sai biệt lắm. Trong nháy mắt, lão xà liền hô hấp cũng bị mất, nhìn kỹ lại làn da mặt lông tơ đều gục xuống. Hắn triệt để nhập yên tĩnh, biến thành ngủ đông xà. Độc Cô Phong đối tiền thân ký ức đã dung hội quan thông, tự nhiên có thể đoán được cái này tu luyện ý nghĩa là vì kích phát thú võ hồn tiên phú. Khẳng định là Độc Cô gia tộc thành hệ thống tu luyện phương thức, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình lắm miệng hai câu thì cải biến. Còn có cái kia để người không rét mà run tên điên phụ thân, hắn có thể không dám phản kháng. Vừa vặn hắn sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn cảm giác một hạ đan điền bên trong bảo châu, cũng không biết có làm được cái gì. Vừa nhắm mắt lại, hắn liền thấy hạt châu. Hạt châu này hắn không thể quen thuộc hơn được, xuyên việt trước đó hắn nhưng là một mực mang ở trên người, là thượng hạng bạch ngọc chế thành. Lúc này lại nhìn thấy viên này hạt châu, não hải bên trong trực tiếp lóe ra hai chữ đan châu. Cái này tổ truyền bảo châu thành ta Bích Lân xả võ hồn đan châu, võ hồn còn không có rất tỉnh, đan châu chưa có. Độc Cô Bác Đan Châu thế nhưng là Bích Lân Xà tiến hóa làm xà hoàng sau mới ngưng tụ ra. Ta hiện tại thì có, cái này. Độc Cô Phong kích động tột đỉnh. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện dị thường, Đan Châu nội bộ là trống không, nói cách khác Đan Châu ngưng tụ thành công, nhưng năng lượng trong đó còn cần chính mình ngưng tụ. Đan Châu quay tròn chuyển, ánh sáng màu trắng lập lòe. Đột nhiên, một đạo lục quang lóe qua, kém chút để Độc Cô Phong nhảy dựng lên. Tại Đan Châu bên trong phía dưới cùng, hắn thấy được một tia màu xanh biếc. Cái này tia màu xanh biếc tại Độc Cô Phong cảm giác đi qua thời điểm, cảm giác có chút bị ngọt, hắn nhất thời minh bạch, đây là Bích Lân xà độc. Xà độc phun ra về sau tanh hôi vô cùng, nhưng ở hồn sư thể nội thời điểm, là hồn sư thân thể một bộ phận, ngược lại là thơm ngọt. Xem ra Đan Châu một bộ phận cấu thành là độc tố, là có thể hấp thu độc tố. Độc Cô Phong tâm tình thật tốt, có Đan Châu, để hắn có chống cự kịch độc lực lượng. Cuối cùng, tâm tình thật tốt, bụng lại kêu hai tiếng. Sau đó một cỗ ý lạnh đánh tới, đói kèm theo cũng là lạnh. Thể nội năng lượng không đủ, lại tại cái này tràn đầy bình gốm độc vật phòng bên trong, Độc Cô Phong chỉ cảm thấy âm lãnh dị thường. Sau một khắc, Đan Châu chuyển động ở giữa, từ bụng nhỏ chỗ dâng lên một trận ấm áp cảm giác, có một cỗ nhiệt khí tản vào toàn thân bên trong, để hắn hơi hơi dễ chịu một chút, cũng không có lạnh như vậy. Độc Cô Phong não hải bên trong không ngừng lóe qua các loại ký ức, hắn muốn chuyển di một hạ chú ý lực. Vô số hình ảnh hiện, tựa như xem phim một dạng. Nhìn một chút, hô hấp của hắn biến đến rất đều, ngủ thiếp đi. Lão Sả vội vàng nhìn về phía hắn, nhất thời cười khổ, dù sao chỉ là 4 tuổi hải tử, phen này dày vỏ, mệt không? Tt. Tt. Thanh âm rất nhỏ truyền lọt vào trong tai, Độc Cô Phong trở mình, muốn tiếp tục ngủ. Hừ hừ. Độc Cô Phong cảm giác trên cổ có chút ý lạnh. Hắn cái mũi giật giật, mùi tanh. Hắn đông nhiên ngồi dậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, một cái màu xanh lục xà chính quấn quanh tại chính mình trên thân. Xà lưng màu xanh lục, bụng rắn màu xanh nhạt, xà đầu hiện lên hình tam giác, bị to bằng móng tay lân phiến bao trùm, bụng cạnh ngoài màu trắng đường vân rõ ràng, thân dài không cao hơn 2 mét, đây là còn nhỏ trúc diệp thanh xà. Độc Cô Phong trong nháy mắt có phán đoán. Hoàng bét, xong. Vừa mới đang ngủ say, trúc diệp thanh xà còn muốn phán đoán có phải hay không tự vật, bây giờ chính mình động, xà khẳng định phải công kích. A. Vừa định xong, Độc Cô Phong cảm giác trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức. Con nhỏ trúc diệp thanh xà, lớn bằng ngón cái, xà đầu hàm trên xương bên trong một cặp trống rông ống răng, lúc công kích ống răng dựng đứng, hung hăng đâm vào địch nhân da thịt bên trong, hướng trong máu chú nhập độc tố. Lão xà thanh âm truyền đến, để Độc Cô Phong nổi giận, ngươi cái người lùn, vậy mà thả rắn cắn ta, đây chính là độc xà. Hắn một phát bắt được trúc diệp thanh xà xà đầu phía dưới, thời khắc khẩn cấp, hắn cũng không kịp phân biệt có phải hay không bảy tấc chỗ. Nhưng trong tay nhất hư, thế nhưng không dùng phía chiến lực. Hắn vốn là ở vào đói khát trạng thái, lại ngủ thật lâu, thân thể sớm liền không có năng lượng. Mà trúc diệp thanh bên ngoài thân có chút dính chân bài tiết tầng, có chút trơn, trong lúc nhất thời vậy mà bắt không được. Cổ đau đớn, để hắn cơ hồ ngất đi. Thiếu chủ, ngươi không phải đói bụng sao? Cái này trúc diệp thanh xà là đưa cho ngươi đồ ăn, ngươi không cần động, ngươi huyết dịch, da thịt cũng là tối cường lợi khí. Bích Lân xà độc so trúc diệp thanh muốn kịch độc mấy lần, cái này trúc diệp thanh chẳng mấy chốc sẽ bị ngươi hạ độc chết. Lão xà chữ trạc đàng hoàng nói. Độc Cô Phong ngây ngẩn cả người, đây chính là loài rắn tính võ hồn lãnh huyết sao? Như thế bồi dưỡng hậu đại, ngươi muội. Nhưng hắn vẫn là tức thời nghe theo lão xà đề nghị, hắn tin tưởng lão xà không dám để cho hắn chết. Chương 4, độc phát chương 4, độc phát quả nhiên, không bao lâu, cái này trúc diệp thanh liền bất động. Mà trúc diệp thanh độc tố tựa hồ không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì, cái này có tính hay không lấy độc công độc, Độc Cô Phong suy đoán. Độc Cô Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức đem cái này trúc diệp thanh nắm ở trong tay. Cho, lấy mật rắn đi, ăn trước cái mật rắn bổ sung năng lượng. Lão xà đưa qua một thanh đoàn đao. Độc Cô Phong đội vàng tiếp nhận, quả nhiên cần chính mình độc thủ. Độc Cô Phong đã không đối với mình cái này thiếu chủ thân phận ôm có hy vọng, áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng thời gian xem như cùng mình vô duyên. Giết xà hắn còn là lần đầu tiên, nhưng não hải bên trong đối xà cấu tạo, hắn là nhớ kỹ trong lòng. Xà, lớn nhất giá trị ngay tại ở mật rắn. Độc Cô Phong nắm chặt đoàn đao, một đao hạ xuống, theo trúc diệp thanh đầu lưng xuống, đem toàn bộ xà cho xé ra. Nói đến đơn giản, nhưng không có khí lực hắn, cơ hồ là bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng. Hắn lại dùng đoàn đao chọn lấy một hồi, mật rắn rốt cục bị hắn cầm trong tay. Hình bầu dục mật rắn, Độc Cô Phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng không nói hoài tới thanh hôi, thì vào trong miệng. Hắn nhẹ khẽ cắn, nhất thời mật rắn nổ tung, đầy miệng khổ nước. Độc Cô Phong đội vàng gấp im lặng, toàn bộ nuốt xuống. Thiếu chủ, ngươi đêm qua đột phát, nói rõ Bích Lân xà võ hồn đã bắt đầu ảnh hưởng thậm chí cải tạo ngươi thân thể, tuy nhiên võ hồn không có rất tỉnh, nhưng huyết mạch chi lực đã ở vận hành, sẽ dần dần tăng cường ngươi thể chất, mà xà có một hạng rất cường đại thiên phú, cũng là tiêu hóa năng lực, ngươi không cần lo lắng không tiêu hóa. Những thứ này thịt rắn cũng là ngươi hôm nay đồ ăn, đầy đủ ngươi ăn no rồi. Lão xà lại tức thời nói ra, ánh mắt bên trong đối Độc Cô Phong biểu hiện rất là hài lòng, thậm chí có chút chấn kinh. Lần thứ nhất giết xà, hắn đều có thể vượt qua hoảng sợ, quả thực là thiên tài. Cũng không biết có thể sống bao lâu, 4 tuổi thì đột phát, tùy thời đều có thể chết. Độc Cô Phong bất đắc dĩ, dứt khoát cầm lấy đoạn đao từng chút đem thịt rắn cắt thành mảnh nhỏ, sau đó bắt đầu ăn. Thật sự là không đem tiểu hài tử làm người a. Nửa giờ đi qua, toàn bộ xà vào trong bụng, Độc Cô Phong chỉ cảm thấy ăn không tiêu. Lão xà cũng rốt cục làm một lần người, vậy mà lấy hồn lực vì Độc Cô Phong xoa bóp lên. Hồn lực ấm áp giống là ánh nắng tắm, ân, so tắm nắng đều chuẩn xác, theo Độc Cô Phong mỗi một khối bắp thịt kinh mạch, không ngừng thư giãn hắn thân thể, để Độc Cô Phong toàn thân thoải mái. Tựa như cường gân hoạt huyết một dạng, tứ chi, tạng phủ đều buông lỏng lên. Thịt rắn cũng tại dần dần tiêu hóa. hắn nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy ngắn ngủi mỹ diệu thời gian. Đồng thời, cũng cảm giác hướng về phía Đan Châu, vừa rồi tại trúc diệp thành cắn hắn thời điểm, hắn cảm giác nhạy cảm Đan Châu hơi nhúc nhích một chút. Lúc này nhìn qua, Đan Châu nội bộ cái kia một tia nhỏ bé như lông tơ màu xanh càng xanh rồi. Nguyên lai trúc diệp thanh độc bị Đan Châu cho thu. Lúc này thân thể tại tiêu thực thời điểm, Đan Châu chuyển nhanh hơn, một chút năng lượng bị xông vào Đan Châu bên trong, hỗn hợp vào Đan Châu nội bộ cái kia một tia màu xanh. Đan Châu ngưng tụ không chỉ cần độc tố, còn cần cái khác năng lượng. Chỉ là đây cũng quá chậm, cái gì thời điểm mới có thể để cho Đan Châu bên trong năng lượng ngưng tụ đầy à? Nhưng suy nghĩ một chút chính mình mới 4 tuổi, võ hồn cũng còn không có giác tỉnh, cũng không thể cuống cuồng. Đảo mắt mấy canh giờ đi qua, Độc Cô Phong tại hồn lực xoa bóp phía dưới, lại hít một hồi, thịt rắn cũng biến thành năng lượng. Kết thúc xoa bóp về sau, hắn đứng dậy đi vài bước, đưa tay giơ chân ở giữa, tràn đầy lực lượng, để hắn cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân sảng khoái. Lúc này nhìn về phía ngoài phòng, đã là đêm tối, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng Độc Cô Phong vẫn là nghe được một số sạt đều, động vật bỏ sát âm thanh. Xem ra trong phủ đệ, người không có hồn thú nhiều. Suy nghĩ một chút một ngày này kinh lịch tra tấn, hắn cảm giác giống như nằm mơ. Nắm giữ thực lực cường đại, muốn làm gì thì làm, đặc biệt là tại cái này đấu la thế giới, làm sao không là đã từng ngập tưởng. Độc Cô Phong đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy khắp trời đầy sao, đối tương lai có tưởng tượng. Thiếu chủ, canh ba sáng. Lão xà thanh âm thăm thẳm truyền đến. Canh ba sáng thông tục dạng thì là 11 giờ đêm. Canh ba sáng thế nào? Vừa dứt lời, Độc Cô Phong sững sờ, đã nhớ tới, Bích Lân xà độc phát thời gian ngoại trừ ngày mưa rầm, cũng là ban đêm canh ba sáng về sau. Nghĩ tới đây lên, lòng bàn chân một trận nhói nhói, tựa như kim đâm một dạng, bất ngờ không đề phòng, Độc Cô Phong kém chút nhảy dựng lên. Hắn đội vàng lại nằm ở trên nệm lót, bởi vì hắn thân thể bắp thịt đã bắt đầu căng cứng, có chút co rút dấu hiệu, hai tay nhịn không được run. Thiếu chủ, đau dữ rồi sao? Hôm nay ban ngày, ngươi bị trúc diệp thanh xà cắn, vừa vặn có thể lấy độc công độc. Nếu như đau dữ dội, ngươi nói một tiếng, ta lấy thêm một đầu xà cắn ngươi. Lao xà tới gần Độc Cô Phong, hắn rất khẩn trương. Ban ngày làm hết thảy, kỳ thật cũng là vì buổi tối giờ khắc này, cũng là vì để Độc Cô Phong vượt qua độc phát thời khắc. Đối với Độc Cô gia tộc người, một khi bắt đầu độc phát, mỗi lúc trời tối đều muốn chịu đựng tra tấn. Khác nhau chỉ là có thể hay không vượt qua. Lao xà nói, đã ôm lấy một cái bình uống, tùy thời chuẩn bị thả rắn cắn người. Đây là lấy độc công độc chi pháp, Bích Lân xà độc vô cùng bá đạo, phát hiện ngoại lai chi độc thì lại không ngừng công kích, liền có thể tiêu hao độc phát lúc một bộ phận năng lượng. Nhưng đây cũng là uống chậm chỉ khác, Bích Lân xà độc đồng dạng sẽ hấp thu những độc tố này lớn mạnh võ hồn thực lực, luôn có không kiên trì nổi một ngày. Độc Cô Phong trên trán tràn đầy mồ hôi, thân thể cuộn mình thành một đoàn, kim đâm đâm nhói cảm giác đã xuất hiện ở đầu. Để cặp mắt của hắn trừng tròn xoe. Đây chính là Bích Lân xà võ hồn chỗ kinh khủng sao? Độc Cô nhận thế nhưng là 20 tuổi thời điểm đều không độc phát. Cái này tiền thân là tạo cái gì nghiệt, võ hồn đều không giác tỉnh, liền đã độc phát. Bất quá nếu không phải là như thế, hắn cũng xuyên việt không đến. Cán, ngao, cán. Hàm răng đang phát run. Độc Cô Phong mơ hồ không do nói ra ba chữ, đầu đều muốn bị độc nổ tung, thân thể muốn bị độc hủ hóa, đâu còn ống cái gì mọi việc, chỉ cần có thể giảm bớt thống khổ là được. Cho dù là tìm người đem đánh hắn một trận, cũng có thể làm cho hắn chuyển di điểm chú ý lực. Ầm, bình gốm pha thoái, Trúc Diệp Thanh xà bò lên đi ra, tê tê hai tiếng, cơ hồ không do dự, cắn lấy Độc Cô Phong cánh tay phía trên, di chuyển tức thời hắn chú ý lực, tựa hồ giảm bớt một số thống khổ. Độc Cô Phong thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía Trúc Diệp Thanh xà, phát hiện cái này xà đã chết không thể chết lại. Hắn có thể chính là độc phát thời khắc, cái này Trúc Diệp Thanh xà trong nháy mắt bị độc chết. Chỉ cần độc bất tử ta, ta liền sẽ mạnh lên. Độc Cô Phong thần trí dần dần kiên định. Ta có Đan Châu, sợ cái gì? Hắn đã cảm giác được, Đan Châu bên trong cái kia một tia màu xanh biết lại lớn lên một chút. Xem ra Đan Châu là theo cái này lần độc phát bên trong đạt được một chút chỗ tốt, mà hắn thể nội năng lượng cũng đang nhanh chóng tiêu hao, nguyên bản tràn ngập lực lượng thân thể, vậy mà lại có đói khát cảm giác. Ngoại trừ đến kháng độc tố tiêu hao, Đan Châu trưởng thành cũng cần thân thể nội năng lượng, nó cũng tại hấp thu Độc Cô Phong thể nội năng lượng lớn mạnh. Chương 05. Đồng bọn, tiểu xà chương 05, đồng bọn, tiểu xà Độc Cô Phong đem tâm thần chìm vào Đan Châu thần kỳ, khẳng định là hữu hiệu dùng. Đột nhiên, một dòng nước nóng tuôn ra, tản vào thân thể mỗi cái vị trí. Toàn thân kim đâm đồng dạng đau đớn vậy mà thấp xuống một chút. Độc Cô Phong đại hỉ. Không hổ là Đan Châu, Bích Lân xà tiến hóa làm Bích Lân xà hoàng mới có thể ngưng tụ ra bảo vật. Độc Cô bác ngưng tụ ra Đan Châu, nắm giữ hắn một nửa thực lực, trong đó đã bao hàm độc tố, hồn lực, thân thể năng lượng. Chính mình Đan Châu đã có này hình, nhưng thiếu chính là độc tố hồn lực cùng thân thể năng lượng. Độc phát thời khắc, ngược lại là vì Đan Châu cung cấp độc tố, còn có vừa mới ăn chán chê về sau năng lượng. Nếu như vậy về sau chống cự độc phát ngược lại là nhẹ nhõm một số. Độc Cô Phong ý chí càng phát ra kiên định. Nửa giờ sau, cảm giác đau đớn dần dần giảm xuống. Độc Cô Phong cầm lấy bên cạnh đoàn đao, đem Trúc Diệp Thanh xà mật rắn cho mổ đi ra. Một miệng nuốt vào, giống như cũng không có ban ngày ăn thời điểm như vậy canh. Sau đó là thịt rắn, thậm chí máu rắn hắn đều chưa thả qua. Chống cự độc phát quá trình không đến một giờ, nhưng Độc Cô Phong thể nội năng lượng đã tiêu hao sạch sẽ, nhu cầu cấp bách bổ sung. Tại lao xà trợn mắt hốc mồm bên trong, một đầu xà rất nhanh liền không có. Độc Cô Phong vô cái bụng ở một cái. Lao xà, ngươi vì cái gì không có độc phát? Thiếu chủ lại làm sao biết ta không có độc phát? Ta chỉ là so thiếu chủ nhiều một ít nghị lực thôi. Bên trái gian phòng có thiếu chủ giường của ngươi đệm, nghỉ ngơi đi. Lao xà ngữ khí lạnh nhạt, quay người đi ra, tựa như hoàn toàn không có đem loại kịch độc này để ở trong mắt. Đến, Thành công để ngươi chàng, ta thì không nên hỏi. Lão xà đến cùng là thực lực gì? Hắn rất ngạc nhiên, độc phát thời điểm đều thản nhiên ứng đối, ít nhất là cái hồn vương đi. Độc Cô Phong thả lỏng trong lòng, đi tới bên trái trong phòng, y phục của hắn đệm giường đều ở nơi này. Xem ra sau này thì muốn ở chỗ này tu luyện. Độc kia vương con đường thì bắt đầu từ nơi này đi. Thời gian thấm thoát, như dòng nước năm, ngày qua ngày đi qua nửa năm. Độc Cô Phong mỗi ngày đều tại bị rắn cắn, sau đó ăn mật rắn, ăn thịt rắn, uống máu rắn. Mỗi ngày độc phát một lần, quả thực là thụ nặng ký. Cho dù là có đan châu trợ giúp, Độc Cô Phong đều sinh ra qua lòng tuyệt vọng nghĩ, thật sự là quá thống khổ, mà lại mỗi ngày đều cần trải qua một lần. Thậm chí xuất hiện hai lần ngày mưa rầm, hai sừng chỗ tựa như hàng vạn con kiến gặm cắn đồng dạng ngứa ngáy, để hắn sống không bằng chết. Chắc không được người nhà họ Độc Cô con trai thưa thớt, dạng này cha tấn ai có thể tiếp nhận. Tới Đấu La đại lục, không có giác tỉnh võ hồn thì tử cũng quá thảm rồi. Độc Cô Phong sừng sốt kiên trì, nói cái gì cũng muốn kiên trì đến giác tỉnh võ hồn. Sớm như vậy liền bắt đầu độc phát, tiên tiên hồn lực sẽ là bao nhiêu cấp đâu? Độc Cô Phong rất chờ mong, mà hắn thể nội đan châu, trong đó màu xanh đã chiếm cứ toàn bộ đan châu 1/5 bộ phận. Nguyên bản bạch ngọc đồng dạng đan châu, phía dưới cùng 1/5 biến thành màu xanh lục. Đây là Độc Cô Phong trong tu luyện lớn nhất niềm vui thú. Mỗi ngày nhìn lấy đan châu bên trong màu xanh không ngừng đang ngưng tụ, để hắn có rất mạnh phong phú cảm giác. Cái này chứng minh hắn mỗi ngày đều tại trưởng thành. Hắn ẩn ẩn có dự cảm, một khi đan châu bên trong màu xanh tràn ngập, nhất định sẽ phát sinh biến hóa. Sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, Độc Cô Phong đã kết thúc 3 giờ tính toán. Liên minh tưởng đều không có, nhưng chính là muốn đánh ngồi, lão xà lấy tên đẹp đoán luyện trầm tĩnh năng lực, 3 giờ muốn không núp đích, lấy cường hóa bích lân xà võ hồn năng lực. Hẳn là tĩnh như xử nữ, động như lôi đình ý tứ đi. Dù sao lão xà thật tựa như một đầu xà, theo sớm ngồi xếp bằng đến muộn, cơ hồ đều bất động. Nếu không phải mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với mình, Độc Cô Phong đều cho là hắn phải chết. Độc Cô Phong đứng tại cửa phòng của mình, mới lên thái dương mới tốt chiếu xạ đến hắn. Theo ánh mắt của hắn bên trong có thể nhìn đến chờ đợi. Thật lâu, một cái thấp tiểu thân ảnh xuất hiện, cái này thấp bé thân ảnh đi bộ rất nhẹ, cho dù Độc Cô Phong vạn phần chờ đợi, hắn vẫn là không vội không chậm, hai con mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. "Tiểu xà, ngươi đã tới." "Thiếu chủ, đây là ngươi cơm hôm nay đồ ăn." Bị Độc Cô Phong gọi là tiểu xà, cơ hồ là một cái nhỏ một vòng độc cô xà, hắn chính là lão xà nhi tử. Cũng là Độc Cô Phong nửa năm qua này tu luyện đồng bọn. Tiểu xà hoàn mỹ kế thừa lão xà gen, đã 10 tuổi, thân cao vừa tới 1 mét, so 4 tuổi nhiều Độc Cô Phong đều thấp một số. Độc Cô Phong suy đoán, hắn sau khi trưởng thành nói không chừng muốn so lão xà còn thấp hơn. Độc Cô Phong tiếp nhận tiểu xà trong tay một cơm, hai người cùng một chỗ về tới trong phòng. Hộp cơm có 3 tầng, Độc Cô Phong tay mắt lanh lẹ đem trong đó bàn bát bày ở bày tại trên bàn. 4 đồ ăn 2 canh còn có 4 cái bánh bao trắng. "Thiếu chủ, đều dựa theo yêu cầu của ngươi mua được." Tiểu xà nuốt nước miếng một cái, chấn định nói ra. "Đừng nói hắn, dọn xong về sau, cái này cả phòng hương khí, Độc Cô Phong đều phải chảy nước miếng. Mỗi ngày ăn thịt rắn đều nhanh ăn luôn. Hôm nay là tại tu luyện thời gian dài như vậy, lần thứ nhất có thể tự do nắm giữ một ngày. Đầu tiên chính là muốn giải một chút thèm muốn, đương nhiên lấy Độc Cô Phong tỉnh táo phân tích, là vì làm dịu tu luyện khẩn trương cùng thân thể dinh dưỡng thăng bằng. Còn thật thu được lao xả tán đồng, cái này mới có hôm nay. Thịt kho tàu, tê dại tiêu gà, cá chép lớn, thịt vịt nướng, còn có ngũ cốc thang hòa canh gà ác. Đây mới là sinh hoạt." Độc Cô Phong cầm lấy đũa kẹp một khối thịt kho tàu, cái này màu sắc đỏ sáng, trong suốt sáng long lanh thịt kho tàu, mới vừa vào miệng liền muốn hóa một dạng, trực tiếp bị Độc Cô Phong nuốt xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm khống chế một hạ cảm xúc, cái này mới nhớ tới tiểu xà, nhanh ngồi, ngươi cần phải ăn nhiều một chút, bằng không về sau tựa như lão xà một dạng thấp. Tiểu xà nguyên bản đều tại cố nén thèm muốn, cái này nghe xong ngược lại nói, ta không ăn, dáng người gầy nhỏ một chút lúc giết người càng tốt hơn ẩn tàng. Ngay tại tay kéo đùi gà Độc Cô Phong trì trệ, tiểu xà vĩnh viễn cũng là như thế phá hư phong cảnh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, lúc ăn cơm nói cái gì giết người, cho ta ăn. Đúng, thiếu chủ. Tiểu xà dứt khoát ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh bao trắng gặm. Độc Cô Phong rất là cảm thán, lão xà dạy dỗ nhi tử cũng là không tầm thường. Hắn không nói nữa, từng chút bắt đầu ăn. Ăn xem ra không nhanh, nhưng đồ ăn đến trong miệng về sau, rất nhanh liền nuốt xuống. Độc Cô Phong cảm giác hàm răng của mình đặc biệt có ăn thịt thiên phú, trước kia ăn thịt rắn thời điểm hắn liền phát hiện, hàm răng rất sắc bén. Cho dù là dính liền nhau thịt vịt, nhẹ nhai vài cái, liền có thể nuốt xuống. Bởi vậy cài lấy hắn là tại ôn tồn lễ độ ăn, nhưng rất nhanh vị không có gà, cá không có, thịt kho tàu sớm liền không có. Sau cùng hắn mới ăn lên 3 cái bánh bao trắng, mà tiểu xà thì ăn 1 cái bánh bao cùng 1 cái đùi gà, 1 cái vịt chân. "Tiểu xà, ngươi mộng tưởng là cái gì?" Độc Cô Phong lau miệng, hỏi. "Siêu việt lão xà, độc chết 1 cái phong hào đấu la." Tiểu xà không chút do dự. "Ồ, lão xà độc chết qua hồn đấu la." Độc Cô Phong bén nhạy đã nhận ra tiểu xà lời nói bên trong có lời nói. Tiểu xà vẻ mặt lộ ra sùng bái thân sắc. "Giết qua, đó là lão xà kiêu ngạo nhất chuyện, cách mỗi mấy ngày đều muốn nói cho ta biết một lần, để cho ta hướng hắn học tập. Mấy năm trước, võ hồn điện giáo hoàng thất tử, võ hồn điện cùng thiên hạ đệ nhất tông Hạo Thiên Tông sinh ra xung đột, hồn sư giới đại loạn, lão xà tiềm tàng nửa vòng trăng, độc chết 1 cái gia tộc đại địch, đối phương thực lực cũng là hồn đấu la." Tiểu xà nói đạo lý rõ ràng. Chương 6, càng giống một đầu xà chương 6, càng giống một đầu xà hồn đấu la đã là cường giả hiếm có, lão xà mạnh như vậy, vậy mà đánh giết một tên hồn đấu la. Độc Cô Phong có chút kinh hãi. "Chí hướng của ngươi không tệ, thật tốt tu luyện, trước còn sống lại nói." Độc Cô Phong khích lệ nói. Tiểu xà thần sắc trấn định, còn sống cũng là Độc Cô gia tộc lớn nhất vinh dự. chỉ cần sống lâu, thực lực nhất định không kém. Ta muốn tu luyện, ta bây giờ còn chưa đột phá, nhưng muốn vì đột phá chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Sa manh liệt đứng lên, thuần thục đem hộp cơm thu hồi, sau đó đi ra ngoài. Độc Cô Phong cũng đi theo. Hắn nửa năm này còn có một cái niềm vui thú cũng là nhìn Tiểu Sa tu luyện. Hắn theo Tiểu Sa đi tới tu luyện trường. Tu luyện trường là một cái viện, viện tử bên trong tất cả đều là cây cối hoa cỏ, ngược lại là giống một cái nghị thái tu luyện hoàn cảnh. Hoa cỏ tươi đẹp, cây cối cũng là hình thù kỳ quái, rõ ràng là kịch độc thực vật. Tiểu Sa đến nơi này về sau, trực tiếp cũng là võ hồn chiếm hữu, tự nhiên là Bích Lân Sa võ hồn. Hắn nguyên bản thì thấp bé thân thể biến đến càng thêm kinh bạc, trong mắt màu xanh lục phá lệ sắc bén, tản ra băng lãnh khí tức. Biến hóa kinh người nhất vậy mà là tới từ trên mặt, tại hắn cằm cùng bên mặt chỗ xuất hiện hai khối hình toi vậy màu xanh lục, tựa như đeo một cái mặt nạ một dạng. Cùng Độc Cô Nhạn võ hồn chiếm hữu hai chân biến thành bơi rắn hoàn toàn không giống. Bích Lân tử độc. Tiểu Sa bích lục hai con mắt trong nháy mắt biến thành màu tím, chết trên mặt vậy màu xanh lục cũng tản ra màu tím nhạt qua mang. Phúc. Một miệng nồng đậm tử vụ phun ra mà ra, tử vụ đến không trung liền nhanh chóng quyết tán, bao phủ cả người tu luyện tràng. Độc vụ nhan sắc chính đang nhanh chóng trở thành nhạt, biến đến càng thêm ẩn nấp, càng khó có thể hơn đề phòng. Tiểu Sa ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phía trước, hắn tại lấy hồn lực điều khiển độc vụ tiến hành công kích. Độc Cô Phong chăm chú cảm giác viện tử bên trong độc vụ, tuy nói độc vụ nhan sắc trở thành nhạt, nhưng độc vụ có xông vào mũi mùi tanh, nghe nóng làm cho người buồn nôn. Hắn vẫn là có thể cảm giác được một số. Độc vụ là lấy bình chướng phương thức tại đẩy mạnh, bao trùm viện tử bên trong mỗi một chỗ không gian. Nếu có địch nhân lời nói, vô luận trốn ở viện tử cái nào một chỗ đều sẽ bị bao trùm đến. Đây chính là Bích Lân Sa võ hồn, sơ giai hồn sư phương thức chiến đấu. Đối khí độc khống chế không có như vậy tinh chuẩn, chỉ có thể lấy đại diện tích bao trùm đến công kích địch nhân. Đây là thi triển Bích Lân tử độc ban đầu giai đoạn, lấy miệng phun ra, sau đó dùng hồn lực khống chế. Tiểu Sa 10 tuổi nhiều, hiện tại hồn lực cấp bậc là thập thất cấp, tu luyện đã không chậm. Chính phù hợp cường công hệ tiến bộ dũng mãnh, mà lại đệ nhất hồn kỹ cũng là Bích Lân tử độc. Phải biết Độc Cô Nhạn nhất mạch kia là khống chế hệ, trước hai cái kỹ năng đều là tăng phúc kỹ năng, cái thứ ba kỹ năng mới lựa chọn công kích kỹ năng Bích Lân tử độc, mà tu độc nhất mạch cái thứ nhất kỹ năng thì là công kích kỹ năng Bích Lân tử độc. Tiểu Sa cũng là tại đoán luyện Bích Lân tử độc thi triển phương thức. Tiểu Sa khống chế trong chốc lát về sau, bắt đầu cùng hai tay phân cao thấp. Đây là hắn vẫn muốn đột phá Bích Lân tử độc khống chế đệ nhị giai đoạn, lấy hai tay phát ra, nhanh như lợi kiếm. Đáng tiếc một mực không có thể đột phá. Hắn đổ là có nghị lực, một mực luyện đến hồn lực hao hết mới ngừng lại được. Thiếu chủ, lão Sa nói, kiên trì mới có thể thành công, ta nhất định có thể luyện thành. Chúng ta đi cường công hệ, đệ nhất hồn hoàn lựa chọn Bích Lân Sa, tăng cường võ hồn thiên phú độc tố, chỉ có trưởng khống đệ nhị giai đoạn thi triển chi thuật, hai tay phóng độc, nhanh như lợi kiếm, giết người ở vô hình, mới tính một cái cường giả. Tiểu Sa ngồi xếp bằng xuống khôi phục hồn lực đồng thời, cho Độc Cô Phong nói đến hắn võ hồn lý giải. Độc Cô Phong nghĩ thầm, Tiểu Sa đối sát nhân, thật đúng là có chấp niệm. Hắn liền nghĩ tới ký ức bên trong bá độc, cũng là Độc Cô Thạc cho rằng có thể khôi phục tu độc nhất mạch vinh quang một loại kỹ năng. Trong ký ức của hắn, Độc Cô Thạc cũng không có tu luyện thành công bá độc. Bá độc hình thành cần 5 cái kịch độc hồn thú hồn hoàn, hỗn hợp mà thành. Nhưng mỗi hỗn hợp một lần, uy lực đại tăng, hồn sư đầu tiên liền có khả năng không kiên trì nổi. Tiểu Sa, ngươi thứ hai hồn hoàn muốn săn giết cái gì hồn thú? Độc Cô Phong linh cơ nhất động hỏi. Bích Lân Sa, ta trước ba tên hồn hoàn đều chọn Bích Lân Sa. Tranh thủ tiến giai ra Bích Lân xích độc có thể công kích tinh thần lực của địch nhân. Đến thứ tư viên hồn hoàn mới chọn có thể sinh ra phạm vi công kích, chiến đấu tăng phúc, thậm chí là phi hành loại kỹ năng hồn thú. Tiểu Sa mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Độc Cô Phong nhất thời hiểu rõ, bá độc chỉ có tộc trưởng nhất hệ mới tu luyện, những tộc nhân khác có Bích Lân tử độc, Bích Lân xích độc uy lực đã rất lớn, cần muốn tăng lên chính là cường công năng lực. Mà tiện nghi phụ thân để cho mình cùng lão Sa, Tiểu Sa một khối tu luyện, chắc hẳn chính mình đệ nhất hồn hoàn đồng dạng là Bích Lân Sa. Thứ hai hồn hoàn bắt đầu nhất định là cái khác độc loại hồn thú, lấy sinh ra hỗn độc, đến lúc đó độc tố uy lực sẽ tiến một bước tăng cường. Độc Cô Phong không hiểu chờ mong lên, bá độc uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, làm cho Độc Cô Thạc như thế chờ mong. Phải biết Độc Cô Bác chỉ là Bích Lân Sa hoàn độc, liền có thể độc rơi một tòa thành, vậy nếu là bá độc đâu? Nếu là phong hào đấu la thi triển bá độc đâu? Tuyệt đối là giết người ở vô hình, trưởng không hắn nhân sinh chết. Bất quá trước lúc này vẫn là đem đan châu ngưng luyện thành công, mới có thể để cho hắn càng có niềm tin tiếp nhận hỗn độc. Hắn quyết định phải thêm ả dập lượng, một ngày ăn hai đầu xả, vì đan châu ngưng tụ càng nhiều năng lượng. Thời gian nửa năm, ngưng tụ 1/5, còn có 1 năm rưỡi võ hồn giác tỉnh, nói cái gì cũng phải đem năng lượng trong đó tụ tập đầy ắp. Nghĩ tới đây, Độc Cô Phong ngồi xếp bằng xuống, hô hấp biến đến đều đều mà giàu có tiết tấu, thân thể cũng triệt để buông lỏng. Tâm thần nội thị tại đan châu phía trên, một chút ấm áp theo đan châu bên trong phát ra, sưởi ấm toàn thân, tuần hoàn một lần toàn thân về sau lại trở lại đan châu bên trong. Cái này đan châu tựa như hồn thú nội đan một dạng, tại cường kiện lấy hắn thân thể. Không phải liền là kích phát thú võ hồn thiên phú sao? Hắn Độc Cô Phong về sau muốn càng giống một đầu xà. Sau đó, tại lão xà cùng tiểu xà trong mắt, Độc Cô Phong ăn so với người trưởng thành đều nhiều, nhưng lượng vận động cơ hồ không có. Hắn từ trước tới giờ không vận động, giống một đầu xà một dạng, kiếm ăn về sau thì trở lại động mệt ngồi xếp bằng. Ngồi xuống cũng là một ngày, sở hữu ăn năng lượng, ngoại trừ bảo trì sinh mệnh vận chuyển, toàn bộ đều để lại cho đàn châu. Thằng đến chịu đựng độc phát thời điểm, lần nữa ăn. Độc Cô Thạc cũng xuất hiện, thật sự là Độc Cô Phong quá kỳ dị. Quan sát mấy ngày, hắn cùng lão xà cũng chỉ có thể đổ cho. Độc Cô Phong trước nay chưa có tại võ hồn giác tỉnh trước đột phát, Bích Lân Sa võ hồn huyết mạch quá mức cường đại, đã sâu sắc ảnh hưởng tới Độc Cô Phong tinh thần cùng thể phách. nâng lên thể phách là bởi vì Độc Cô Phong dài đến quá nhanh, 5 tuổi thời điểm đã dài đến 130 cm. Chỉ là dáng người đã chứng minh hắn là Độc Cô gia tộc người, rất là thon gầy. Lão xà tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán Độc Cô Phong huyết mạch chi lực quá mạnh. Trên thực tế là đan châu công hiệu, để hắn thân thể rất cường kiện, đồng thời không ngừng trưởng thành. Tiếp cận 6 tuổi thời điểm, lão xà làm một cái chất thí, lấy Độc Cô Phong huyết dịch nuôi nấng một cái 100 năm mạn đà la xà hồn thú. Kết quả mạn đà la xà trực tiếp bị độc chết. Có thể thấy được Độc Cô Phong thể nội độc tố mạnh, hắn đã vô cùng chờ mong Độc Cô Phong võ hồn giác tỉnh. Chương 7, Tiên Tiên mãn hồn lực chương 7, Tiên Tiên mãn hồn lực Độc Cô Phong đồng dạng vô cùng chờ mong võ hồn giác tỉnh, tiền thân tiên phú tuyệt đối không tầm thường, bằng không cũng sẽ không như thế sớm đột phát. Tại hắn trong chờ mong, thời gian trôi qua rất nhanh, 1.5 năm đi qua, Độc Cô Phong 6 tuổi. Một ngày này, sáng sớm, Độc Cô Phong kết thúc tính toán, đổi lại một kiện mới tinh trường bào màu xám, hai ngón tay rộng màu xanh đai lưng đem trường bào tại bên hông chăm chú buộc lên. Thẳng tắp dáng người giống một người trưởng thành một dạng, so với lao xà còn hùng vĩ hơn hơn nhiều. Độc Cô Phong đứng tại gương đồng trước đó, trong kính đột xuất nhất chính là cái kia hơi co rụt ánh mắt, màu xanh biết con ngươi ngẫu nhiên có ánh sáng lóe qua. Hắn cảm giác, hắn cũng là Độc Cô gia tộc thiếu chủ, là một cái bích lân xà thú võ hồn hồn sư, một cái thói quen độc phát trà tấn, nội tâm kiên nghị đấu la đại lục hồn sư. Cho dù lại để cho hắn trở về, thành vì một người bình thường, cũng trở về không đi. Duy rất là không thoải mái cũng là tại Độc Cô gia quá bị đè nén. Lão xà cái này lắm lời ngược lại là có thể thường xuyên mang đến sung sướng, nhưng tiện nghi phụ thân vẫn là một bộ mặt lạnh, để toàn bộ gia tộc đều tràn ngập áp lực. Muội, ngươi là bộ mặt bắp thịt ngủ đông rồi. Xưa nay sẽ không biến biểu lộ. Độc Cô Phong đầu đen rau muống lấy tiện nghi phụ thân. Hắn liếc qua trong kính đầu của mình, một luồng mái tóc màu xanh lục, tại tóc đen đầy đầu bên trong rất là dễ thấy, tóc xanh theo lông mày đuôi phiêu tán ở bên trên mặt, ngược lại là cho hắn tăng thêm mấy phần xoáy khí. Không thể nhiều hơn nữa, không thể nhiều hơn nữa, lại nhiều, đầu đầy tóc xanh nhưng là khó coi. Đan Châu nhất định phải tiến hóa. Tại hắn điên cuồng ăn, cùng hấp thu độc tố phía dưới, cái này thời gian 1.5 năm, Đan Châu bên trong năng lượng đã đầy. Nhưng Đan Châu biến hóa còn chưa tới tới. Hẳn là thiếu khuyết hồn lực. Võ hồn giác tỉnh, Đan Châu nhất định có thể tiến hóa. Hắn quay người đi ra ngoài, lão xà cùng tiểu xà đã chờ ở cửa. Thiếu chủ, đi theo ta, tộc trưởng tại từ đường chờ ngươi. Độc Cô Phong nhẹ gật đầu đi theo. Bên cạnh hắn tiểu xà, xem ra càng thêm gầy gò một chút, thân cao ngược lại là không có làm sao dài, đã hoàn toàn lạc hậu hơn Độc Cô Phong. Tiểu xà ánh mắt cảnh giác, hai tay giấu ở trong tay áo, tựa hồ tùy thời có thể công kích. Hắn đã là một tên đại hồn sư, 21 cấp đại hồn sư, mà lại bích lân tử độc thi triển tiến nhập đệ nhị giai đoạn, lấy hai tay phát ra, nhanh như lợi kiếm. Dựa theo tiểu xà, hắn trở thành một tên cường giả, cho dù là hồn tôn, hắn cũng có thể trong bóng tối đem đối phương độc chết, khoảng cách ngậm tưởng lại tới gần một bước. Độc Cô Phong nghĩ thầm, chỉ hy vọng tiểu xà độc phát thời điểm có thể chịu nổi. Hắn có đan châu ngón tay vàng, đều thống khổ như vậy, những tộc nhân khác có thể tưởng tượng được. Suy tư ở giữa, ba người đã đi vào từ đường. Võ hồn giác tỉnh ngay ở chỗ này tiến hành. Lấy Độc Cô gia tộc thực lực, tự nhiên là không cần đi võ hồn điện giác tỉnh. Độc Cô Phong lần nữa gặp được phụ thân Độc Cô Thạc, chỉ cảm thấy hắn biến đến càng thêm tướng lão, cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn đối với Độc Cô Thạc không có tình cảm gì, nhưng cũng biết, Độc Cô gia tộc có to lớn tài nguyên tu luyện, tộc trưởng thực lực là mấu chốt nhất. Cái này thời gian 2 năm, hắn đã phát hiện, Độc Cô gia tộc cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hy vọng tiện nghi phụ thân có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, đến lúc đó tìm cái lý do đem hồn cốt tác dụng nói ra. Hiện tại võ hồn đều không giác tỉnh, nói những thứ này vì thời gian còn sớm, cùng Độc Cô Thạc ở chung vẫn là phải cẩn thận một chút. Chỉ thấy Độc Cô Thạc đã tại từ đường trung ương, dùng 6 khối đá màu đen bày ra một cái hình lục giác. Độc Cô Phong dứt khoát đứng đi vào. Trong từ đường lâm vào yên tĩnh, Độc Cô Phong cũng không thấy rõ ràng Độc Cô Thạc là như thế nào thao tác, theo cái này 6 viên đá màu đen bên trong đã dâng lên một tầng kim ánh sáng mờ mịt, tạo thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem Độc Cô Phong cả người đều bao phủ ở bên trong. Màu vàng kim quang mang, tựa như đan châu ấm áp cảm giác một dạng, ấm áp, để hắn không nói ra được dễ chịu. Ấm áp khí tức hướng thể nội không ngừng thẩm thấu, tại dẫn dắt hắn huyết mạch. Cuối cùng, một cỗ năng lượng tuôn hướng cái trán, chỗ mi tâm xuất hiện một khối hình thoi màu xanh phốt pho mảnh, chính là bích lân xả võ hồn tiêu chí. Thấy cảnh này, Độc Cô Thạc nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một hơi, võ hồn không có bất kỳ cái gì vấn đề, bích lân xả võ hồn. Đến đón lấy cũng là chắc thí tiên tiên hồn lực, Độc Cô Thạc có chút khẩn trương, đây chính là quan hệ đến gia tộc tiền đồ. Hắn song chăm chú nhìn Độc Cô Phong, Phong Nhi, đưa tay đặt ở cái này thủy tinh cầu phía trên. Nói, hắn lấy ra một cái màu lam thủy tinh cầu. Độc Cô Phong không do dự, hắn nhắm mắt lại, đem tay phải thả đi lên. Màu lam thủy tinh cầu trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt màu lam bừng sáng, nhưng ngay tại Độc Cô Phong tay phải để lên một khắc này, ánh sáng lóa mắt màu bạc phát, chiếu rọi toàn bộ từ đường đều nổi lên lam quang. Tiên tiên mãn hồn lực, tiên tiên mãn hồn lực, tiên tiên mãn hồn lực. Ba đạo lớn nhỏ không đều kinh hô vang lên, cho dù là Độc Cô Thạc, đều là nhỏ giọng kinh hô, hai mắt sáng ngời. Tộc trưởng, việc này nhất định muốn bảo mật, Phong Nhi tuyệt đối là ta tu độc nhất mạch khôi phục vinh quang hy vọng. Lão Sà nghiêm túc nói. Độc Cô Thạc mặt âm trầm phía trên, vậy mà lộ ra ý cười, cái này có thể quá khó khăn. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nơi đây chỉ có ta chờ 4 người, tự nhiên không lo lắng để lộ bí mật, chờ Phong Nhi nhập học thời điểm, thì tuyên bố là tiên tiên bắt cấp hồn lực đi. Một cái tiên tiên bắt cấp hồn lực thiên tài, ta Độc Cô gia vẫn là có thể ra. Độc Cô Thạc mang theo tự tin, đồng thời cũng là bất động thanh sắc đem Lão Sà cùng Tiểu Sà xem như chính mình người, thỏa thỏa thu mua nhân tâm. Phong Nhi, cho ngươi 1 tháng thời gian,
quen thuộc hồn lực tu luyện, một tháng sau để lão xà mang ngươi tiến về Lạc Nhật Sâm Lâm, săn bắt hồn thú. Độc Cô Thạc vừa nhìn về phía Độc Cô Phong.
Đúng, phụ thân.
Độc Cô Phong sắc mặt có chút thường hồng, đã là vừa mới màu vàng kim quang mang nhập thể ấm áp, cũng là kích động. Đây chính là tiên thiên mãn hồn lực à, 4 tuổi thì độc phát, quả nhiên là thiên phú tốt, độc phát sớm, nhưng cũng quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết toàn bộ đấu la bên trong tiên thiên mãn hồn lực cũng không có mấy cái. Cũng liền áo tư tạm, Phong Tiếu Thiên, đương nhiên còn có cái thiên nhận tuyết tiên thiên 20 cấp hồn lực, còn có đường tam cái kia hàng lợm tiên thiên mãn hồn lực, trên thực tế là dựa vào huyền thiên công tu luyện ra nội lực. Tiên thiên mãn hồn lực mang ý nghĩa, thẳng đến phong hào đấu la đều không có bình cảnh, mà lại lập tức liền có thể thu hoạch được đệ nhất viên hồn hoàn, thu hoạch được đệ nhất cái hồn kỹ. Độc Cô Phong lần này thật có thể mặc sức tưởng tượng tương lai. Lúc này, Độc Cô Thạc cổ tay khẽ đảo, trong tay nhiều hơn 2 viên màu xám trắng trứng rắn phi thường nhỏ, chỉ có ngón út đầu lớn như vậy, màu xám vỏ trứng bên trên có phỉ thúy đồng dạng lấm ta lấm tấm. Tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là thời gian dài ăn mật rắn Độc Cô Phong, hai mắt thông minh, bén nhạy đã nhận ra. Hắn vì cái gì liếc một chút nhận ra đây là trứng rắn, cũng là hai cái trứng rắn là dính liền nhau, cái này cùng trứng gà hoặc là cái khác cầm loại trứng hoàn toàn khác biệt. Phong Nhi, ta kiểm tra một chút ngươi, biết đây là đâu một loại xà trứng rắn sao? Độc Cô Thạc hiếm thấy ngữ khí ôn hòa một lần, đây chính là hắn Độc Cô gia kỳ lân nhi, Cửu Tiết Phỉ Thúy. Độc Cô Phong thốt ra, trứng rắn phía trên phỉ thúy tinh điểm, cũng là Cửu Tiết Phỉ Thúy đặc lưu tiêu chí. Không tệ, cái này hai cái Cửu Tiết Phỉ Thúy sắp ấp trứng mà ra, ngươi cầm lấy đi phòng thân đi, thuần dưỡng xà sủng chi pháp ngươi cũng biết, bọn hắn có thể trưởng thành tới trình độ nào, phải xem ngươi rồi. Cảm ơn phụ thân. Độc Cô Phong lộ ra một tia ý mừng, nhận lấy, đối với Độc Cô gia tộc tộc nhân, xà sủng cũng thực lực một bộ phận có thể trợ giúp chủ nhân để thăng chiến lực. Cửu Tiết Phỉ Thúy trứng rắn thả trong tay, vỏ trứng lại có chút mềm, hắn rất nhỏ nhéo nhéo, thu nhập trong túi áo, giấu kỹ trong người. Chương 8, Phong Nhi, ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang. Chương 8, Phong Nhi, ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang. Đi thôi, tu luyện đi thôi. Độc Cô thả khoát tay áo. Đúng, phụ thân. Độc Cô Phong thi lễ một cái, nhanh chóng thối lui ra khỏi từ đường. Trong đan điền đan châu đã tại bạo động. Theo võ hồn giác tỉnh, hắn thể nội hồn lực ở trong kinh mạch lưu động thật nhanh. Từng tia từng sợi hồn lực rót vào đan châu bên trong, lớn chừng cái trứng gà đan châu đang rung động. Ngay tại hắn sắp về đến phòng thời điểm, thấy hoa mắt. Tại đan châu bên cạnh lại một cái đồng dạng đan châu xuất hiện, hai cái đan châu lớn nhỏ một dạng, nhưng năng lượng trong đó hạ xuống 1/3, năng lượng chất lượng cũng cao hơn. Độc Cô Phong đại não anh mình, chính mình đan châu năng lượng đầy về sau, lại là dạng này tiến hóa. Vậy sau này có hay không có thể biến thành 2 cái, 4 cái, 8 cái? Mà đan châu diệu dụng vô cùng, theo lấy số lượng tăng nhiều, chính mình thì sợ gì đột phát? Ta muốn cùng tạo đan châu. Độc Cô Phong cười to trong lòng. Đan châu còn có thể khống chế người, Độc Cô Bắc không hay dùng đan châu khống chế đường tam sao? Hắc hắc, có trò vui. Độc Cô Phong đi vào phòng, ngồi xếp bằng xuống tu luyện lên hồn lực. Tu luyện hồn lực phương pháp, lão xà đã sớm dạy qua hắn, hắn tiên thiên mãn hồn lực, thể nội hồn lực sắp tràn ra. Rất dễ dàng thì cảm ứng được. Làm hắn đem tâm thần chìm vào võ hồn bên trong lúc, hồn lực liền dọc theo thân thể các nơi kinh mạch lưu quay vòng lên. Từng kia từng sợi tiên địa nguyên khí cũng bị hắn hút vào thể nội, lớn mạnh lấy kinh mạch bên trong hồn lực. Có lẽ là đan châu còn dưỡng, hắn kinh mạch rất cứng cỏi, một số kinh mạch thật nhỏ đường ống đều bị đả thông. Hồn lực vận chuyển rất trôi chảy. Mỗi tuần hoàn một tuần, hồn lực gia tăng một tia, nhưng đều bị đan châu cho hấp thụ. Hắn tiên tiên mãn hồn lực, cũng chỉ có thu hoạch được hồn hoàn về sau mới có thể gia tăng hồn lực. Tu luyện ra được hồn lực đều làm lợi hai cái đan châu. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Độc Cô Phong cảm giác kinh mạch có một tia mệt lúc mệt mỏi, đội vàng ngừng lại. Đây là đạt đến cực hạn, hàng quá hóa dở. Mà hai tên đan châu bên trong cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì năng lượng tăng trưởng. Đan châu lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng năng lượng trong đó chất lượng tăng lên không chỉ một bậc. Muốn lần nữa đem đan châu năng lượng ngưng tụ đầy, để đan châu tiến hóa cũng không dễ dàng, chính là một cái tích lũy tháng ngày quá trình. Tu luyện hoàn tất, Độc Cô Phong vươn người đứng dậy, đi tới tu luyện trường. Độc Cô Thạc để hắn dùng thời gian 1 tháng quen thuộc hồn lực vận chuyển. Hồn lực vận chuyển không chỉ có riêng là tu luyện, càng quan trọng hơn là chiến đấu. Mà trong chiến đấu, hồn lực mới là lưu chuyển nhanh nhất. Hắn tuy nhiên còn không có thu hoạch được hồn hoàn, nhưng cũng có thể lấy hồn lực để thăng công kích uy lực. Thiếu chủ, cho ngươi. Đột nhiên, theo một tán cây phía trên, nhảy xuống một bóng người. Không phải tiểu xà là ai? Tiểu xà tay cầm một thanh đoản kiếm đưa tới. Độc Cô Phong giật nảy mình, tiểu xà biến đến càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, hắn vừa mới vậy mà không có cảm giác được bất kỳ sinh linh. Hắn hiện tại thế nhưng là hồn lực thấp cấp, lại thêm đan châu gần dưỡng thân thể, mà thôi rõ ràng mắt sáng, tâm thần cảm giác cũng rất mạnh. Vậy mà không có cảm giác được tiểu xà. Có thể thấy được hắn tại gốc này trên tán cây ẩn tàng có bao nhiêu nặng, không có hô hấp, không có nhiệt độ, thật sự là tiên thiên ám sát thánh thể. Độc Cô Phong tiếp nhận đoản kiếm, cái này đoản kiếm thực sự quá khéo léo đẹp đẽ. Kiếm rộng chỉ có 3 phần, dài 6 tấc 4 phần, chuôi kiếm dài 3 tấc 4 phần, cũng chính là hắn cánh tay nhỏ mang lên bàn tay dài ngắn. Đây là để thiếu chủ ngươi đoán luyện hồn lực không chế, đem hồn lực phụ ra tại trên thân kiếm, tiến hành công kích. Tiểu xà trịnh trọng nói. Độc Cô Phong nhất thời hiểu rõ. Hắn theo tiểu xà đi tới một gốc cổ thụ trước đó, cổ thụ trường vòng eo phẩm chất. Phía trên có vô số kiếm ngân, hiển nhiên có người thường xuyên tại này lấy kiếm công kích cổ thụ. Chúng ta cần muốn nắm giữ kiếm thuật chỉ có một chiêu, cũng là xà phúc kiếm. Linh cảm đến từ xà bụng tiếp xúc đi lên tiến lên phương thức. Kiếm kích bên trong địch nhân không cần lớn bao nhiêu uy lực, chỉ cần phá vỡ hắn ra, liền có thể độc chết đối phương. Tiểu xà nói, trên tay xuất hiện một thanh tiểu dáng một dạng đoạn kiếm. Thân ảnh khẽ run, Độc Cô Phong chỉ nhìn một đạo kiếm quang, cổ thụ phía trên nhiều một cái bạch điểm, mà tiểu xà chính mình lại lui về phía sau mấy bước. Một kích tức lui, địch người sau khi chúng độc chờ hắn tử là được rồi, không nên bị đối phương trước khi chết phản công làm bị thương. Tiểu xà ánh mắt tỉnh táo, dường như trước mắt cổ thụ thì là địch nhân một dạng. Lấy kiếm công kích, nhưng sát chiêu lại là độc. Độc Cô Phong tay phải cầm kiếm, hồn lực tự trong tay kinh mạch phun ra ngoài, che chùm lên trên đoạn kiếm. Náo hải bên trong nghĩ sáng suốt Bích Lân xà động tác phương thức, Bích Lân xà tại thời điểm chiến đấu, xà đầu dương lên, xà thân uốn lượn, bụng rắn chạm đất, một khúc một đánh ở giữa, toàn bộ xà thân liền sẽ giống lò xo một dạng bắn lên, tốc độ nhanh vô cùng. Sau khi rơi xuống đất vừa mới chạm đất, lại sẽ lần nữa bắn lên. Thường thường lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tới gần con mồi, kéo cắn một cái về sau địch nhân liền xong rồi. Ầm. Một kiếm sau đó, Độc Cô Phong điên cuồng lui lại, chỉ cảm thấy tay chấn đau, quên giảm bất lực. Một kích tức lui, ẩn chứa trong đó giảm bất lực mượn lực lui lại kỹ xảo. Độc Cô Phong lần nữa nếm thử, nhất thời dễ dàng rất nhiều. Thể nội hồn lực nhanh chóng lưu chuyển, để hắn thân thể rất nhanh nhẹn, lấy tâm thần thao túng mỗi một chỗ bắt thịt, luyện tập lên đơn giản nhiều lắm, đây chính là hồn lực tác dụng. Mà lại vừa mới tinh thần căng cứng, lấy trạng thái chiến đấu thi triển kiếm thuật, thể nội kinh mạch hồn lực tốc độ lưu chuyển nhanh hơn không chỉ một lần. Bình thường, hồn lực ở trong kinh mạch tựa như chậm chậm lưu động dòng sông, một khi chiến đấu thời điểm, hồn lực tựa như lao nhanh mà qua sông lớn, hoàn toàn không phải một cái trạng thái. Thiếu chủ, ngươi tốc độ quá nhanh, chẳng lẽ ngươi thân thể cường độ so với ta còn mạnh hơn? Tiểu Sa có chút chấn kinh. Hắn bình thường là sẽ không nói nhiều lời như vậy, trừ phi khiếp sợ đến cực hạn. Độc Cô Phong thân cao hơn hắn, cũng so với hắn trắng kiện, đây là huyết mạch quyết định. Mà thân thể nhỏ gầy, càng thích hợp ám sát, tiểu xà cũng không cảm thấy mình không bằng người. Hắn tự nhận là, thân thể tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng cốt cách độ cứng, kinh mạch cường độ, còn có bắp thịt trải qua mấy năm đó luyện, lại thêm hồn lực đẳng cấp, thiếu chủ khẳng định là so ra kém hắn. Nhưng vừa mới, Độc Cô Phong dùng kiếm phương thức còn không quá quy tắc, nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Hắn làm sao biết, Độc Cô Phong thân thể thế nhưng là có đan châu vận dưỡng, đan châu bảo vật như vậy là phong hào đấu la mới có. Đối với hắn một cái 6 tuổi hải tử, hiệu quả kia không muốn quá tốt. Độc Cô Phong nhạt sắc mặt trầm tĩnh, giữ vững thần bí, hắn không cần giải thích. Tại tu luyện trường bên ngoài, Độc Cô Thạc lẩm bẩm nói, khắc tử nhiều người như vậy, người xác thực không tầm thường, theo 4 tuổi đến 6 tuổi, kiên trì 2 năm xà độc tra tấn, thiên tư tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Tiên tiên mãn hồn lực, chỉ cần bất tử liền có thể không trở ngại chút nào tu luyện tới phong hào đấu la. Chỉ là thiên hạ này càng ngày càng không yên ổn, muốn tiếp tục sống cũng không dễ dàng. Sang năm cũng là lục đại gia tộc giao đấu, đều muốn ăn phía dưới Hạo Thiên Tông lưu lại cái kia tảng mỡ dày, vậy cũng phải xem ai giang tốt. Phong Nhi, ngươi nhất định có thể rực rỡ hào quang. Độc Cô Thạc âm hiểm cười lạnh. Chương 9, lão hạt trọng thương chương 9, lão hạt trọng thương. Thời gian trôi qua, nửa tháng trôi qua. Tu luyện trường phía trên, Độc Cô Phong tay cầm đoạn kiếm, đứng tại cổ thụ trước đó. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong hồn lực bên trong. Bích Lân xà võ hồn sinh ra hồn lực có chứa kịch độc, nhưng lại không hoàn toàn là độc, là hồn lực cùng độc kết hợp, cũng không có như vậy phân biệt rõ ràng. Mà tại công kích thời điểm, liền cần ngưng tụ độc tố để luyện ra tối cường chi độc, đây chính là hồn kỹ tác dụng. Tiểu Sa đệ nhất hồn kỹ Bích Lân tử độc, trực tiếp lấy hồn hoàn kỹ năng theo hồn lực bên trong ngưng luyện ra Bích Lân xà thiên phú độc tố, sau đó hình thành độc vụ, phạm vi lớn công kích. Độc Cô Phong là minh bạch nguyên lý bên trong, nhưng nếu là mình đi ngưng luyện độc tố vậy căn bản thì làm không được, dù sao hắn không có mạnh như vậy tinh thần lực, cũng không có thời gian đi tự sáng tạo hồn kỹ. Hắn duy nhất có thể làm cũng là tăng lớn hồn lực phát ra, bám vào trên đoạn kiếm tiến hành công kích, hồn lực nhiều, ẩn chứa trong đó độc tố liền nhiều. Thật lâu, Độc Cô Phong mở mắt ra. Ầm. Một kiếm phát ra, chỉ thấy Độc Cô Phong ngược lại lùi lại mấy bước, ngược lại là cách xa cổ thụ. Nhưng Độc Cô Phong ánh mắt lại chăm chú nhìn cổ thụ. Có hai đạo màu xanh biếc cạn ảnh, theo hai cánh tay hắn vũ động, trôi nổi hướng về phía cổ thụ. Bẹp, bẹp. Hai đạo cạn ảnh đồng thời rơi xuống đất, cũng không có công kích đến cổ thụ phía trên. Độc Cô Phong liền vội vàng đi tới từ dưới đất nhặt lên hai đầu màu xanh biếc tiểu xà. Cái này hai đầu tiểu xà cơ hồ là trong suốt, trên thân thể hết thảy có 9 cái trúc tiết đồng dạng nếp nhăn, chỉ dài có không đến 3 tấc, còn không có Độc Cô Phong dài bằng bàn tay. Đây chính là võ hồn giác tình lúc, tiện nghi phụ thân đưa cho hắn hai đầu cửu tiết phỉ thúy. Nửa tháng đến nay đã ấp trứng thành xà. Đây là hai đầu tiểu xà ngã rơi xuống mặt đất về sau, nguyên bản màu đỏ thâm con mắt, tựa như choáng một dạng, vừa đi vừa về loạn chuyển. TT, trở lại Độc Cô Phong trong tay về sau, hai cái tiểu xà thân thể nhẹ nhàng du động, chậm rãi hòa hoãn tới. Lần này lại thất bại, Độc Cô Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thuần xà là một kiện cần phải kiên nhẫn sự tình. Cửu tiết phỉ thúy, độc nhất xà loại một trong, thân thể cứng như kim cương, lợi nhận khó làm thương tổn. Căn cứ Độc Cô gia tộc hồn thú tri thức, cửu tiết phỉ thúy có một cái rất mạnh năng lực, cái kia chính là phi hành. Rất thật không thể tin, không có cánh xà biết phi hành. Phượng vi kê quan xà sẽ bay lượn, đó là có cánh. Mà cửu tiết phỉ thúy cho dù là trưởng thành, cũng chỉ có dài 5 tấc ngắn, cũng sẽ không dài ra cánh. Nhưng nếu như từ nhỏ thuần dưỡng, là có thể bồi dưỡng được phi hành năng lực. Lấy Độc Cô Phong đối phi hành lý giải, cửu tiết phỉ thúy phi hành là sử dụng xà thân bắp thịt đông đưa, trên không trung làm ra cự ly ngắn hạ xuống hoặc là lướt đi, cùng cánh phi hành là không giống nhau. Độc Cô Phong dùng ngón tay vuốt ve hai đầu tiểu xà bắp thịt, đột nhiên nhớ tới Lam Tinh phía trên một cái máy bay chiến đấu tàng hình thấp bé bộ dáng, kết hợp với chính mình hồn thú tri thức, nhất thời minh bạch một số. Ngón tay của hắn tản ra từng tia từng sợi hồn lực, áp hướng về phía cựu tiết phỉ thúy. Nhất thời một màn kỳ dị xuất hiện, cựu tiết phỉ thúy thân thể bị ép tới bằng thẳng, độ rộng tăng lên chí ít 2/3. Thì ra là thế, đây mới là cựu tiết phỉ thúy có thể bị thuần dưỡng phi hành nguyên nhân, thân thể của nó giống phỉ thúy một dạng gần như trong suốt, cũng là bởi vì bắp thịt vô cùng linh hoạt. Trên không trung, nguyên bản hình tròn thân thể biến thành dẹp, lấy này giảm xuống không khí lực cản. Hai cái cựu tiết phỉ thúy ánh mắt trương đến tròn vo. Sau một khắc bọn chúng bay ra ngoài, không, là Độc Cô Phong đem bọn nó văng ra ngoài, duy trì thân thể có chút dẹp chỉnh độ văng ra ngoài. Lần này hai cái cựu tiết phỉ thúy rơi trên mặt đất khoảng cách so vừa mới xa một chút. Rất tốt, có tiến bộ. Nhưng cách ly phi hành còn có một đoạn thời gian rất dài, chỉ có thể chậm rãi thuần dưỡng. Độc Cô Phong suy nghĩ, cái này nếu như bị Độc Cô Thạc nhìn đến, lại muốn thất kinh. Mới mấy cái ngày thời gian, Độc Cô Phong thuần sạt thì bắt đến môn đạo, quả thực yêu nghiệt. Thiếu chủ, tộc trưởng cho mời, lão hạt trọng thương. Gió nhẹ thổi qua, lão xà đột nhiên xuất hiện, thần sắc rất nghiêm trọng. Độc Cô Phong khẽ giật mình, người nào có thể bị thương hắn? Cái này thời gian 2 năm, hắn đối Độc Cô gia tộc người cũng nhiều giải. Lão hạt tên Độc Cô Hạt, cũng là Độc Cô gia tộc người, nhưng hắn võ hồn lại là Bích Lân Hạt, đồng dạng là bá đạo độc loại hồn thú. Võ hồn cũng không giống nhau, tại sao có Độc Cô gia tộc người đâu? Độc Cô Phong cũng đã hỏi lão xà. Nguyên nhân chính là vì thí nghiệm ra lợi hại hơn độc tố, Độc Cô gia tại truyền thừa hậu đại phương diện này làm rất nhiều nếm thử. Trong đó có một cái cũng là cùng đồng dạng có độc loại hồn thú nữ tử thành hôn, thậm chí họ hàng gần sinh sôi. Theo lão xà nhắc đến, trong gia tộc chí ít có 5 loại võ hồn. Đương nhiên chiếm cứ chủ đạo là Bích Lân xà. Lão hạt rất là thù, ở chỗ hắn là một tên hồn đế, tại Độc Cô gia tộc bên trong là một cái cường giả. Bình thường cơ bản không trong phủ, đến mức đang làm cái gì, Độc Cô Phong cũng không biết. Hắn vội vàng nhặt lên hai đầu cựu tiết phỉ thúy, quấn quanh ở trên cổ tay. Sau đó theo sát lấy lão xà đi tới phủ đệ chính bên trong phòng nghị sự. Vừa mới đến nghị sự sảnh bên trong, Độc Cô Phong đầu tiên gặp được một cái áo đen nữ tử. Nữ tử trên mặt được một lớp vải đen, dáng người thon thả, một đầu như thác nước tóc dài rối tung ở sau lưng. Trên mặt chỉ lộ ra một đôi cực kỳ đôi mắt to xinh đẹp, nhẹ nháy ở giữa tựa như biết nói chuyện một dạng. Độc Cô Phong cũng chỉ có thể theo chiều cao của nàng phía trên phán đoán, tuổi tác cũng không lớn. Nữ tử nhìn thấy hắn cùng lão xà tiến đến, vẻn vẹn gật đầu ra hiệu một chút. Lão xà giới thiệu nói, đây là cựu Tâm Hải Đường gia tộc Diệp Linh Linh, là cùng theo gia gia của nàng Diệp tộc trưởng đến đây, Diệp tộc trưởng ngay tại vì lão hạt trị thương. Chờ ngươi nhập học thời điểm, Diệp tiểu thư liền là của ngươi học tỷ. Gặp qua Diệp tiểu thư, Độc Cô Phong nghiêm túc hành lễ một cái, vậy mà nhìn thấy Diệp Linh Linh. Đây chính là đấu la bên trong một cái vô cùng làm cho người thương tiếc nữ tử. Hắn nhìn kỹ liếc một chút Diệp Linh Linh, hiện tại tuổi tác cần phải ngay tại 11-12 tuổi. Tuy nhiên chỉ có thể nhìn thấy con mắt của nàng, nhưng Độc Cô Phong cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến Diệp Linh Linh có một cỗ cô độc khí chất, hoàn toàn không có cái này niên kỷ hoa bát. Nghĩ đến nàng võ hồn đặc tính, Độc Cô Phong cũng có thể hiểu được, cùng Độc Cô gia võ hồn một dạng, có rất lớn thiếu hụt, theo xuất sinh thì nương theo lấy thân nhân qua đời. Xác thực rất tàn khốc. Diệp Linh Linh hướng Độc Cô Phong ra hiệu chào về sau, ánh mắt lại chuyển hướng trong điện, cũng không có bởi vì bọn hắn đến, có cái gì ba động. Độc Cô Phong đồng dạng nhìn sang, một cái sắc mặt tái nhợt, chau mày nam tử ngồi ở cạnh trên mặt đế, ở trước mặt hắn, không ngừng thi triển màu trắng quang mang tiến hành trị liệu, hẳn là Diệp Linh Linh ra Diệp Quynh Tâm. Đang trên đường tới, Độc Cô Phong đã biết cái này Diệp tên của tộc trưởng. Diệp Quynh Tâm thân mặc áo đen, bên hông treo ngọc, xem ra cũng là cái ôn nhuận quân tử, ngược lại để Độc Cô Phong nhìn nhiều mấy lần. Tiếp đó, mà Độc Cô Phong ánh mắt hoàn toàn bị Diệp Quynh Tâm võ hồn hấp dẫn. Cửu Tâm Hải Đường, một đóa màu hồng phấn hải đường hoa, cánh hoa từ màu trắng cùng màu hồng tạo thành, màu sắc diễm lệ, không ngừng tản mát ra từng đạo màu trắng quang mang, rất là ưu nhã. Mà lại Diệp Quynh Tâm thực lực cũng hiện ra, thất hoàn hồn thánh. Chương 10, đại đấu hồn trường sau lưng thế lực chương 10, đại đấu hồn trường sau lưng thế lực Diệp Quynh Tâm trị liệu ánh sáng liên tục không ngừng, rất là cường đại. Càng là như thế, Độc Cô Phong sắc mặt ngược lại nặng nề lên. Lấy Diệp Quynh Tâm hồn thánh thực lực, đều như thế cật lực trị liệu. Lão Hạt đến cùng là bị đa trọng thương tổn. Từ bên ngoài nhìn vào lên, lão Hạt cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt mà thôi, không có chút nào ngoại thương. Cần phải nội thương. Lão Hạt thứ 5 hồn kỹ là đột địa, lần này hắn nhất định là tại dưới lòng đất nhận lấy địch nhân chấn kích. Tuy nhiên bảo trụ tính mệnh, nhưng công kích của địch nhân xuyên qua đại địa rung động đến hắn tạp phủ, ngược lại là nội thương. Có thể thấy được song phương chênh lệch rất lớn, đối phương thực lực ít nhất là hồn thánh. Độc Cô Phong trong thai nghe được lão xà thanh âm, trong lòng đã nghĩ đến hiện tại đại lục cục thế. Đường đại truy trọng thương thiên tầm tật phát sinh ở 6 năm trước, không sai biệt lắm là mình vừa ra đời thời điểm. Nói cách khác tuổi của mình cùng Đường Tam là không sai biệt lắm. Đến đón lấy phát sinh bị đông kế nhậm võ hồn điện giáo hoàng, Hạo Thiên Tông thoái ẩn sự tình. Phong ba đã dần dần tan đi, nhưng thế lực thăng bằng đánh bỡ, ám bên trong khẳng định là các phương thế lực không ngừng lựa chọn, không ngừng đấu sức, muốn tại thế lực mới bố cục bên trong tìm tới chính mình vị trí. Mà lại bị đông tại mở rộng võ hồn điện phương diện, còn tính là hùng tài đại lượng, cũng rất có dạ tâm, đã nhiều năm như vậy, khẳng định bắt đầu thẩm thấu hai đại đế quốc cùng các đại tông môn. Loại tình huống này, Độc Cô gia tộc cũng không thể không đếm xỉa đến. Cũng không biết lão hạt trọng thương cùng những thứ này có quan hệ hay không. Sau một lát, Diệp Quynh Tâm thu hồi Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, nói: "Độc Cô Minh, thương thế đã ổn định, nhưng tạm phủ nếu muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít còn cần 3 lần trị liệu." Trên mặt hắn có vẻ mệt mỏi, lần này cơ hội là dốc hết toàn lực, Diệp Linh Linh đi qua, đỡ hắn. "Diệp Minh, khổ cực." Độc Cô Thạc trầm giọng cảm tạ. "Người ta quan hệ còn dùng nói những thứ này sao?" Hắn khoát tay áo nhìn về phía Độc Cô Phong, lộ ra vẻ kinh ngạc, "Đây chính là Phong Nhi đi, mấy năm không gặp, đều lớn như vậy." Gặp qua Diệp tộc trưởng, Độc Cô Phong đâu ra đấy hành lễ. Phong Nhi không cần phải khách khí, xưng hô ta Diệp thúc thúc là đủ. Nhất thời, Độc Cô Phong sửng sốt một chút, cái này so Diệp Linh Linh cao một bối rồi. Tiểu chất gặp qua Diệp thúc thúc, hắn vẫn là nghe lời quát lên Diệp thúc thúc. Diệp Khuynh Tâm cười cười nói, ngươi lập tức muốn nhập học Thiên Đấu sơ cấp hồn sư học viện, Linh Linh tại nơi đó còn có một năm việc học, về sau các ngươi có thể lẫn nhau chiếu cố. Đúng, Diệp thúc thúc. Độc Cô Phong đáp lại đồng thời, nhìn một chút Diệp Linh Linh, nàng ngược lại là rất bình thản. Diệp Khuynh Tâm lại đối Độc Cô Thạc nói, ta thì không làm phiền, các phương đều không bình tĩnh, Độc Cô Minh, phải cẩn thận à. Ta minh bạch. Độc Cô Thạc lên tiếng liền theo Diệp Khuynh Tâm cùng Diệp Linh Linh đi ra ngoài. Độc Cô Phong cùng lão xả thì tới gần lão Hạt. Chốc lát sau, lão Hạt cũng chậm lại, mở hai mắt ra, tuyệt đối là Hô Duyên Liệt. Hô Duyên Liệt, một cái tên xa lạ, nhưng Tượng Giáp Tông có cái Hô Duyên Trấn, chẳng lẽ là Tượng Giáp Tông người? Hô Duyên Trấn cũng bất quá là cái hồn đấu la, Hô Duyên Liệt có sao mà to gan như vậy dám tập kích ngươi? Lão xả âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền nhìn Tượng Giáp Tông có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết dự định. Lão Hạt, lần này lục đại gia tộc hội nghị, Tượng Giáp Tông có thể có cái gì dị thường? Độc Cô Thạc đem Diệp Khuynh Tâm hai người đưa đi, lại trở về. Nói xong hắn lại đối Độc Cô Phong giải hoặc, Phong Nhi, ngươi võ hồn đã rất tỉnh, về sau gia tộc sự vụ lớn nhỏ ngươi cũng muốn tham dự, có một số việc ngươi cũng phải biết. Đại đấu hồn trường, làm hồn sư quyết đấu cùng các phương thế lực giải quyết tranh chấp địa phương, là cam đoan hồn sư giới bình tĩnh chủ yếu hệ thống. Có thất đại gia tộc liên hợp trường khống, đương nhiên cũng có thể xưng là thất phương thế lực, chúng ta chính là một cái trong số đó. 6 năm trước sự tình ngươi cũng biết, Hạo Thiên Tông thoái ẩn, cái này 7 gia tộc lớn bên trong, đại biểu cho Hạo Thiên Tông ngự chi nhất tộc, bị cái khác 6 phương quyết nghị bỏ đi ra ngoài. Nhưng cái này một phần lợi ích, 6 phương thế lực đều muốn. Đây chính là đại đấu hồn trường, phú khả địch quốc, một ngày thu đấu vàng, cho dù chỉ là một phần lợi ích cũng vô cùng to lớn. Các phương tranh chấp không nghỉ, tạm thời quyết định là 6 phương chia đều, hàng năm 2 lần, lần này Lao Hạt cũng là thụ ta chi mệnh trước đi lấy về nửa năm ích lợi. Độc Cô Phong chấn kinh, đại đấu hồn trường, mỗi tòa thành thị đều có, hồn sư ở giữa có thể lẫn nhau đấu hồn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là còn có thể thu vé vào cửa, còn có thể đánh bạc. Độc Cô gia tộc lại là trưởng khống đại đấu hồn trường thất đại gia tộc một trong, mà lại hắn theo Độc Cô Thạc trong lời nói phát hiện, Độc Cô Thạc đối đại đấu hồn trường định nghĩa là hồn sư quyết đấu và giải quyết tranh chấp. Nói đúng là đại đấu hồn trường tuyệt không chỉ là vì kiếm tiền, phải nói có quyết đấu ý vị, lấy quyết đấu giải quyết tất cả tranh chấp, thay thế luật pháp tác dụng. Cái kia cái khác 6 phương thế lực là? Độc Cô Phong tò mò hỏi. Thiên Đấu Đế Quốc Qua Gia, Vũ Nguyên Tố Liên Minh, Tinh La Đế Quốc Chu Gia, Thác Bạt Gia Tộc, Đại Gia, còn có nguyên bản Ngự Chi Nhất Tộc. Độc Cô Thạc kiên nhẫn giải thích nói. Độc Cô Phong nghe xong đã cảm thấy không đúng, hắn trầm tư một chút nói, đại đấu hồn trường cũng không thuộc về hai đại đế quốc cùng võ hồn điện, Đái Gia vì sao có thể đứng hàng trong đó? Để cho ta tới cho ngươi giải hoặc đi. Tinh La Đế Quốc có hai đái, một đái là Tinh La Hoàng Thất, còn có một đái là Bạch Hổ Tông, hai đái có Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, nhưng chung quy là hai phương thế lực. Chúng ta Thiên Đấu Qua Gia hoàn toàn trung tâm với Thiên Đấu Hoàng Thất, hai đại đế quốc cùng võ hồn điện nhìn như không tham dự đại đấu hồn trường, trên thực tế đều có chính mình ủng hộ thế lực. Đến mức Thượng Tam Tông cũng là sau lưng nắm cờ người. Lão Xà cười nói. Độc Cô Phong lập tức liền hiểu. Thác Bạt gia tộc không phải liền là võ hồn điện ủng hộ nhà, thành lập Thánh Long Tông, còn kém trên mặt nổi hiệu chung với võ hồn điện. Đấu La Đại Lục, xét đến cùng, vẫn là Thượng Tam Tông cùng võ hồn điện, còn có hai đại đế quốc định đoạt. Đến mức Độc Cô gia là ai đang ủng hộ, không cần nói cũng biết, chí ít cùng Thiên Đấu Hoàng Thất là có liên hệ. Bên cạnh Lão Hạt gặp Độc Cô Phong đã hiểu, nhân tiện nói, lần này đại biểu Ngũ Nguyên Tố Liên Minh trước đi tham gia hội nghị cũng là Hô Diên gia tộc Hô Duyên Liệt, hội nghị bên trong hắn đổ là không có có gì thường. Nhưng ở trở về thời điểm, lại gặp hắn. Hắn không có lập tức trở về gia tộc, ngược lại tới gần Lạc Nhật Sâm Lâm, ta thì suy đoán hắn có phải hay không có cái gì mưu đồ. Liền trong bóng tối lấy độn địa hồn kỹ theo dõi tại hắn. Nguyên lai Hô Duyên Liệt đạt được một tin tức, bọn hắn phát hiện một khối hồn cốt, muốn đuổi theo giết nắm giữ hồn cốt người. Ta vội vàng đi theo, tại sắp tiến vào Lạc Nhật Sâm Lâm thời điểm, lại đột nhiên nhận lấy tập kích. Tập kích người lấy vừa nhanh vừa mạnh cương mãnh hồn kỹ công kích lòng đất, để cho ta bị trọng thương. Lão Hạt lúc nói chuyện còn có chút lòng còn sợ hãi. Hồn cốt. Lão xả kinh hô một tiếng. Độc Cô Thạc sắc mặt cũng là biến ảo không ngừng. Tin tức này quá kinh người, cho dù trong gia tộc Phú Khả Địch Quốc cũng không có một khối hồn cốt. Thứ này quá mức chân quý, chỉ cần có đều là yên lặng hấp thu, muốn mua đều không có chỗ mua. Độc Cô gia tộc nội tình đến cùng so ra kém Thượng Tam Tông cùng võ hồn điện. Chương 11, Lạc Nhật Sâm Lâm chương 11, Lạc Nhật Sâm Lâm Độc Cô Phong rất rung động, hồn cốt thế nhưng là có thể giải quyết độc tố vấn đề, đối Độc Cô gia tộc là sống còn sự tình. Hắn nhớ đến, tại hồn sư giải thi đấu bên trong, Hô Duyên Chấn Tôn Tử Hô Duyên Lực là có một khối hồn cốt. Chẳng lẽ ngay vào lúc này lấy được? Chốc lát sau, Độc Cô Thạc bình tĩnh nói, lão xả, ngươi đi, đem hồn cốt mang về, mang lên Phong Nhi, thuận tiện săn giết đệ nhất hồn hoàn. Đúng, tộc trưởng. Lão xả rất bình tĩnh, phản phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đúng, ba ba. Độc Cô Phong nội tâm kích động, nhưng trên mặt vẫn là bình tĩnh một chút, rốt cục muốn săn giết hồn hoàn. Lúc này, lão Hạt đột nhiên đứng lên, đi đến Độc Cô Phong trước mặt, cái này chữ vật hồn đạo khí thích hợp thiếu chủ sử dụng, trong đó có 36 lập phương không gian, vài lần gặp gỡ thì đưa tại thiếu chủ. Lão Hạt xuất ra chính là một đầu màu xanh đai lưng phía trên có một đầu xà hình đồ án, xem ra chiếu sáng rạng rỡ. Độc Cô Phong đội vàng nhìn về phía Độc Cô Thạc, chữ vật không gian, đây là giết người lữ hành chuẩn bị a, hắn hướng tới đã lâu, mà lại 36 cái lập phương, đầy đủ sử dụng. Độc Cô Thạc tiếp nhận đai lưng, tiến lên một bước, trực tiếp giúp Độc Cô Phong đổi lại, ngươi lần thứ nhất đi ra ngoài, hết thể nghe lão xà. Độc Cô Phong có chút thụ sủng nhược kinh, cho dù là hắn từ nhỏ ký ức bên trong, giống như là lần đầu tiên bị Độc Cô Thạc quan tâm. "Ừm, ba ba, ta sẽ cẩn thận." Độc Cô Thạc nhẹ gật đầu. Lão xà lập tức hướng về Độc Cô Thạc thi lễ một cái, liền dẫn Độc Cô Phong đi ra ngoài. Mặc dù là vì đi tranh hồn cốt, nhưng lão xà tựa hồ cũng không nóng nảy, tại cửa phủ đệ chờ đợi sau một lát. Xuất hiện một chiếc xe ngựa, hai người ngồi xe ngựa hướng ngoài thành đi đến. Xe ngựa đi rất vững vàng, Độc Cô Phong thông qua trên xe ngựa màn cửa, nhìn đến chính là Hối Hạ đám người. Để hắn có dường như đã có mấy đời cảm giác, trong gia tộc thời điểm luôn luôn vắng ngắt, xà lãnh huyết tựa hồ cũng ảnh hưởng tới hắn, để hắn quen thuộc cô độc sinh hoạt. Nhưng bây giờ nhìn đến cái này phồn hoa thiên đấu thành, Độc Cô Phong mới cảm nhận được chân thực đấu la thế giới. Thứ hôm nay trở đi, cũng là bước vào Độc Vương đệ nhất bộ. Hắn muốn trở thành đương thế tối cường giả, để người kính để người sợ, muốn để đấu la đại lục mỗi khắp ngõ ngách đều lưu truyền truyền thuyết của hắn, vừa rồi không hưởng công hắn xuyên việt một trận. Độc Cô Phong vô hạn mặc sức tưởng tượng lấy. Rất nhanh, xe ngựa ra khỏi thành, dọc theo một đầu đường lớn không ngừng tiến lên. Mà lão xà một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, cùng tại phủ đệ lúc một cái bộ dáng. Độc Cô Phong không thể không bội phục lão xà trấn định, mà Độc Cô Phong mới lạ dùng hồn lực cảm giác một hồi chữ vật hồn đạo khí, thì lại cùng trên cổ tay hai đầu cựu tiết phỉ thúy chơi tiếp. Cựu tiết phỉ thúy trưởng thành cũng chỉ có 5 tấc, vừa tốt quấn quanh cổ tay hai vòng, tựa như hai cái vòng tay mở dạng, tản ra hào quang màu xanh biếc. Một chút theo đan gốc bên trong phát ra nhiệt lưu, bị hắn dẫn dắt đến đem hai cái tiểu xà bao vây lại. Hai cái tiểu xà đỏ con mắt màu đỏ lóe lên, rất là hưng phấn, theo Độc Cô Phong, thực sự quá ngưỡng phúc. Vừa mới còn nhỏ thì hưởng thụ phong hào đấu la đãi ngộ, đây chính là đan châu còn dưỡng. Độc Cô Phong định đem hai đầu cựu tiết phỉ thúy dưỡng thành cường đại hồn thú, về sau đây chính là hắn át chủ bài. Trong xe ngựa dần dần lâm vào an tĩnh, một bừng tỉnh chính là nửa ngày trôi qua. Gia thiên tế nhật lạc nhật xâm lâm đến, cao lớn rậm rạp cây cối, đem ánh sáng mặt trời đều che chắn cực kỳ chặt chẽ. Vừa đi vào rừng rậm, Độc Cô Phong cũng cảm giác hắc ám rất nhiều. Chẳng biết tại sao, nơi này thiên địa nguyên khí cho hắn một loại cảm giác rất thoải mái. Độc Cô Phong hai mắt híp lại, chẳng lẽ là trong rừng rậm băng hỏa lưỡng nghi nhãn tác dụng? Lạc nhật xâm lâm cho người ấn tượng cũng là kịch độc loại hồn thú rất nhiều, nhân diện ma châu, địa huyệt ma chu. Đại địa chi vương chờ một chút, quả thực là độc vật thiên đường. Chính mình trước mấy cái hồn hoàn hồn thú, đại khái đều phải rơi vào cái này lạc nhật xâm lâm. Đuổi theo ta. Lão xà tựa như biến thành người khác, cả người tiềm tàng tại cây cối bóng tối bên trong, lóe lên một trôi qua theo một cái cây cối tới gần một cái khác đầu cây cối, không ngừng đi về phía trước. Độc Cô Phong kinh thán vu lão xà nhanh như lôi đỉnh tốc độ, cái này không phải liền là xà phúc kiếm bộ pháp sao? Hắn thử nghiệm đi theo. Hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như có mục đích rõ ràng một dạng. Thẳng đến có một khắc, địa hình biến đến không có như vậy bình thản. Thậm chí có một ít tiểu hình núi đá. Độc Cô Phong hai mắt tỏa sáng, hắn đã cảm giác được cất giấu trong đó xà loại hồn thú. Sàn sạt, không ngừng có âm thanh truyền lọt vào trong tai, trong không khí cũng nhiều hơn mấy phần mùi tanh. Có hồn thú tới gần. Độc Cô Phong cảnh giác. Không tệ, rất cảnh giác, đây là một cái trăm năm mạn đà la xà thôi, không cần lo lắng, lấy cảm giác của nó sẽ chỉ đem hai người chúng ta xem như đồng loại. Lão xà đã sớm cảm giác được. Đây là lạc nhật xâm lâm một chỗ có tên xà quật. Phương viên mấy chục km, vậy cũng là xà loại hồn thú dày đặc. Hai người tiếp tục tiến lên, không ngừng tìm lấy thích hợp niên hạn bích lân xà hồn thú. Thiếu Khanh, lại là một trận từng kia thanh âm. Một đầu toàn thân bích lục, nhưng cái cổ chỗ có hắc vảy màu xanh lục cự xà xuất hiện. Tìm được. Phán đoán bích lân xà niên hạn, muốn nhìn hắn chỗ cổ hắc vảy màu xanh lục số lượng, mỗi nhiều một năm tu vi liền sẽ nhiều một cái hắc vảy màu xanh lục. Đây là bích lân xà sau trưởng thành độc tố tăng cường tiêu chí. Cái này bích lân xà, thô sơ giản lược xem xét, hắc vảy màu xanh lục đã gần 600 viên, nói năm sau hạn đạt đến gần 600 năm, thiếu chủ, có dám hay không thử một chút? Lấy Độc Cô Phong thân thể tố chất, so thân là đại hồn sư tiểu xà điều cường, mà phụ trách hắn tu luyện lao xà sớm đã phán đoán Độc Cô Phong thân thể đại khái có thể tiếp nhận cực hạn. Tìm tới cái này gần 600 năm cự xà, cũng không phải ngẫu nhiên. Lao xà nói chuyện đồng thời, thân ảnh lại nhanh mấy bước, căn bản không có nhìn đến động tác của hắn. Cái này cự xà liền hôn mê bất tỉnh. Độc Cô Phong nhất thời minh bạch, lao xà thi triển độc tố phương thức đã sớm đạt tới đệ tam giai đoạn, thân thể mỗi một cái vị trí đều có thể tự do tản mát ra độc vụ. Thậm chí vừa mới dọc theo con đường này, một cái hồn thú cũng không có gặp phải. Độc Cô Phong suy đoán lao xà là lấy độc vụ tạo thành cùng loại lĩnh vực tác dụng, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Độc thuộc tính võ hồn sát thực thích hợp giết người, để ngươi ba canh tử, ngươi không sống tới canh năm. Lao xà, đã ngươi đối với ta có lòng tin như vậy, vậy ta khẳng định phải toàn lực hấp thu. Độc Cô Phong đối chính mình thân thể tố chất đồng dạng có lòng tin, ổn một chút tâm thần, rút ra đoạn kiếm. Một kiếm phía dưới, chém tại bích lân xà bảy tấc phía trên, đem toàn bộ xà chém thành hai đoạn, lại từ trên xuống dưới đem cự xà xé ra. Cái này động tác thuần thục tựa như đầu bếp dốc thịt trâu. Nói hắn là cái bán thịt, cũng có người tin. Tu luyện thời gian 2 năm, trước nửa năm hắn ăn 180 đầu xà, sau 1 năm rưỡi mỗi ngày 2 đầu xà, hết thể ăn 1080 đầu xà. Trung vào một chỗ ăn 1,260 đầu xà. Giải phẫu một đầu xà với hắn mà nói nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm làm đến. Từng khối thịt rắn chỉnh tề xếp tốt, đây đều là về sau tu luyện đồ ăn. Sau đó hắn mới nhìn về phía xuất hiện màu vàng hồn hoàn. Chương 12, đệ nhất hồn kỹ Bích Lân Tử Độc chương 12, đệ nhất hồn kỹ Bích Lân Tử Độc màu vàng hồn hoàn. Tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, tại Độc Cô Phong cảm giác bên trong rất là kinh hãi. Không đến 600 năm mà thôi, chính mình thân thể thế nhưng là bị đàn châu gần dưỡng 2 năm, làm thế nào có thể không hấp thu được. võ hồn chiếm hữu, sau đó lấy hồn lực dẫn dắt hồn hoàn. Độc Cô Phong nghe được lão xả, trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, khống chế Bích Lân xả võ hồn chiếm hữu. Chỗ mi tâm xuất hiện hình thoi vảy màu xanh lục, hai mắt mang tới một tia tử ý tới đi, đệ nhất hồn hoàn. Độc Cô Phong hai tay tản mát ra màu tím nhạt hồn lực ánh sáng. Ánh sáng tựa hồ có cường đại sức hấp dẫn, để màu vàng hồn hoàn nhanh chóng tới gần hắn thân thể. Làm màu vàng hồn hoàn đi vào trên đỉnh đầu hắn mới thời điểm, đột nhiên hạ lạc, co vào Độc Cô Phong thể nội. Nóng dục năng lượng tràn vào, trong nháy mắt lấp kín thân thể các nơi kinh mạch. Độc Cô Phong thập cấp hồn lực nhanh chóng lưu chuyển, không ngừng hấp thu tiêu hóa cỗ này nóng dục năng lượng, chuyển hóa làm tự thân hồn lực cùng tu vi. Hắn không dám thất lễ, tâm thần đắm chìm trong thân thể, toàn lực khống chế quá trình hấp thu. Hấp thu hồn hoàn cũng là cường hóa người thân thể, kinh mạch, cốt cách, còn có huyết mạch chi lực, võ hồn cường độ. Lúc này nhất định muốn toàn thân tâm cảm giác hồn hoàn năng lượng đặc tính, cái này đối ngươi thi triển hồn kỹ có chỗ tốt. Lao xà thanh âm vang vang lên, nhắc nhở Độc Cô Phong bảo trì thanh tỉnh. Độc Cô Phong trong lòng hơi động, rõ ràng cảm giác được hồn lực bên trong màu tím tinh quang dần dần tăng nhiều. Đó chính là Bích Lân Tử Độc. Tuy nhiên Bích Lân Tử Độc là cùng hồn lực dung hợp lại cùng nhau, nhưng tại hấp thu hồn hoàn đặc thù thời khắc, hắn vẫn là cảm nhận được. Đến mức vượt cấp hấp thu hồn hoàn thống khổ, hoàn toàn có thể không để ý đến. Mỗi ngày độc phát đã tra tấn hắn thần kinh vô cùng to, điểm ấy thống khổ cũng không tính là gì. Có thể nói tinh thần hắn có thể thừa nhận được thống khổ cực hạn, đã trên diện rộng siêu việt nhục thể có khả năng tiếp nhận thống khổ cực hạn. Chỉ cần thân thể có thể chịu được lấy, hoàn toàn không có vấn đề. Chốc lát sau, Độc Cô Phong thân thể bên ngoài xuất hiện màu vàng hồn hoàn hư ảnh. Đây là thuộc về chính hắn đệ nhất viên hồn hoàn. Độc Cô Phong quan sát tỉ mỉ lấy cái này màu vàng hồn hoàn, tràn đầy vui sướng. Độc Vương con đường đệ nhất bộ đã đi ra. Bích Lân Tử Độc, lão xà, đệ nhất hồn kỹ là Bích Lân Tử Độc, không có có ngoài ý muốn. Thể nội còn sót lại không nhiều năng lượng ngay tại một chút xíu hòa tan vào thân thể. Để màu vàng hồn hoàn triệt để ngưng thực, biến đến lóa mắt. Nhưng hồn hoàn kỹ năng hắn đã cảm nhận được, mà hồn lực cũng thuận lợi đi tới 12 cấp, tăng lên 2 cấp bậc. Lão xà giống nhìn hiếm thấy chân bảo một dạng, nhìn lấy Độc Cô Phong, đây chính là hấp thu 600 năm niên hạn hồn hoàn, làm sao giống uống nước một dạng đơn giản. Toàn bộ quá trình hấp thu không có một tia thống khổ phản ứng. Thiếu chủ, người đây là bị tra tấn quen thuộc sao? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Độc Cô Phong đã triệt để hấp thu song song, thân thể bên ngoài một vòng màu vàng hồn hoàn, đã chứng minh hắn là nhất hoàn hồn sư. Uống Độc Cô Phong đôi mắt cùng tóc hoàn toàn biến thành màu tím. Trên thân bao trùm một tầng màu tím quang mang, khẽ nhếch miệng, một miệng tử vụ phun ra mà ra, trên không trung cấp tốc huyết tán ra ngoài. Tử vụ không ngừng biến hóa phương hướng, hướng chung quanh bao trùm. Đây chính là hồn kỹ tác dụng sao? Tử vụ phun ra về sau, tại ta ý niệm cảm giác bên trong vô cùng rõ ràng, tựa như tay chân một dạng có thể khống chế, không ngừng hướng chung quanh di động. Cuối cùng tại Độc Cô Phong không chế giới, Bích Lân Tử Độc bao trùm lên bên cạnh một tòa tiểu thành núi. Vang lên xì xì tiếng hụ thực, núi đá phân liệt, thành đá vụn, sau đó lại trở thành một phấn. Hồn lực đẳng cấp 12 cấp, lần thứ nhất thi triển Bích Lân Tử Độc liền có thể bao trùm như thế đại phạm vi, hơn nữa còn có thể lấy ý biết kéo dài không chế. Thiếu chủ, ngươi thật sự là so nhà ta cái kia tiểu tử ngốc mạnh hơn nhiều lắm. Lao xà không có không keo kiệt tán dương lấy. Độc Cô Phong có chút im lặng, tiểu xà cũng không đốc. Ngươi cái này mông ngựa đập có chút rõ ràng. Lao xà, ta có phải hay không nên đi tìm hồn cốt? Độc Cô Phong có thể chưa quên lần này đi ra mục đích. Nâng lên hồn cốt, Lao xà thần sắc nghiêm túc. Tại Độc Cô Phong cảm giác bên trong, Lao xà phải đổi càng có khí thế. Sau đó hắn liền thấy 7 viên hồn hoàn lóe lên một cái rồi biến mất, vàng vàng tím tím đen đen đen, tốt nhất hồn hoàn phối trí. Lao xà tu vi rốt cục hiện ra, hắn là một cái hồn thánh. Độc Cô Phong thầm nghĩ, chắc không được tiện nghi phụ thân tự tin như vậy, lao xà có thể đem hồn cốt mang về. Một cái dùng độc hồn thánh cao thủ, lực sát thương to lớn không thể tưởng tượng. Lao xà đã võ hồn chiếm hữu, tựa như tiểu xà mở dạng, ở bên trên mặt xuất hiện vảy dày đặc, mi tâm có một cái màu xanh hình thoi lân phiến, tóc biến thành màu xanh lá cây đậm. Hắn một cái nhảy vọt, rơi vào một khối núi đá đỉnh phong. Thiếu chủ không nên gấp gáp, nơi đây ở vào Lạc Nhật Sâm Lâm biên giới, nhưng vừa mới một đường lên ta cũng phát hiện một số dấu vết, bọn hắn chạy không được. Lão xà một đường lên xem ra chẳng hề làm gì, trên thực tế đã tìm hiểu không ít tin tức. Thứ nơi này đi. Lão xà lựa chọn một cái phương hướng, bay vọt mà đi. Độc Cô Phong mang theo vẻ kích động, hai chân bên trong rót vào hồn lực, đồng thời toàn thân khí tức dần dần phong bế, cẩn thận đi theo lão xà sau lưng. Hắn hơn 2 năm tính toán, đã để hắn khí tức rất giống một đầu xà. Bây giờ thu được đệ nhất hồn hoàn, võ hồn cường độ tăng lên trên diện rộng, võ hồn chiếm hữu thời điểm, toàn bộ thân thể đều vô cùng nhẹ nhàng cùng ẩn nấp. Trên cổ tay hai đầu cựu tiết phỉ thúy đỏ thâm ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, tay phải cầm kiếm, tùy thời có thể xuất kích. Một khi gặp phải địch nhân, cũng là lôi đình một kích thời điểm. Chọn vẹn qua hơn nửa giờ, lao xả tốc độ chậm lại, mà Độc Cô Phong cũng phát hiện dị thường, chung quanh đây có chiến đấu qua dấu vết. Vài cây cổ một bị chặn ngang chém đứt, thì liền đại địa phía trên đều nắm chắc đạo nhất người sâu đao ngân. Dùng đao võ hồn, mà lại là cuồng mãnh bá đạo đao pháp công kích. Độc Cô Phong nói khẽ: "Hắc hắc, ta đã biết cái này nắm giữ hồn cốt là ai." Hạ Hầu Mang rốt cục nhịn không được xuất hiện. Lão xà có chút đắc ý, Độc Cô Phong vẫn duy trì trầm tĩnh thần sắc. Hạ Hầu Mang, cái tên này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua, mà lại dùng đao cường giả tại đấu la bên trong cơ hồ không có. Hắn đang chờ lão xà giải hoặc. Ta đến nói cho ngươi đi, Hạ Hầu gia tộc đồng dạng là Hạo Thiên Tông một cái phụ thuộc tông môn, chỉ là thực lực còn không có tứ đại đan thuộc tính tông tộc mạnh, trong tộc mạnh nhất là Hồn Thánh. 6 năm trước đó, Hạo Thiên Tông thoái ẩn, những thứ này phụ thuộc tông môn liền trở thành đông đảo thế lực mục tiêu. Chúng ta cùng Ngũ Nguyên Tố liên minh còn có qua ra thì lựa chọn Hạ Hầu gia tộc công kích, chuẩn bị diệt này tông tộc. Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng là nguy hiểm nhất mục tiêu, bị mọi người vây công, nhất chiến mà chết. Ngược lại là cái kia không làm người khác chú ý đệ đệ Hạ Hầu Mang, thực lực chỉ là hồn đế, lại tại phá vây thời điểm đột nhiên sử dụng hồn cốt kỹ, trốn chạy ra ngoài. Không nghĩ tới lại bị Hồ Diên gia tộc cho tìm được, nếu là ở những địa phương khác, chúng ta còn không chiếm ưu thế, nhưng ở cái này Lạc Nhật Sâm Lâm, chúng ta xả loại võ hồn cảm ứng muốn nhạy cảm nhiều lắm. Vũ nguyên tố liên minh ngươi biết à, hỏa, thổ, lôi, băng, phong, mà trong đó đích thổ nguyên tố đại biểu cũng là tượng giáp tông Hồ Diên gia tộc, thực lực cường hãn nhất. Bất quá Hồ Duyên Liệt cũng dám đả thương lão hạt, lần này định muốn giết hắn. Chương 13, giết người chi đao chương 13, giết người chi đao Độc Cô Phong mặt lộ vẻ kinh hãi, lại còn liên lụy tới Hạo Thiên Tông. Mấy năm trước Hạo Thiên Tông phái ẩn, tạo thành đại lục thế lực thay đổi, tuyệt đối là tàn khốc cùng máu tanh. Chắc hẳn đại bộ phận gia tộc đều tham dự. Nhưng căn cứ hắn đối đấu la hiểu rõ, đến tiếp sau biến hóa vẫn tại phát sinh. Đợi đến hồn sư giải thi đấu thời điểm, Tượng Giáp Tông cùng Tứ Nguyên Tố Học Viện quan hệ cũng không có gần như vậy, ngược lại là đầu phục võ hồn điện. Ma Hỏa Vũ tại tiến hành chiến đội sát nhập thời điểm cũng đã nói, võ hồn điện một mực tại lôi kéo bọn hắn Tứ Nguyên Tố Học Viện, chỉ là Tứ Nguyên Tố Học Viện cũng không nguyện ý đầu nhập vào võ hồn điện. Bị đông thượng vị về sau, ngay tại tan rã các phương thế lực, chắc hẳn cũng là lúc này thu phục Tượng Giáp Tông. Vậy lần này sẽ không xuất hiện võ hồn điện người. Độc Cô Phong cảm thấy còn thật có khả năng. Hắn nghĩ nói ra, lão hạt đã có thể trong bóng tối theo dõi Hồ Duyên Liệt dò thăm hắn là vì hồn cốt, làm sao lại đột nhiên không có kịp phản ứng, liền bị Hồ Duyên Liệt tập kích trọng thương. Có phải hay không tiến nhập Lạc Nhật Sâm Lâm về sau, tiếp ứng Hồ Duyên Liệt viện binh đến, phát hiện lão hạt. Hắn muốn nhắc nhở một chút lão xà, cũng đừng tuyển lật trong mương. Lão xà đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó lộ đã xuất thần bí nụ cười, "Thiếu chủ, ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau, không tệ không tệ, ta hiện tại càng phát ra tin tưởng gia tộc tại thiếu chủ ngươi chỉ huy tiếp theo nhất định có thể đầy đủ càng ngày càng huy hoàng. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lắm lời lão đầu tử rất xấu." Gặp Độc Cô Phong không tiếp lời, lão xà mới nghiêm túc nói, "Thiếu chủ, đến đón lấy chúng ta phải cẩn thận, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi xá tức chi thuật sao?" Ngưng thở, đóng lại lỗ chân lông, "Đến đón lấy Lạc Nhật Sâm Lâm chính là chúng ta khu vực săn bắn." "Biết." Độc Cô Phong sớm đã chuẩn bị xong. Xá tức chi thuật cũng là lão xà tính toán thời điểm lâm vào ngủ đông trạng thái, là ẩn tàng tự thân hảo thủ đoạn. Hai người tiếp tục tiến lên, bọn hắn tốc độ càng chậm hơn, một mực hướng về Lạc Nhật Sâm Lâm trung ương tiến lên. Từ từ, bọn hắn gặp một số cường đại hồn thú. Nhưng lão xà tản ra kịch độc khí tức băng hàn, khiến cái này hồn thú căn bản cũng không dám trêu chọc, kịch độc xà tại hồn thú đồ ăn liền bên trong là gần như đỉnh. Sau đó Độc Cô Phong liền thấy một màn kỳ dị. Lão xà tại một viên đại thụ trước dừng lại, đại thụ có chút cũ, tới gần rễ cây chỗ hốc cây, chui vào người cũng không có vấn đề gì. Chờ khoảng chờ đợi một hồi, bên trong hốc cây vậy mà chui ra một đầu bích lân xà, nhìn tuổi của hắn hạ, chí ít cũng là 5000 năm hồn thú, đầu này bích lân xà hai mắt linh động, có không nhỏ trí tuệ. Lão xà cùng cái này bích lân xà tựa hồ tại câu thông. Cùng loại cảnh tượng như vậy, thường cách một đoạn khoảng cách thì sẽ phát sinh. Những thứ này xà sẽ không đều là lão xà thuần dưỡng a. Thiếu chủ, những thứ này hồn thú đều là bằng hữu của ta, bọn hắn thế nhưng là trong rừng rậm địa đầu xà. Ta từng tại Lạc Nhật Sâm Lâm tu luyện qua thời gian rất dài, cùng những thứ này xà vương thành lập thâm hậu hữu nghị, bọn hắn đều coi ta là đồng loại. Địa đầu xà nguyên lai là như thế dùng. Độc Cô Phong im lặng. Bất quá đây quả thật là cho hai người mang đến rất lớn tiện lợi, có những thứ này hồn thú làm dẫn đường, bọn hắn rất dễ dàng điều tra đến rừng rậm bên trong động tĩnh. Cứ như vậy, lão xà cùng Độc Cô Phong trong rừng rậm đi nửa ngày nhiều. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Độc Cô Phong nhảy lên một cái tại trên một cây đại thụ ẩn giấu đi, mà lão xà thì là dọc theo đại thụ chung quanh bố trí độc tố. Căn cứ ta những bằng hữu kia dẫn đạo, Hồ Duyên Liệt bọn hắn thì ở phụ cận đây, nói không chừng tối nay có thể ôm cây đợi thỏ. Lão xà cười gần đồng dạng nhảy đến tán cây bên trong. Không hẹn mà cùng, hai người đều là theo hồn đạo khí bên trong lấy ra thịt rắn bắt đầu ăn, bọn hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Độc Cô Phong đang yên lặng cảm thụ được thể nội đan châu. Hấp thu hồn hoàn thời điểm, đan châu cũng hấp thu bộ phận năng lượng, trong đó màu xanh bộ phận càng nhiều. Độc Cô Phong linh cơ nhất động. Trong đó một cái đan châu tản ra ấm áp năng lượng, bị hắn toàn bộ lấy hồn lực dẫn đạo đến trên hai tay. Sau đó bao trùm ở hai đầu cựu tiết phỉ thúy. Cựu tiết phỉ thúy trưởng thành vẫn là quá chậm, mà hắn thân thể có một cái đan châu tiến hành ẩn dưỡng đã đủ rồi. Mặt khác một cái đan châu vừa bận trợ giúp cựu tiết phỉ thúy trưởng thành. Cựu tiết phỉ thúy cũng chỉ có trưởng thành đến ngàn năm hồn thú, vạn năm hồn thú, đối hắn có thể có càng lớn trợ giúp. Độc Cô Phong đắm chìm thức tiến nhập tầng sâu trong tu luyện, không ngừng tăng lên lấy chính mình cùng hai cái tiểu xà thực lực. Thẳng đến một tia đau đớn truyền đến, đầu tiên là lòng bàn chân lại là đỉnh đầu. Hắn thì minh bạch lại là đột phát. Thời gian đã đến canh ba sáng, mà lần này đau đớn tới vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên, thể nội bích lân tử độc mạnh hơn một cái cấp độ. Dung hợp hồn hoàn quá trình bên trong, càng nhiều độc tố trở thành nhục thể một bộ phận, cường hóa bích lân xà võ hồn thiên phú độc tố. Đây chính là tu độc nhất mạch thống cổ chỗ, hấp thu độc thuộc tính hồn thú hồn hoàn, cường đại thực lực. Nhưng độc phát thì càng kinh khủng, mà lại sẽ độc phát sớm hơn. Mà Độc Cô Nhạn đệ nhất hồn kỹ là bích lân hồn độc, là một loại phấn khởi chi độc có thể kích thích thần kinh, tăng cường hồn sư công kích lực cùng tốc độ 20. Là một loại tăng phúc, khống chế kỹ năng, đi là khống chế hệ. Có thể nghĩ, nàng đệ nhất hồn hoàn săn giết hồn thú, khẳng định không phải độc loại hồn thú, nàng độc phát thời gian dài nhất có thể chỉ hoan đến hồn vương giai đoạn. Mà giống tiểu xà dạng này còn không có độc phát, trễ nhất đến hồn tôn cũng muốn độc phát. Đây là tu độc nhất mạch cùng tu xà nhất mạch bản chất khác nhau. Toàn thân ở vào kịch liệt đau nhức bên trong, Độc Cô Phong não hải không ngừng suy tư tu luyện chi lộ. Đây là vì chuyển di chú ý lực, lấy này đến giảm xuống thống khổ. Trên cổ tay hắn hai đầu cựu tiết phỉ thúy cũng cảm nhận được chủ nhân thống khổ. Vậy mà đột nhiên cắn lấy Độc Cô Phong trên cổ tay, đem kịch độc truyền vào đi qua. Độc Cô Phong tại độc phát thời điểm thường xuyên làm sự tình, cũng là để cựu tiết phỉ thúy cắn hắn. Đương nhiên hắn Bích Lân độc làm cũng sẽ tiến vào cựu tiết phỉ thúy thể nội. Nhưng có đan châu tại, hắn cũng không lo lắng cựu tiết phỉ thúy bị độc chết. Đan châu xoay tròn ở giữa, tản ra cực mạnh hấp lực, trợ giúp cựu tiết phỉ thúy giải độc. Mà quá trình này, cựu tiết phỉ thúy có thể hấp thu một số hắn Bích Lân độc làm lớn mạnh, là hỗ trợ lẫn nhau trưởng thành. Cũng không biết trải qua bao lâu, đau đớn tối lui, Độc Cô Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trở thành hồn sư về sau lần thứ nhất độc phát thì kiên trì như vậy đi qua. Đột nhiên, trong rừng rậm một tiếng sàn sạt nhẹ vang lên. Cái kia là có người tại ở gần. Độc Cô Phong lập tức nắm thật chặt thân thể, triệt để tiến nhập ngủ đông trạng thái. Đây cũng là hắn 2 năm qua am hiểu nhất làm một việc, cái kia chính là càng giống một đầu ngủ đông xà, không tỏa ra ra mảy may năng lượng. Toàn bộ năng lượng đều bị đàn châu hấp thu. Ở trong quá trình này cũng luyện thành rất mạnh xà tức chi thuật, hắn gần như lâm vào yên lặng, nhưng cặp mắt của hắn híp lại, thông qua hắc ám nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Tại vài trăm mét bên ngoài, một cái vóc người cao lớn trung niên áo đen nam tử, ngay tại cực tốc lao vụt. Hắn trên thân tán phát lấy thảm liệt sát khí, giống là vừa vận trải qua đại chiến. Nhưng trong đêm tối sáng ngời nhất chính là hắn tay cầm một thanh cự đao. Thân đao rất dài, so ra mà vượt chiều cao của cái này nam nhân, đao quang lấp lóe, làm nổi bật ra trên thân đao một chút màu đỏ, đao này là giết người chi đao. Chương 14, Hạ Hầu Mang Ngoan Lệ chương 14, Hạ Hầu Mang Ngoan Lệ cầm đao nam tử lại là phi nhanh mấy bước. Đột nhiên, hắn toàn thân tản ra một đạo màu đỏ máu quang mang, biến thành song tay cầm đao. Rộng lớn thân đao lại dài lớn hơn một vòng, so hắn thân thể đều to lớn một lần. Nam tử đột nhiên quay người, muốn hồn cốt cũng phải nhìn có hay không mệnh cầm. Hắn điên cuồng gầm thét, chấn động toàn bộ rừng rậm. Chung quanh truyền đến vài tiếng hí lên cùng bó gọi, vô số hồn thú đều đã bị kinh động. Nam tử nhảy lên một cái, chém về phía đường đi. Đây chính là lão xà trong miệng Hạ Hầu mang đi. Hảo cương như thế, Độc Cô Phong trong lòng kinh thán, nhìn uy thế này làm sao cảm giác không ngừng hồn đế. Đao võ hồn tại công kích phía trên bá đạo, cương mãnh, mà cái này Hạ Hầu mang thi triển có chút giống khí hồn chân thân, nhân đao hợp nhất. Chắc không được gia tộc này sẽ trở thành Hạo Thiên Tông phụ thuộc tông môn, song phương có chỗ tương tự. Hạ Hầu mang cùng cự đao hòa thành một thể, người theo đao đi, Độc Cô Phong cảm giác trước mắt hoàn toàn biến thành đao ảnh. 6 năm trước để ngươi chạy trốn, bây giờ vậy mà tu luyện đến hồn thánh, đáng tiếc hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Một đạo âm thanh vang dội vang lên. Độc Cô Phong nhìn đến chính là đếm đạo bạch quang, cẩn thận phân biệt, mới phát hiện đây là màu trắng lân phiến tại hồn hoàn nhan sắc làm nổi bật hạ phản quang. Ba tên cường giả trên thân bao trùm lấy một tầng màu trắng lân phiến, thân thể cường tráng to, đi đầu một người, quanh thân 7 viên hồn hoàn vàng vàng tím tím đen đen đen, bên cạnh hai người thì là vàng vàng tím 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 đen, thanh âm mới vừa rồi chính là đi đầu hồn thánh cường giả phát ra. Đây là một tên hồn thánh, hai tên hồn đế. Màu trắng lân phiến giống khôi giáp một dạng bao trùm toàn thân, là bạch giáp địa long, thánh long tông người. Ba người trên thân tản ra mãnh liệt bạch quang, ngưng tụ ra một đạo to lớn bạch long hư ảnh. Bạch long hư ảnh ở trên bầu trời nhoáng một cái, đột nhiên đụng phải đỏ như máu đao mang. Oeng! Cương đại sóng chấn động hướng chung quanh quét tán. Chung quanh mấy chục cái cây đều bị san bằng. Nhân đao hợp nhất Hạ Hầu mang thân thể rung mạnh, không ngừng lùi lại, đối diện ba cái bạch giáp thánh long hồn sư lộ ra dữ tợn sắc mặt, ngay tại đè nén thể nội khí huyết cuộn. Vừa mới va chạm cơ hồ thế lực ngang nhau. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, kinh khủng chấn động tựa hồ phát sinh động đất đồng dạng. Một đạo thân ảnh khổng lồ theo bên cạnh đột nhiên xông ra, thân thể chừng cao hơn 3 mét, xem ra đã không giống nhân loại. Nhưng Độc Cô Phong vẫn có thể phân biệt ra đây là Hô Diên gia tộc người, võ hồn kim cương mãnh tượng. Cái này kim cương mãnh tượng hồn sư một đường đập bảo, mục tiêu chính là Hạ Hầu mang. Tượng Giáp Tông vậy mà cùng Thánh Long Tông quấy hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ Tượng Giáp Tông cũng muốn đầu nhập vào võ hồn điện rồi? Vẫn là nói Ngũ Nguyên Tố học viện đều đầu nhập vào võ hồn điện. Lão xà trong lòng có chút lạnh, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Mà trong sân Hạ Hầu mang vừa cùng Thánh Long Tông người va chạm, lực cũng đã đi, lực mới chưa sinh, nhất thời bị tạ một dạng kim cương mãnh tượng đụng thẳng, toàn bộ thân hình đều té bay ra ngoài, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha, chết đi. Thánh Long Tông hồn thánh không chút khách khí lại bỏ lên. Tay cầm cự đao Hạ Hầu mang ánh mắt ngoan lệ, vừa rồi tại chạy trốn thời điểm, đã hao phí bộ phận hồn lực. Đối phương thế nhưng là hai cái hồn thánh, mà lại Thánh Long Tông cái này cường giả, Bạch Giáp Địa Long võ hồn mặc dù là á long loại, nhưng ở hồn thánh bên trong cũng là cường giả, tốc độ lại nhanh, để hắn mệt mỏi ứng phó. Mà Tượng Giáp Tông Hô Duyên Liệt càng là da dày thịt béo, căn bản đánh không chết. Chiến đấu lần nữa bạo phát, mà Hạ Hầu mang hồn cốt cũng bạo lộ ra, trên đầu của hắn nhiều một đầu mũ giáp, màu vàng đất mũ giáp, xem ra không thấy được, không lộng lẫy, nhưng là thật sự hồn cốt kỹ năng. Hắn hồn cốt là phòng ngự tính xương đầu, thật đúng là hồn sư giải thi đấu lúc Hô Duyên Lực sử dụng cái kia một cái xương đầu. Độc Cô Phong gặp này, nhất thời có chút thất vọng. Đó cũng không phải một cái bao nhiêu cường đại hồn cốt, chính là cho hắn dùng, hắn còn chưa nhất định nguyện ý hắn nhưng là có đan châu, chống tự động phát nguy hại không có như vậy bất thiết. Muốn là hấp thu hồn cốt, làm gì cũng phải 5 vạn năm trở lên hồn cốt đi, tốt nhất muốn là 10 vạn năm, đường tam hồn cốt có thể đại bộ phận đều là 10 vạn năm. Chính mình cũng không thể kém hắn. Mà xương đầu này nhiều nhất vạn năm. Hồn cốt thi triển nói rõ Hạ Hầu mang sắp đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bọn hắn ở giữa chiến đấu không phải lần đầu tiên. Hạ Hầu mang chạy trốn nhiều lần đều bị đuổi kịp. Ở buổi tối hôm ấy, Hạ Hầu mang có chút tuyệt vọng. Hướng bên này, Hạ Hầu mang trong hai, đột nhiên nhận được một cỗ truyền âm. Nhất thời để hắn ánh mắt sáng lên, có người trong bóng tối. Hắn vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới tối lui, đương nhiên hắn cũng rất cẩn thận vừa đánh vừa lui. Phát ra âm thanh tự nhiên là lão xà. Lão xà âm hiểm mà cười cười, còn thật cho ôm cây đợi thỏ đến. Sau đó, tại Độc Cô Phong cảm giác bên trong, trung quanh độc tố tăng lên, trong không khí tràn ngập vô sắc vô vị bích lân tử độc. Cố này bích lân tử độc muốn so hắn đệ nhất hồn kỹ ngưng tụ ra bích lân tử độc gần nấp nhiều lắm. Chẳng những hạt tròn nhỏ bé, tinh thần lực khó có thể cảm giác, càng là vô sắc vô vị. Hiển nhiên lão xà đối bích lân tử độc tu luyện đã đạt đến rất cao thâm cảnh giới. Độc Cô Phong có thể cảm giác được, cũng là bởi vì đan châu đang chấn động, hắn vội vàng khống chế lại đan châu, đối với cái này cao phẩm chất bích lân tử độc, đan châu lại có chút dục dịch. Đến đón lấy cũng là chứng kiến, lão xà vô thanh vô tức lúc giết người. Một cái độc thuộc tính hồn sư, lực sát thương đến cùng lớn bao nhiêu? Nhưng sau một khắc ngoại ý muốn vẫn là phát sinh, còn không xuất thủ. Chính đang lùi lại Hạ Hầu Mang, đột nhiên hét lớn một tiếng, quay người hướng về Độc Cô Phong ẩn thân địa phương nhảy tới. Hạ Hầu Mang cũng là ngâm nhân, tại ở gần lão xà về sau, tự nhiên cũng phát hiện Độc Cô Phong. Độc Cô Phong ẩn tàng rất hoàn mỹ, nhưng một cái nhất hoàn hồn sư cùng một cái hồn thánh, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Tại Hạ Hầu Mang biết nơi này ẩn tàng có người tình huống dưới, phát hiện Độc Cô Phong, nhưng hắn không có phát hiện lão xà. Nhất thời minh bạch, hắn phát hiện cái này thực lực thấp hồn sư nhất định là trong bóng tối cho hắn truyền âm người có quan hệ. Hồn cốt người nào không ngấp nghé. Hắn Hạ Hầu Mang có thể không nguyện ý đem chính mình sinh mệnh giao tại người khác trong tay. Bởi vậy hét ra đồng thời, cũng là nói cho Hô Duyên Liệt phụ cận có người, muốn cho xong phương đấu, để cho hắn đào tẩu. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn vậy mà muốn trước cầm xuống Độc Cô Phong, nếu là trong bóng tối người thực lực cường đại cũng có thể làm cho đối phương kiên kỵ. Một cái nhất hoàn hồn sư mà thôi, chính mình còn không phải phút chốc cầm xuống. Trong bóng tối người nếu là muốn ngư ông đắc lợi, vậy ngươi nhưng là nghĩ sai. Hạ Hầu Mang sắc mặt ngoan lệ, theo khoảng cách tới gần, hắn đã thấy rõ ràng Độc Cô Phong dáng vẻ, đó là một cái tiểu hài, tuổi tác rất nhỏ, nhưng đáng tiếc, chờ mình bắt đến hắn về sau, cho dù trốn, cũng sẽ không bỏ qua cho hắn tính mệnh. Hắn đã có thể đoán được, tiểu hài tử trên mặt muốn lộ ra hoảng sợ thần sắc, nhưng sau một khắc, Hạ Hầu Mang ngoài ý muốn, tiểu hài tử lại cười, hắn sợ choáng váng. Cũng thế, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cao lãnh bá đạo hồn thánh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hồn cốt kỹ năng, dù sao vẫn là cái tiểu hài tử a, cỡ nào ngây thơ niên kỷ, đáng tiếc liền phải chết. Chương 15, Xích Độc Di Thiên chương 15, Xích Độc Di Thiên Hạ Hầu Mang náo hải bên trong quanh quẩn chính hắn khi còn bé tình huống đồng dạng là ngây thơ lãng mạn, không buồn không lo trưởng thành. Thẳng đến về sau hấp thu hồn hoàn lúc, ngoài ý muốn đạt được hồn cốt, từ đó bước lên cường giả chi lộ. Thời gian trôi qua thật nhanh a, gia tộc đều hủy diệt. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe. Chỉ cần bắt được cái này hải tử, hắn tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, hắn còn muốn tu luyện tới hồn đấu la, đến phong hào đấu la, muốn trọng kiến gia tộc. Hạ Hầu Mang giữ tận lấy thân sắc, mắt thấy là phải bắt đến cái này hải tử. Chỉ thấy cái này hài tử vậy mà đứng lên, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, một, Hạ Hầu Mang sử sốt, hắn đang làm gì? Hai, đếm xem, ba, ngược lại. Hạ Hầu Mang chỉ cảm thấy trên thân lực lượng đang mất đi, nắm cự đao tay phải cũng buông xuống. Tinh thần càng là buồn ngủ, thất khiếu bên trong máu đen chảy xuôi, rừng đều ngăn không được. Đồng thời hắn toàn bộ thân thể đều tràn ngập màu tím lục. Trên thân nở rộ màu đỏ đao mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả người một đầu ngã vào trong đất. Sau đó mắt trần có thể thấy, hắn làn da, cốt cách biến thành bụi mù. Hết thể trần quy trần, thổ quy thổ. Độc Cô Phong đồng tử hơi co lại. Hắn biết lao xà độc rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới mạnh đến loại này trình độ. Hắn vừa mới cười nguyên nhân tự nhiên là lao xà đã nói cho hắn biết, Hạ Hầu Mang trong vòng 3 bước tất bị độc chết. Phu cận đều bị lao xà bố trí bích lân tử độc. Bằng không lao xà sao có thể yên tâm Độc Cô Phong an toàn. Buồn cười Hạ Hầu Mang, còn tự cho là đắc kế, muốn phải bắt được Độc Cô Phong. Nhưng bây giờ Hạ Hầu Mang thảm trạng, vẫn là để Độc Cô Phong rung động tại bích lân tử độc tương đại. Hạ Hầu Mang trước khi chết đều không biết mình là chết như thế nào. Theo cảm giác được chúng độc đến tử vong cũng liền ba cái hô hấp. Độc Cô Phong than nhẹ một tiếng, nhảy lên theo đại thụ phía trên rơi xuống, đi tới Hạ Hầu Mang tử vong địa phương. Chỗ đó có một đoàn thải quang. Không cần nghĩ, đây chính là Hạ Hầu Mang hồn cốt. Độc Cô Phong còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến hồn cốt, hắn nhìn kỹ lại, đây là một cái phiên bản thu nhỏ đầu lâu, tổng thể trình biên hình, đường kính có chừng 3 tấc, toàn thân lóe ra đủ mọi màu sắc quang mang, rất là mê người. Đây chính là để Hô Diên gia tộc còn có Thác Bạt gia tộc theo đuổi không bỏ muốn có được hồn cốt. Độc Cô Phong trực tiếp nhặt lên, bỏ vào chứa vật đai lưng. Cách đó không xa, Bạch Giáp Thánh Long hồn sư cùng Hô Duyên Liệt đều bị trấn trụ. Hạ Hầu Mang vậy mà vô thanh vô tức chết rồi. Độc Cô gia tộc người, Hô Duyên Liệt giật mình. Tại Hạ Thánh Long tông Thác Bạt Lam, Bích Lân miện hạ ở trên, nếu ta chờ quấy nhiều đến tiền bối, mong rằng thứ tội, chúng ta cái này thối lui. Còn bên cạnh Bạch Giáp Thánh Long hồn thánh vậy mà dứt khoát không lưng cúi đầu. Hắn phản ứng đầu tiên là Độc Cô bác ở đây. Hạ Hầu Mang tử trạng, còn có Độc Cô Phong một luồng tóc xanh, trong mắt màu xanh lục đặc thù, hắn đệ nhất cái nghĩ tới cũng là 2 năm trước trở thành phong hào đấu la Độc Cô bác tại phụ cận. Đây cũng là sau đó Hạo Thiên Tông thoái ẩn về sau, hồn sư rơi lớn nhất một chuyện. Hồn đấu la Độc Cô Bác cũng đã làm cho vô số người cảm thấy khó chơi, lại càng không cần phải nói cái này phong hào đấu la cấp bậc Độc Cô Bác. Thác Bạt Lam trong lòng thầm mắng, tại sao lại ở chỗ này đụng phải cái này lao độc vật, cái này lao độc vật hỉ nộ vô thường, quen lấy chạm thảo trừ căn, giết lên người đến cũng không mềm tay. Thác Bạt Lam bên người hồn sư còn có Hô Duyên Liệt, đều là sắc mặt hoảng sợ, thật sâu hành lễ, mong rằng Bích Lân miệng hạ thứ tội, ngày khác định đăng môn nói lời cảm tạ. Cho tới bây giờ, Thác Bạt Lam cùng Hồ Duyên Liệt đều không có cảm giác được địch nhân ở đâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy Độc Cô Phong mà không cảm ứng được lão xà. Nhưng hiển nhiên, giết chết Hạ Hầu Mang cũng không phải Độc Cô Phong. Độc Cô Phong có chút im lặng, chẳng lẽ Độc Cô gia chỉ có thể để bọn hắn nhớ tới Độc Cô Bác sao? Tu Độc Nhất Mạch cùng Tu Xà Nhất Mạch có thâm cừu đại hận sự tình, cái khác gia tộc lại làm sao có thể rõ ràng như vậy? Bởi thế là bọn hắn là đem Độc Cô Bác cùng Độc Cô Thạc nhìn thành một thể, sẽ đột nhiên nghĩ đến Độc Cô Bác cũng chẳng có gì lạ. Các ngươi cũng quá ngây thơ rồi, đã gặp được hồn cốt rơi vào trong tay chúng ta, còn vọng tưởng rời đi. Độc Cô Phong đứng ở nơi đó, mỉm cười, nhìn cách đó không xa mấy người. Lão xà trong bóng tối đã xuất thủ, đã lấy được hồn cốt, vô luận là vì lão hạt báo thủ, vẫn là ẩn tàng tin tức, đều khó có khả năng thả đi một người. Tiểu tử ngông cuồng, nếu thật là Bích Lân Miện Hạ, làm thế nào có thể giấu đầu lộ đuôi? Đã Bích Lân Miện Hạ không tại, hôm nay là tử kỷ của ngươi. Thác Bạt Lam đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể đã hóa là màu trắng cự hình địa long. Thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân biến hóa vô cùng triệt để, trực tiếp trở thành một đầu to lớn địa long thân nhảy vọt có vài chục mét, toàn thân đều là to bằng chậu rửa mặt màu trắng lân thiến. Cái kia khổng lồ đầu rồng, hai cái râu dài lắc lư, tràn đầy không ai bị nổi. Đầu rồng miệng rộng đột nhiên mở ra, một đạo màu trắng thổ tức tản ra ánh sáng mãnh liệt sóng, xông về Độc Cô Phong. Chỉ thấy giữa sân tím quang một lóe, lao xà xuất hiện. Hắn kéo lên một cái Độc Cô Phong, lóe lên một cái, biến mất tại tán cây bên trong. Thác Bạt Lam, các ngươi Thánh Long Tông hiệu trùng với Võ Hồn Điện, hung hăng cản quấy đã quen, chỉ sợ là quên ta Độc Cô gia tộc vì cái gì có thể đứng hàng trưởng khống đại đấu hồn trưởng thất phương thế lực một trong. Lao xà cười gằn, thanh âm tựa hồ là theo bốn phương tám hướng xuất hiện, ai cũng không biết phương vị của hắn. Chỉ là giữa sân Thác Bạt Lam sau lưng hai tên hồn đế, toàn thân run rẩy, bị tử quang bao phủ, ngắn ngủi một hồi đã hóa thành nước mù mà chết. Mà một bên Hồ Duyên Liệt sắc mặt hoảng sợ, tuy nhiên xác định cái này trong bóng tối người không phải Độc Cô Bác, nhưng khẳng định là Độc Cô gia tộc cao thủ. Hạ Hầu Mang còn có hai tên hồn đế thân tử, đã chứng minh loại kịch độc này công kích khủng bố. Tượng Giáp Tông cùng Độc Cô gia tộc cùng tại Thiên Đấu Đế Quốc, trước đó còn hợp tác qua, cộng đồng đối phó Hạ Hầu gia. Tự nhiên biết Độc Cô gia tộc Độc Cô Thạc đám người lợi hại. Nhìn lấy đỉnh ở phía trước Thác Bạt Lam, Hồ Duyên Liệt con ngươi đảo một vòng, thì hướng về sau bỏ chạy. Giống như xe tăng kim cương mãnh tượng, vậy mà cũng biến thành nhẹ nhàng một số. Tượng Giáp Tông xác thực nhận lấy Võ Hồn Điện lôi kéo, tông chủ Hồ Duyên Trấn cũng dự định đầu nhập vào Võ Hồn Điện, lần này cũng là song phương một lần hợp tác. Không nghĩ tới bị Độc Cô gia tộc người cho đụng phải. Xích Độc Di Điên, một đạo quát lạnh âm thanh truyền ra. Cả cánh rừng đều nổi lên hơi hơi hồng quang, màu đỏ quang mang tựa như vô tận dụ hoặc, để người mê loạn. Hồ Duyên Liệt sắc mặt lạnh lùng, trên thân tán phát ra một tầng mãnh liệt hào quang màu vàng đất, quang mang đem hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Kim cương manh tượng võ hồn tuyệt đối là phòng ngự hệ võ hồn bên trong cực phẩm, luận đến phòng ngự, hắn thân là hồn thánh, nhưng một số hồn đấu la cũng không sánh nổi hắn. Thiếu chủ, nhìn kỹ, Bích Lân Xích Độc, cao thâm nhất cảnh giới là đối địch nhân tinh thần lực công kích, chỉ cần hắn lộ ra ngũ giác, liền sẽ bị độc tố xâm nhập, dần dần trúng độc mà mất lý trí. Âm thầm lão xà đang dạy bảo lấy Độc Cô Phong. Hắn thi triển chính là Bích Lân xà tiến giai độc tố, Bích Lân Xích Độc. Độc Cô Phong khẩn trương quan sát đến, lão xà thứ 5 hồn kỹ Xích Độc Di Thiên, là phạm vi tính độc tố công kích, đã đem cả cánh rừng bao phủ. Chương 16, chiến lợi phẩm kình giao chương 16, chiến lợi phẩm kình giao đương nhiên, cùng là hồn thánh Thác Bạt Lam cùng Hồ Duyên Liệt, phòng ngự lực cũng mạnh phi thường. Chỉ là bọn hắn càng thêm am hiểu đối hồn lực công kích chống cự. Hiện tại đối mặt nhằm vào tinh thần lực Bích Lân Xích Độc, đầu tiên có chút chịu không được cũng là chỉ lo chạy trốn Hồ Duyên Liệt. Hắn tinh thần nhận lấy độc tố ăn mòn, tốc độ có chút hỗn loạn. Hồ Duyên Liệt bị độc chết, chỉ là vấn đề thời gian, ngược lại là cái này Thác Bạt Lam, không hổ là Bạch Giáp Thánh Long võ hồn, ý chí kiên định, thực lực rất mạnh. Lao xà buông xuống Độc Cô Phong, thân hình hắn lóe lên, biến thành lũ ảnh. Vậy mà một mình tới gần cái kia thân hình khổng lồ Bạch Giáp Thánh Long. Thác Bạt Lam lúc này thời điểm cũng có chút hoảng. Địch nhân như vậy hắn đáng hận nhất, quan trọng tìm không thấy đối phương. Quanh thân còn bị lĩnh vực đồng dạng độc vụ bao trùm. Ầm ầm, từng đạo màu trắng thổ tức, không mục đích gì cảm giác, trong rừng rậm không ngừng nổ tung. Sau đó hắn nhận chuẩn một cái phương hướng, song trảo chống đất. Mặt đất chấn động, xuất hiện hai cái vết rách to lớn, Thác Bạt Lam đằng không mà lên. Hắn cũng không tin chính mình tốc độ trốn không thoát đối phương độc tố bao trùm. Ở chỗ này là đối phương sân nhà, càng tiếp tục kéo dài, chúng độc sát suất càng lớn, hắn muốn nhảy ra đối phương độc vụ phạm vi. Căn cứ hắn phán đoán, thi triển ra lớn như vậy phạm vi độc vụ công kích, đối hồn lực tiêu hao rất mạnh. Đối phương cũng tuyệt không có khả năng vô hạn nhiều lần thi triển. Bay vọt ở trên không trung, quả nhiên nơi này màu đỏ độc tố ít đi rất nhiều. Cái này khiến Thác Bạt Lam thở dài một hơi. Nhưng sau một khắc, mắt rồng bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên phóng đại. Thân ảnh là cái người lùn. So với hắn cái này dài mấy chục thước bạch giáp địa long thân thể, quả thực là con kiến cùng cự tượng. Người lùn xuất hiện ở đỉnh đầu hắn nghiêng phía trên. Độc bạo. Một đoàn đỏ tía giao nhau năng lượng trùng sáng, trực tiếp nổ tung, nổ ở bạch giáp thánh long trên đầu. Người đầu này bạch giáp thánh long, ngoan ngoãn ở phía dưới chờ lấy, đợi đến tinh thần bị mê loạn, sau đó yên lặng chết đi, cũng không có cái gì thống khổ. Ngươi xem một chút phía dưới Hồ Duyên Liệt, ngươi xem một chút hắn. Cánh tay của hắn, hai chân của hắn đều đã bị hủ thực. Hắn còn chưa chết, nhưng hắn tinh thần lực hoàn toàn không biết mình đã trúng độc, hắn còn tại chạy trốn, hắn cho là mình có thể trốn. Hắn cho đến chết đều cho là mình có thể trốn. Mà ngươi thì sao? Không phải muốn chạy ra đến, hiện tại tốt đi, tiếp nhận thống khổ đi, đó là hối hận đi vào trên đời thống khổ. Lao xả cái này lắm lời tuyệt đối để người tuyệt vọng. Tiếng nói vừa ra, hắn đã đi tới một chỗ trên tán cây, ẩn vào trong đó không thấy bóng dáng. Mà to lớn bạch giáp thánh long, toàn bộ đầu đều nổi lên màu đen quang mang. Tựa như tiểu xà nói, chỉ cần độc tố tiến nhập địch nhân trong cơ thể, chờ lấy đối phương tử là được rồi. Lão xà vừa mới thi triển chính là hắn thứ 6 hồn kỹ, bạo độc, lấy bích lân tử độc cùng bích lân xích độc ngưng tụ mà thành, tiếp xúc đến địch nhân thời điểm cấp tốc nổ tung. Lấy này đến phá vỡ phòng ngự. Độc tố bản thân thì có rất mạnh lực ăn mòn, tại nổ tung về sau, chỉ cần tạo thành nhỏ xíu thương tổn, tất cả độc tố đều có thể dọc theo vết thương hòa tan bảo. Bây giờ, Thác Bạt Lam cũng là loại này tình huống. Tuy nhiên hắn toàn thân đều bị màu trắng lân phiến bao trùm, phòng ngự lực rất mạnh. Nhưng hắn ngu quan những địa phương này, cũng là nhược điểm. Độc tố tại dần dần dốc vào. A a. Chính như lão xà nói, thống khổ hàng lâm. Cùng độc phát lúc thống khổ một dạng, Thác Bạt Lam hoàn toàn nhẫn nhịn không được. Thân thể không ngừng bốc lên. To lớn bạch giáp địa long thân thể bạo loạn, đập vỡ hết thể chung quanh sự vật. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, hắn đã bảo trì không ngừng võ hồn chân thân, rơi xuống trên mặt đất. Lại là một thời ba khắc, toàn thân bắt đầu hủ hóa, dần dần thành là nhân hình, sau đó lại trở thành hắc thủy. Mà hô duyên liệt so Thác Bạt Lam chết sớm hơn, mà lại là tại bất chi bất giác bên trong chết. Sắp thực so Thác Bạt Lam thiếu thống khổ. Trong rừng rậm lâm vào yên tĩnh. Một hồi lâu, lão xà cùng Độc Cô Phong thân ảnh xuất hiện, hai người vẫn là cảnh giác giấu ở một chỗ tán cây bên trong. Nhưng bốn con mắt tản ra thăm thẳm lục quang, tựa hồ là đang thưởng thức một trận chiến này thành quả. Lão xà ẩn ẩn có vẻ đắc ý thiếu chủ, đây chính là ta Độc Cô gia tộc, có thể đứng hàng thất đại gia tộc bên trong, trưởng khống đại đấu hồn trường nguyên nhân. Không có một cái nào gia tộc nguyện ý cùng ta Độc Cô gia tộc đối lên, chỉ cần không có đem chúng ta gia tộc toàn bộ tộc nhân diệt tộc nắm chắc, thì phải đối mặt vô cùng vô tận tử vong. Giết người chúng ta là chuyên nghiệp. Lão xà hít sâu một hơi, giống như là một người cao nhân đắc đạo. Trong giọng nói tất cả đều là tự đắc. Thôi đừng chém gió, Lạc Nhật Sâm Lâm là có phong hào đấu la, tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường rời đi. Độc Cô Phong im lặng, Độc Cô Bác rất có thể ngay tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Vừa mới phát sinh đại chiến động tĩnh cũng không nhỏ, hắn một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ đợi. Lão xà tiếp nối lắc đầu, ở trong sân du tẩu lên. Mãnh liệt độc tố tản ra, tất cả vết máu, thi thể đều biến thành tro bụi. Đương nhiên lưu hạ độc làm cũng bị lão xà cho thu hồi. Hắn vô cùng rõ ràng, chết những người này thế nhưng là Tượng Giáp Tông cùng Thánh Long Tông cường giả, sau lưng liên lụy tới Võ Hồn Điện. Mà Hạ Hầu Mang đã từng là Hạo Thiên Tông phụ thuộc, tuy nhiên Hạo Thiên Tông thoái ẩn, thực lực cũng không thể khinh thường. Sự kiện này nhất định phải làm đến vô thanh vô tức mới được. Sau một lát, hai người biến mất tại Lạc Nhật Sâm Lâm. Lần này trở về thành, lão xà không có lựa chọn ngồi xe ngựa, mà chính là gánh lấy Độc Cô Phong, nhanh như điện chớp. Lấy được hồn cốt, không lập tức trở về đến phủ bên trong, cái kia chính là ngu ngốc. Độc Cô Phong cầm lấy một cái giới chỉ cùng một cái mặt dây chuyền, đem hồn lực trực tiếp thâu nhập trong đó. Cảm giác trong đó không gian. Đây là Thác Bạt Lam cùng Hô Duyên Liệt chữa vật hồn đạo khí. A, đây là. Độc Cô Phong nhìn hồi lâu cũng không thấy được có cái gì hữu dụng, đương nhiên vật chân quý không ít. Chữa thương dược thảo, kim hồn tệ, chân quý kim loại, xem xét cũng là đại tượng chế tạo binh khí. Bất quá với hắn mà nói cũng không có ích lợi gì. Nhìn đến sau cùng rốt cục phát hiện hữu dụng. Tại Thác Bạt Lam chữa vật hồn đạo khí bên trong phát hiện một khối màu vàng óng tinh thể có lớn chừng bàn tay, màu sắc thông thấu, tựa như một khối màu vàng kim thủy tinh. Hắn liếc một chút thì nhận ra, đây là kình dao. Long tính dâm, cái này Thác Bạt Lam chơi thẳng hoa. Nhìn khối này kình dao màu sắc, chí ít cũng là 3000 năm niên hạn trở lên. Độc Cô Phong hồn lực khẽ động, kình dao xuất hiện ở trong tay. Lão xà rất nhanh cảm nhận được, lập tức lộ ra người hiểu ta hiểu biểu lộ, thiếu chủ, khối này kình dao phẩm chất rất cao, cho tiểu xà lưu một nửa, hắn đã đến nối dõi tông đường thời điểm. Ngươi là không biết, ta 12 tuổi bắt đầu cưới vợ, một mực cày cấy 20 năm mới có tiểu xà. Trong đó khó khăn đều là lòng chua xót nước mắt ta. Độc Cô Phong vừa nghĩ tới tiểu xà cái kia lạnh lùng sát thủ, đều muốn vì lấy vợ sinh con mà cố gắng, nhất thời không nói gì. Nhưng hắn cũng biết đây là Độc Cô gia tộc truyền thống. Hắn vừa xuyên việt ngày đầu tiên, tại từ đường bên trong, Độc Cô Thạc liền nói cưới 8 cái lao bà mới có hắn. Chưa bao giờ gặp mặt mụ mụ cũng là bị độc chết. Mỗi một cái đi vào trên đời Độc Cô gia tộc người, đó cũng đều là đánh bại thiên quân vạn mã, sau cùng thắng được người. Chương 17, hồn cốt giải độc chương 17, hồn cốt giải độc bất quá, kình giao tác dụng cũng không chỉ dùng để nối dõi tông đường. Độc Cô Phong linh cơ nhất động, cái này không phải liền là một cái lý do mà. Một cái thu thập cao niên hạn kình giao lý do. Lão xà, ta cái này cũng không thể cho ngươi, đã ngươi như thế cần có thể tại đấu giá hành mua, cũng có thể đi duyên hải thành thị thu mua. Ngươi quên Hô Duyên Liệt lần này tới đi làm gì, hắn cùng lao hạt một dạng, muốn đi cầm nửa năm ít lợi. Chúng ta thế nhưng là lại được một bút ngoại ý muốn chi tài. Tốt nhất là có thể mua đến vạn năm kình giao. Thiếu chủ làm sao đối kình giao tràn đầy hứng thú. Mấy trăm năm đều đủ, mấy ngàn năm đều là thiên phú dị bẩm mới có thể sử dụng. Vạn năm hắn đều không dám nghĩ, có thể hay không cái kia mà chết. Lão xà, đây chính là một kiện đại sự, ngươi muốn làm đệ nhất sự việc cần giải quyết đi làm. Kình giao đã có tác dụng như vậy nó cùng các loại dược liệu phối hợp, có thể hay không để thăng thân thể tố chất đâu? Có thể hay không để cao nối roi tông đường sát xuất đâu? Đều là đáng giá gia tộc nghiên cứu. Đây chính là quan hệ đến chúng ta Độc Cô gia sinh tử tồn vong đại sự. Độc Cô Phong một mặt nghiêm túc. Thiếu chủ, ngươi thật là một cái thiên tài. Nhưng là, thiếu chủ, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ còn nhỏ. Muốn đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện, cần phải nắm chắc hồn sư tu luyện hoàng kim tuổi tác, ngươi thế nhưng là Độc Cô gia tộc hy vọng. Chờ ngươi tu luyện đến phong hào đấu la, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đối với Độc Cô Phong lý do, lão xà tự nhiên là không tin, hắn chỉ cảm thấy Độc Cô Phong quá trưởng thành sớm, hiểu nhiều lắm, Độc Cô Phong ai thán một tiếng, ta dụng tâm lương khổ sẽ không có người lý giải. Tiếp đó, hai người một đường không nói chuyện, lại qua nửa ngày, về tới Độc Cô phủ. Tại tràn đầy khói mù lượn lờ từ đường bên trong, bọn hắn gặp được Độc Cô Thạc. Độc Cô Thạc ngay tại tĩnh tọa tu luyện. Phong Nhi, về đến rồi. Độc Cô Thạc ánh mắt bên trong lóe qua vẻ mong đợi. Độc Cô Phong tự nhiên minh bạch tiện nghi phụ thân mong đợi là cái gì. Hắn trong nháy mắt võ hồn chiếm hữu biểu hiện ra chính mình màu vàng hồn hoàn. Lão xà cũng ở một bên đem Độc Cô Phong hấp thu 600 năm bích lân xà hồn thú, còn có Thác Bạt Lam, Hồ Duyên Liệt những sự tình này nói ra. Đệ nhất hồn hoàn hấp thu 600 năm hồn thú, đây cũng là sớm độc phát mang tới chỗ tốt rồi. Để Phong Nhi ngươi thân thể nhận lấy đại lượng rèn luyện, đây là nhân họa đắc phúc. Chỉ là 600 năm bích lân xà mang tới thiên phú độc tố rất mạnh, về sau ngươi chống cự độc phát, khẳng định sẽ càng thêm thống khổ. Độc Cô Thạc tự hỏi nói ra. Đây chính là nhất ẩm nhất trác, có lợi có hại. Ba ba không cần lo lắng, tối hôm qua độc phát cũng không có đạt tới thân thể ta cùng tinh thần cực hạn, cũng sẽ không đối ta thân thể tạo thành bao lớn thương tổn. Độc Cô Phong đội vàng nói. Độc Cô Thạc cùng lão xà hơi kinh ngạc, bọn hắn tin tưởng Độc Cô Phong sẽ không lừa hắn nhóm, đây chính là quan hệ đến sinh tử. Hai người liếc nhau một cái, đều là rất kinh hỉ. Dạng này thì cho Độc Cô Phong trưởng thành thời gian, mà Độc Cô Phong tiên tiên mãn hồn lực thiên phú, tốc độ tu luyện nhất định sẽ rất nhanh. Phong Nhi, ngươi nhất định có thể tu thành Phong Hào Đấu La. Tại thời khắc này, Độc Cô Thạc vô cùng tin tưởng vững chắc Độc Cô Phong cũng là Độc Cô gia tương lai. Hắn kích động lại là lập tức quỳ gối gia tộc bài vị trước đó. Hắn cái này một quỳ, Độc Cô Phong cùng lão xà cũng là quỳ xuống. Cái này tiện nghi phụ thân, chấp niệm quá sâu, đợi một chút lại thượng cáo liệt tổ liệt tông. Quả nhiên, Độc Cô Thạc thì thầm một trận, dập đầu mấy cái, lúc này mới bình phục lại tâm tình. Độc Cô Phong cũng đem hồn cốt đem ra, bị Độc Cô Thạc tiếp tới. Khối này hồn cốt vừa xuất hiện, liền đem cái này khói mù lượn lờ từ đường chiếu rọi sáng một số. Độc Cô Thạc chăm chú nhìn khối này hồn cốt, theo vừa mới lão xà trong miêu tả, hắn đã biết đây là một khối phòng ngự tính chất xương đầu. Khối này hồn cốt năng lượng ba động rất mạnh, đã đạt đến vạn năm. Độc Cô Thạc ánh mắt nóng rực. Lấy Độc Cô Phong nhà giới, tự nhiên đều nhìn chằm chằm những cái kia 10 vạn năm hồn cốt. Nhưng đối với Độc Cô Thạc cùng lão xà tới nói, bọn hắn cũng không có thượng đế thị giác. Một khối vạn năm hồn cốt đã có thể coi như gia tộc truyền thừa chi bảo. Phong Nhi, ngươi hấp thu đi, hấp thu hồn cốt cũng có mạnh hơn sức tự vệ. Độc Cô Thạc lại đem hồn cốt đưa tới. Độc Cô Phong đương nhiên sẽ không tiếp, thần sắc hắn bình tĩnh nói, "Ba ba, lão xà, liên quan tới hồn cốt, các ngươi nghe ta nói, ta có một cái suy đoán, một cái giải quyết gia tộc võ hồn thiếu hụt suy đoán." "Ngươi nói?" Độc Cô Thạc hơi kinh ngạc. Hồn cốt sinh ra vô hồn thú, chân quý dị thường, tại đêm qua trong chiến đấu, ta phát hiện nó một cái phẩm chất riêng, cái kia chính là không sợ độc tố. Hạ Hầu mang tại sau khi chúng độc, toàn thân đều biến thành nước mù, chỉ có khối này hồn cốt vẫn chiếu sáng rạng rỡ, không có chút nào bị thương tổn. Ta suy đoán hồn cốt là ở vào khoảng giữa thực chất cùng hư miễn bên trong một kiện bảo vật, nếu chúng ta đem thể nội độc tố bức đến hồn cốt bên trong, chẳng lẽ có thể không lại tiếp nhận độc tố tra tấn. Trên đường trở về, Độc Cô Phong đã nghĩ kỹ lý do, mà lại lý do này cũng hợp tình hợp lý, không cần lo lắng Độc Cô Thạc có cái gì hoài nghi. Đến mức dùng xương đầu đến gánh chịu độc tố, có phải hay không hành động tìm chết? Chí ít Độc Cô Bắc cũng là dùng xương đầu đến tiếp nhận độc tố, hắn hồn cốt là đến từ xà bên trong nữ hoàng mỹ đỗ toa đồng dạng là một khối xương đầu. Lão xà sợ hãi than một tiếng, thiếu chủ tâm tư kỳ náo, vậy mà có thể theo Hạ Hầu mang tử trạng bên trong nghĩ tới những thứ này, lão nô bội phục. Mặc kệ có thành công hay không, hắn đều cảm giác Độc Cô Phong quá yêu nghiệt. Độc Cô Thạc cũng là khẽ giật mình, chỉ cảm thấy Độc Cô Phong suy đoán rất có đạo lý. Ba ba, ngươi hấp thu khối này hồn cốt đi, ta thực lực còn thấp, độc tố tra tấn còn có thể tiếp nhận. Nếu như ba ba ngươi hấp thu khối này hồn cốt, giải độc làm uy hiếp, thực lực tiến thêm một bước, gia tộc mới có thể lâu dài phát triển. Độc Cô Phong khuyên đủ, hắn cũng sẽ không nói, hắn là chướng mắt khối này hồn cốt. Tộc trưởng, ngươi hấp thu đi, hồn thánh giai đoạn độc tố phản vệ đã phi thường cường đại, mà lại ngài trước bốn viên hồn hoàn săn giết bốn loại độc thuộc tính hồn thú, hồn độc uy lực khủng bố, luôn có triệt để bạo phát một ngày, vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút giải độc. Đại lục cục thế cũng không bình tĩnh, thì liền tượng giáp tông đều muốn đầu nhập vào võ hồn điện, gia tộc cần tộc trưởng thực lực làm tiếp đột phá. Lão xà cũng là khuyên đủ, Độc Cô Thạc đồng dạng là hồn thánh tu vi, hồn lực tu vi tại các đại thế lực người cầm lái là lạc hậu, toàn bộ nhờ độc công chống đỡ. Độc Cô Thạc nhìn thoáng qua Độc Cô Phong, nhìn đến chính là tỉnh táo. Hắn lại nhìn một chút lão xà cái kia chờ đợi sắc mặt. Cái kia mặt lạnh phía trên, hiếm thấy có biểu lộ, đã như vậy, ta thì hấp thu khối này một cốt, thì nhìn Phong Nhi suy đoán có thành công hay không. Độc Cô Thạc cũng là quả quyết người. Lập tức thì ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lấy tinh thần lực dẫn động khối này đầu một cốt. Hồn cốt phía trên màu vàng quang mang, từng điểm kết nối vào Độc Cô Thạc đầu. Theo xương đầu quang mang không ngừng chú nhập, cả khối xương đầu biến thành cùng Độc Cô Thạc đầu một dạng lớn tiểu khô lâu đầu. Sau đó khối này hồn cốt dần dần tới gần, biến thành hư ảnh, dung nhập Độc Cô Thạc đầu. Độc Cô Phong gặp này, thở dài một hơi. Vừa mới Độc Cô Thạc ngắn ngủi hồn lực ba động, cũng không so Hạ Hầu mang, Thác Bạt Lam hàng ngũ càng cường. Tuy nói Độc Cô gia tộc độc để người kiên kỵ, còn có Độc Cô bác cái này Phong Hào Đấu La cũng để cho không tìm hiểu tình huống, cho rằng song phương một thể. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình. Trong gia tộc tối cường cũng là hồn thánh, tu vi quả thật có chút thấp. Hy vọng tiện nghi phụ thân Độc Cô Thạc thực lực có thể lại tiến bộ một chút đi. Chương 18, nhập học chương 18, nhập học chốc lát sau, Độc Cô Thạc khí tức bình tĩnh lại, trên đầu nhiều một đầu mũ giáp. Ngay tại Độc Cô Phong cho là hắn hấp thu xong xong thời điểm, Độc Cô Thạc trên thân lại nổi lên tử quang, trên trán xuất hiện màu xanh hình toi lân phiến. Từng đạo tử quang tại hướng đầu hội tụ. Độc Cô Thạc muốn nếm thử Độc Cô Phong suy đoán. các vị trí cơ thể kinh mạch, huyết dịch, thậm chí là lông tóc đều tràn đầy độc tố, những độc tố này mỗi ngày đều tại ăn mòn sinh mệnh lực của hắn. Độc tố là cùng thân thể triệt để dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng là hắn thân thể một bộ phận. Cái này cũng không tốt bất động. Độc Cô Thạc nhíu mày một cái, thử nghiệm theo tính nguy hại lớn nhất cánh tay nhỏ bắt đầu, đem trong da chút ít độc tố lấy hồn lực hấp thụ, sau đó đưa vào hồn cốt bên trong. Chốc lát, hắn thư hoán một chút sắc mặt phức tạp nhìn về phía Độc Cô Phong cùng lão xà. Phong Nhi phương pháp là hữu dụng, mà lại càng sớm dùng càng hữu dụng. Ta còn có lão xà, tu luyện nhiều năm như vậy, độc tố đã sớm cùng thân thể ngưng kết, bước độc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa mới ta nếm thử lấy hồn lực vận chuyển độc tố, đã làm ra hiệu quả, nhưng quá trình sẽ dài đằng đẵng, đến đón lấy ta sẽ luyện chế một số dược thảo phối hợp, cho dù tổn thất một số thực lực, cũng phải đem độc tố bước đến hồn cốt bên trong. Độc Cô Thạc ánh mắt kiên định. Hồn lực chúng độc làm là hồn sư thực lực một bộ phận, nhưng thân thể nội độc tố thì thật là độc. Mà chỉ cần vận hành hồn lực, độc tố liền sẽ có một bộ phận đắm chìm đến thân thể huyết dịch, kinh mạch, cốt cách, tạng phủ bên trong. Hắn đã là hồn thánh, tu luyện mấy chục năm, trong thân thể đắm chìm độc tố nhiều lắm. Phong Nhi, hồn cốt nếu để cho ngươi sử dụng, tại ngươi chúng độc chưa sâu thời điểm, mỗi ngày đem tu luyện đắm chìm nhập thân thể nội độc tố đẩy vào hồn cốt, về sau ngươi thì không nhận độc tố quá nhiễu. Độc Cô Thạc nghĩ thông suốt những thứ này, thở dài một hơi, hắn có chút hối hận chính mình sử dụng khối này hồn cốt. Ba ba, không cần như thế, chỉ cần ngươi thực lực tăng lên, về sau khẳng định còn có thể tiếp tục đạt được hồn cốt. Độc Cô Phong rất lạc quan, hắn nhưng là nghĩ đến 10 vạn năm hồn cốt đây. Độc Cô Thạc nhẹ gật đầu không nói gì thêm. Trong lòng đã hạ quyết tâm, tìm hiểu hồn cốt tin tức. Bên cạnh lão xả cũng là một mặt kích động, tuy nói hồn cốt chân quý, nhưng ít ra có giải quyết con đường. Lấy Độc Cô gia tộc thực lực, nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể đạt được hồn cốt, phải cùng tộc trưởng thật tốt mưu đồ một chút. Lão xả tâm tư không ngừng biến hóa. Thiếu Nghiêng, Độc Cô Phong rời đi từ đường. Hắn lại muốn bắt đầu đắm chìm thức tu luyện, bây giờ thế nhưng là thu được hồn hoàn. Tu luyện trọng điểm cũng là đệ nhất hồn kỹ Bích Lân Tử Độc. Tu luyện trường phía trên, Độc Cô Phong một mình đứng ở nơi đó. Hắn lần thứ nhất chính thức cảm thụ hồn kỹ tác dụng, màu vàng hồn hoàn hiện hiện. Bích Lân Tử Độc. Hồn hoàn lóe lên, một miệng nồng đậm tử vụ đã phun ra. Độc Cô Phong cảm giác, trong ngay mắt, hồn hoàn chi lực tác dụng tại toàn trên khuôn mặt. Ngưng tụ ra thuần túy Bích Lân Tử Độc, sau đó công kích mà ra. Đây chính là hồn kỹ tác dụng. Độc Cô Phong không ngừng thử nghiệm, mãi cho đến hồn lực hao hết, mới ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng khôi phục hồn lực. Đồng thời lấy đan châu tán phát năng lượng, tập bổ hai đầu cựu tiết phỉ thúy. Trường hợp như vậy ngày qua ngày đang lặp lại. Tại đi qua Độc Cô Phong nửa vầng trăng chắc thí về sau, hắn phát hiện, đan châu đối cựu tiết phỉ thúy tác dụng phi thường lớn. Vẹn vẹn cái này nửa tháng thời gian, cựu tiết phỉ thúy thể nội đã đản sinh ra hồn lực, trở thành hồn thú. Có hồn lực trợ giúp về sau, thuần dưỡng bọn hắn phi hành biến đến dễ dàng rất nhiều, lại thêm Độc Cô Phong rất rõ ràng phi hành nguyên lý, hai đầu cựu tiết phỉ thúy đã có thể siêu siêu vẹo vẹo lướt đi hơn 2 mét, để Độc Cô Phong rất vui sướng. Tu luyện sau khi, thỉnh thoảng nhìn tới cổ tay phía trên ánh mắt linh động hai đầu phỉ thúy xà, Độc Cô Phong tâm tình đều vui vẻ rất nhiều. Mà lại ngày ngày ở chung, hắn cùng hai đầu tiểu xà cơ hồ là tâm linh tương thông, có thể để bọn hắn giống cánh tay của mình một dạng, tùy thời phát ra công kích. Đến đón lấy cũng là không ngừng cường đại hai đầu cựu tiết phỉ thúy thực lực. Độc Cô Phong căn cứ gia tộc thuần dưỡng thủ pháp, lấy tự thân hồn lực cùng hồn thú thịt nuôi nấng, bọn chúng ngược lại là trưởng thành vô cùng nhanh. Đảo mắt, đi qua 2 tháng, Độc Cô Phong hồn lực sách thăng lên một cấp, đạt đến 13 cấp. Mà hắn cũng muốn đi nhập học. Hắn muốn đi trường học chính là Thiên Đấu Hoàng gia sơ cấp học viện, cũng xưng là Thiên Đấu Hoàng gia cao cấp học viện phụ thuộc học viện. Phụ trách hồn sư 6 đến 12 tuổi dạy học. Mà trường này đồng dạng ở ngoài thành, như thế để Độc Cô Phong có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng là biết trường này cùng Thiên Đấu Hoàng gia cao cấp học viện một dạng, đều là quý tộc mới có thể đi vào. Xem ra Thiên Đấu Hoàng thất mở trường dự tính ban đầu, vẫn là muốn bồi dưỡng được cường giả. Đáng tiếc cuối cùng vẫn trở thành quý tộc tàn phá bừa bãi chi địa. Bằng không ba vị giáo ủy cũng sẽ không gặp Phất Lan Đức bọn người nhất định phải giữ bọn họ lại, thật sự là trong trường học một bên đều là một số quý tộc tử đệ, rất khó dạy a. Một ngày này, cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng. Lão xà mang theo Độc Cô Phong ra Thiên Đấu thành, đi tới rượi vào núi. Ở cạnh sông Thiên Đấu Hoàng gia học viện, chân núi sóng gợn lăn tăn hồ nước, cao đến ngàn mét sơn mạch, nồng đậm thảm thực vật, có thể thấy được nơi này nghị thái tu luyện hoàn cảnh rất nhiều. Theo sườn núi đến trên núi là cao cấp học viện, mà tại chân núi bên cạnh hồ một bên là một mảnh màu vàng sáng kiến trúc đều tương đối thấp lùn, tối đa cũng chỉ có nhà nhỏ 3 tầng. Nơi này chính là sơ cấp học viện. Đi ở trong đó, đấu hồn trường, tu luyện trường, canteen, nghị thái hoàn cảnh khu ngay ngắn rõ ràng, có thể nói tại toàn bộ đại lục phía trên cũng là tốt nhất điều kiện tu luyện. Lão xà mang theo hắn đi tới một chỗ giáo học lâu. Hoan nên Độc Cô tiền bối, hoan nên Phong huynh đệ nhập học. Giáo học lâu trước đó, một cái anh tuấn tóc vàng thanh niên đã chờ ở đó. Lão xà là sớm tới qua học viện, đã đem hết thảy tất cả an bài xong. Thanh niên này anh tuấn ngược lại để Độc Cô Phong nhiều nhìn thoáng qua, có chút thanh tú không tưởng nổi, đứng ở nơi đó không tiêu ngạo không tự ti, rất có khí độ. Thiếu chủ, đây là qua lão sư, là phụ trách lớp các ngươi cấp chủ nhiệm lớp, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, thực lực đã là hồn vương. Lão xà giới thiệu nói. Qua cái họ này, để Độc Cô Phong lập tức liền nghĩ đến đế quốc quân phương đệ nhất nhân, Qua Long. Qua gia cũng là trưởng khống đại đấu hồn trường nhất phương thế lực, đại biểu cho Thiên Đấu Hoàng thất. Cái này anh tuấn Qua lão sư hẳn là Qua gia người. Gặp Qua lão sư, Độc Cô Phong hành lễ. Gặp hai người đã nhận biết, lão xà nói: "Thiếu chủ, Qua lão sư, các ngươi trò chuyện, trong tộc có việc ta trước hết rời đi." Lão xà dứt khoát rời đi, Độc Cô Phong thành thục, để hắn không có chút nào lo lắng. Nơi này chỉ là sơ cấp học viện mà thôi, huống chi qua gia cùng Độc Cô gia, tại các phương thế lực bên trong vẫn luôn là cùng tiến thối, hắn rất tiến tâm. Nhập học mục đích quan trọng nhất vẫn là quen thuộc các phương thế lực đời sau. Học sinh nơi này đều là các cái gia tộc người, về sau cũng có thể là Thiên Đấu Đế quốc các phương thế lực người cầm quyền. Mà Độc Cô Phong thân phận đã chú định hắn về sau là phải nhận lãnh gia tộc gánh nặng. Chương 19, không nói võ đức chữ Vinh Vinh chương 19, không nói võ đức chữ Vinh Vinh theo nhập học giờ khắc này, cũng là Độc Cô Phong độc lập trưởng thành bắt đầu. Vị này qua lão sư cũng giới thiệu một chút về mình, hắn danh tự gọi qua anh. Sau đó, qua anh cho Độc Cô Phong an bài dừng chân địa phương, là một cái độc lập một phòng ngủ một phòng khách, ngược lại là tự do. Sau đó lại dẫn hắn quen thuộc huấn luyện trường, đấu hồn đài, nghi thái hoàn cảnh. Sau cùng mới đi đến được giáo học lâu lầu 3, chính là bọn hắn cái này nhất cấp phòng học. Vừa tới lầu 3, Độc Cô Phong liền nghe đến thanh âm liễu diễu, vô cùng thanh âm quen thuộc. Đều là 6 tuổi hải tử, huống chi là bình thường tiểu sinh quán dưỡng, có thể bình tĩnh lại tu luyện rất ít. Đi đến cửa phòng học. Trong phòng học vẫn là cãi lộn không ngừng, qua anh đã sớm quen thuộc tràng cảnh này, hắn cũng không có động tác gì, mang theo Độc Cô Phong đi thẳng vào. Độc Cô Phong mắt to quét qua, trong phòng học loạn cả một đoàn kẻ cầm đầu đã bị hắn thấy được. Đó là một cái nữ hải, thân mặc màu trắng váy đầm, da thịt trắng nõn, váy đầm phía trên mang theo từng kia viền vàng cùng trước ngực thủy tinh hoa văn phụ trợ nàng rất có khí chất. Nàng ngồi ở phòng học ở giữa nhất, trung quanh vây quanh vô số tiểu chính thái, càng không ngừng khoe khoang mỗi người võ hồn cùng một kỹ. Mặc dù là mới vừa vào học, nhưng có một ít đồng học đã thu được đệ nhất hồn hoàn. Nữ hài bên cạnh một thiếu niên, mà thôi tóc mai chỗ, hai sợi tóc vàng, gầy eo khuôn mặt, có chút tiểu soái. Hắn tay nắm một thanh màu xanh da trời quan kiếm, thần thái phi dương, ta cùng ta nhị đệ đều đã là 11 cấp nhất hoàn hồn sư, đệ nhất hồn kỹ sư Bạo Phong kiếm, nhiều nhất có thể ngưng tụ 12 đạo kiếm khí tạo thành kiếm trận công kích địch nhân, Vinh Vinh, về sau chúng ta bảo hộ ngươi. Mới nói hô ta lão đại. Cái này thân mặc màu trắng váy đầm nữ hài chính là Thất Bảo Lưu Ly tông tiểu công chúa, chữ Vinh Vinh, nàng thần sắc có chút bất mãn. Lão đại, ta cùng đại ca cũng là lão nhị, lão tam, về sau chúng ta bảo hộ ngươi. Một cái khác cầm lấy quang kiếm một mặt định loạn. Để Độc Cô Phong đều hiếu kỳ, đứa trẻ nhỏ như vậy, là làm sao làm ra phức tạp như vậy biểu lộ. Phong Lăng, Phong Lệ, vẫn là hai người võ hồn có ý tứ. Bất quá, Phong Bạo kiếm cái gì ta không có hứng thú, ta thế nhưng là biết các ngươi Phong kiếm tông lợi hại nhất là ngự kiếm phi hành, hai ngươi người nào trước học được ngự kiếm phi hành, người đó là lão nhị. Nắm chặt cho ta luyện, về sau ngự kiếm cho ta thay đi bộ. Chữ Vinh Vinh môi đỏ hé mở, mang theo một tia ngạo khí, trong ánh mắt lại có một tia giảo hoạt. Hai cái này tiểu hài tử liếc nhìn nhau, lẫn nhau không phục, có cạnh tranh ý tứ. Phong kiếm tông, Độc Cô Phong giật mình, hạ tứ tông một trong Phong kiếm tông. Tông môn đệ tử có ngự kiếm năng lực phi hành có thể không trung tác chiến, truyền văn cái này một cái tông phái cùng Thất Bảo Lưu Ly tông kiếm đấu là có chút quan hệ. Hai cái này một mặt định nọ tiểu hài tử lại là Phong kiếm tông người. Còn có chữ Vinh Vinh, chính mình cùng nàng nhất cấp, có chút ra ngoài ý định, chữ Vinh Vinh vậy mà cũng tới trường học đến trường. Cái này không hổ là tiểu ma nữ, muốn ở trường học xưng vương xưng bá a. Khô khụ. Qua anh ho khan một tiếng. Trong phòng học chữ Vinh Vinh bất đắc dĩ ngồi xuống. Cái khác tiểu La Lệ, tiểu Chính Thái lúc này mới bình tĩnh lại. Độc Cô Phong, ngươi chọn cái chỗ ngồi xuống đi. Qua anh nói. Độc Cô Phong có chút không muốn làm người khác chú ý, hắn trực tiếp hướng phía sau đi đến. Đứng lại, ngồi ở đây. Chữ Vinh Vinh mềm mại quát một tiếng, chỉ bên người chỗ trống. Độc Cô Phong tự nhiên phát hiện bên người nàng là trống không, mà lại là hai bên đều không có ngồi người, là thật bá đạo. Có điều hắn cũng không có ý định tiếp cận đi. Độc Cô Phong ngoài ý muốn nhìn sang, tiểu ma nữ này là náo cái nào giống như. Ta đến từ Độc Cô gia tộc, võ hồn Bích Lân xà, chuyên dùng độc, ngươi xác định để cho ta đi sang ngồi. Độc Cô Phong sắc mặt lạnh nhạt, trong giọng nói có chút nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy cái đồng học đều là thân thể xê dịch. Độc Cô bắt thành tiểu phong hào đấu la, thế nhưng là đem Độc Cô gia tộc tiếng xấu kéo cao một cái cấp độ. Hừ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ, ta hiện tại là trong lớp lão đại, ngươi là mới tới, ta tự nhiên muốn chiếu cố một chút ngươi. Chữ Vinh Vinh đem chiếu cố hai chữ nói rất nổi bật. Độc Cô Phong gặp này, rất thẳng thắn ngồi tới. Ta còn sợ ngươi cái tiểu ma nữ, xem ta xả không hủ đến ngươi. Gọi lão đại là thân phận tôn quý nhất, có thể cùng lão đại ngồi cùng một chỗ là ngươi vinh hạnh. Phong Lăng một mặt ghen ghét, đến lúc đi học, trong nhà thế nhưng là dặn đi dặn lại, muốn cùng chữ Vinh Vinh tạo mối quan hệ. Hắn cùng nhị đệ Phong Lệ, mông ngựa không ít đập, kết quả liên đối tại chữ Vinh Vinh bên cạnh tư cách đều không có. Chỉ có thể ngồi tại chữ Vinh Vinh đằng sau. Cái này mới tới Độc Cô Phong, trực tiếp bị chữ Vinh Vinh hô đi qua, để hắn rất ghen ghét. Độc Cô Phong ngoài ý muốn nhìn về phía hai cái này chó săn, thầm nghĩ, mặc kệ đến đâu cái thế giới, liếm cẩu đều tồn tại à. Liếm đến sau cùng, nhất định không có gì cả. Theo vừa mới chữ Vinh Vinh biểu hiện nhìn, nàng cũng không phải không chút tâm cơ nào phú gia nữ. Thật đơn giản lấy người nào trước nắm giữ ngự kiếm phi hành, người nào liền có thể làm lão nhị lại nàng phi hành. Thì khơi dậy hai huynh đệ cạnh tranh ý thức, chữ Vinh Vinh có chút chút lưu kế. Như thế để hắn cải biến một số đối nguyên tắc bên trong chữ Vinh Vinh cách nhìn. Chọn lão đại thời điểm ta cũng không tại, nàng là các ngươi lão đại, không phải ta. Độc Cô Phong sắc mặt lãnh đạm nói, bình tĩnh dựa vào trên đế. Độc Cô Phong, ta hồn lực đẳng cấp 12 cấp, là trong lớp cao nhất, bọn hắn nhận ta vì lão đại không chỉ có riêng là bởi vì ta thân phận, mà lại ta võ hồn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, phụ trợ năng lực thiên hạ đều biết có thể tăng lên trên diện rộng hồn sư thực lực, ngươi có tư cách gì không nhận? Chữ Vinh Vinh ngạo nghễ nói, tại nàng muốn đến đều là mới vừa vào học, đồng thời giác tỉnh võ hồn không có bao lâu thời gian. Nàng 12 cấp hồn lực đã là cao nhất. Không có ý tứ, ta 13 cấp. tuy nhiên cảm thấy dạng này so sánh có chút tiểu hài tử nghĩa khí, nhưng khi mặt đánh mặt vẫn là thật thoải mái. Chữ Vinh Vinh khí thế hào ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không tin, không có khả năng, ngươi sao có thể tu luyện so ta đều nhanh? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, biết không? Ngươi muốn làm lão đại cũng được, ngươi nếu là dám để cho ta đầu này xả tại trên tay của ngươi bơi lên hai vòng, ta thì nhận ngươi làm lão đại. Độc Cô Phong nở nụ cười, tay phải vươn ra, dài bằng bàn tay cựu tiết phỉ thúy, tại ngón tay của hắn ở giữa không ngừng du động, phát ra tê tê hai tiếng. Hai cái màu đỏ thâm con mắt khiêu khích đồng dạng nhìn về phía Chữ Vinh Vinh. Soạn. Chữ Vinh Vinh mãnh liệt đứng lên, hướng không có người vị trí bên trên lùi một bước. Ngươi đáng giận, sao có thể tùy thân mang theo một đầu xà? Chữ Vinh Vinh rất tức giận, nàng từ nhỏ sống ở nhà ấm bên trong, cái nào cùng buồn nôn xà tiếp xúc qua, lập tức giật nảy mình. Độc Cô Phong trong lòng tự nhủ, ta mang theo hai đầu đâu? Phong Lăng, Phong Lệ, các ngươi hai cái đi đấu hồn trường khiêu chiến hắn, dùng quý tộc phương thức đánh bại hắn. Chữ Vinh Vinh lạnh mặt nói. Phong Lăng cùng Phong Lệ liếc nhau một cái, đều có chút khó khăn. Độc Cô gia tộc người nào không biết ta? Đây chính là dùng độc. Cái này Độc Cô Phong một bộ nắm chảnh chữ dạng, mang theo trong người xà, hồn lực đẳng cấp vẫn là 13 cấp, so bọn hắn cao nhị cấp, vạn nhất bị độc đến nhưng là khó chịu. Các ngươi sợ cái gì? Ta là phụ trợ hồn sư, có thể vì các ngươi tăng phúc. Độc Cô Phong im lặng, Chữ Vinh Vinh ngoài miệng nói quý tộc phương thức, nhưng nào có quyết đấu còn muốn tăng phúc hồn sư, không nói võ đức tiểu ma nữ. Chương 20, Phong Kiếm Tông pháp thuật chi kiếm chương 20, Phong Kiếm Tông pháp thuật chi kiếm Độc Cô Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta hồn lực đẳng cấp so ngươi thấp, để cho lão đại vì ta tăng phúc một chút, không có vấn đề đi. Phong Lăng màu lam quang kiếm một chỉ, phát ra khiêu chiến, hắn cũng biết muốn mặt, cố ý tìm cái lý do. Theo sát phía sau, Phong Lệ đứng lên, một mặt khiêu khích. Trung quanh học viên toàn nhìn về phía Độc Cô Phong. Thì liền qua anh cũng nhìn lại, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có ngăn cản Chữ Vinh Vinh cùng Độc Cô Phong tranh chấp. Hắn thấy đều là trẻ con ở giữa chơi đùa, đều là có thân phận hài tử, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tùy tiện bọn hắn náo. Thật sự cho rằng những học viên này đến trường học là học tri thức. Phong gia huynh đệ, khiêu chiến đúng không? Ta hồn lực so với các ngươi cao hơn 2 cấp, các ngươi hai cái cùng tiến lên, miễn cho truyền đi nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Độc Cô Phong năm năm nói. Chữ Vinh Vinh trước là có chút không dám tin, sau đó lộ ra thần sắc hưng phấn, đây chính là ngươi yêu cầu, thua ngươi muốn nhận ta làm lão đại. Phong Lăng cùng Phong Lệ nhất thời lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, ngươi sợ là không biết chúng ta Phong Kiếm Tông đặc thù đi. Nhị đệ, tại chúng ta Phong Kiếm Tông một cộng một tương đương mấy cái? Phong Lăng khoa trương mà hỏi. Đại ca, một cộng một ít nhất phải chờ tại năm, tiểu tử này ta nhìn náo tử có chút đốc. Phong Lệ ăn ý phối hợp với. Tuy nhiên hai cái này xem ra giống phản phái, nhưng người chung quanh ngược lại một bộ nhận đồng bộ dáng. Thì liền qua anh cũng đồng ý Phong Kiếm Tông đặc thù tính ngay tại ở phối hợp với nhau, tạo thành kiếm trận, cá nhân thực lực ngược lại không có bá đạo như vậy. Độc Cô Phong độc tố rất mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt Phong Gia huynh đệ có chút vô lễ, đợi lát nữa đấu hồn thời điểm hy vọng hắn không phải bị thương. Qua anh nghĩ đến, Chữ Vinh Vinh gặp này, ngẩng đầu ưỡn ngược đi ra ngoài, tuy nhiên cũng không có ưỡn ra cái gì, nhưng chính là rất kiêu ngạo. Độc Cô Phong nết miệng cũng đi theo. Những bạn học khác xem xét có chuyện vui, đây tuyệt đối là hô bằng gọi hữu, muốn chia sẻ khoái lạc. Đấu hồn trường thì tại giáo học lâu phía sau, là một cái rào chắn tạo thành đài cao, ước chừng có cao 2 mét, dùng đá hoa cương chế thành, đủ để thỏa mãn những thứ này tiểu học sinh ở giữa giao đấu. Độc Cô Phong đi tới trên đài cao, nhìn lấy đối diện đứng vững Phong Gia huynh đệ, Độc Cô Phong, võ hồn Bích Lân xà, 13 cấp cấp nhất hoàn chiến hồn sư, xin chỉ giáo. Không khí chung quanh nghiêm túc, vô luận là người quan sát vẫn là Chữ Vinh Vinh, đều không có lười biếng chút nào chi tâm. Đấu hồn là giữa quý tộc quyết đấu, là không giữ lại chút nào so đấu, mỗi một chàng đều cần phải nghiêm túc đối đãi. Phong Lệ, võ hồn Phong Kiếm, 11 cấp nhất hoàn khí hồn sư. Phong Lăng, võ hồn Phong Kiếm, 11 cấp nhất hoàn khí hồn sư, mời. Chữ Vinh Vinh, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, 12 cấp nhất hoàn khí hồn sư. Chữ Vinh Vinh vậy mà cũng nghiêm túc báo một chút chính mình võ hồn. Tại Phong Gia hai huynh đệ ra sân tình huống dưới, nàng vẫn lựa chọn muốn vì Phong Gia huynh đệ tăng phúc. Không thể không nói Chữ Vinh Vinh rất xem trọng Độc Cô Phong, thầm nghĩ, Độc Cô gia tộc Độc Cô Bắc vừa mới đột phá phong hào đấu la, để Độc Cô gia tộc thực lực nhảy lên trở thành đỉnh cấp thế lực. Độc Cô Phong sắc mặt trầm tĩnh, trong tay có xả, xem ra đối độc tố nghiên cứu rất thâm nhập, như trưởng thành lại là một cái cường giả, lần này vừa tốt thăm dò một chút hắn chất lượng. Như Độc Cô Phong có thể nghe được Chữ Vinh Vinh tiếng lòng, khẳng định sẽ kinh ngạc, đây là cái kia điêu ngoa Chữ Vinh Vinh sao? Nguyên lai Chữ Vinh Vinh theo hắn đi vào phòng học liền bắt đầu khiêu khích hắn, là có mục đích. Lúc này, Chữ Vinh Vinh bắt đầu chuyển động. Thất Bảo chuyển ra có lưu ly. Theo tiếng nói của nàng, mảnh khảnh thân thể tại nguyên chỗ phiêu nhiên xoay tròn một tuần. Rực rỡ 7 màu quang mang bao phủ toàn thân, cuối cùng sở hữu 7 màu quang mang đều biến thành lòng bàn tay phải một tòa cao hơn thức 7 màu bảo tháp. Bảo tháp bảo quang lấp lóe, quý khí bức người, lại thêm 7 màu quang mang làm nổi bật, để Chữ Vinh Vinh nhìn qua phiêu nhiên như tiên, còn thật có công chúa đồng dạng khí chất. Thất Bảo có tên, Nhất Viết Lực. Một vòng màu vàng hồn hoàn theo nàng dưới chân dâng lên, bao phủ tại 7 màu bảo tháp phía trên. Đệ nhất hồn kỹ đối lực lượng tiến hành tăng phúc 20 xem ra không nhiều, nhưng cái này hồn kỹ là theo hồn lực tăng trưởng tiến hành gia tăng. Đợi đến đại hồn sư thời điểm cũng là 30, hồn tôn thời điểm 40, thực lực càng mạnh tăng phúc càng nhiều, đây mới là Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn kỹ chỗ kinh khủng. Hai đạo thải quang phóng thích mà ra, bao phủ tại Phong Lăng cùng Phong Lệ trên thân. Cái này hai huynh đệ đều đã tay cầm phong kiếm, chuẩn bị xuất thủ. Lúc này bị Chữ Vinh Vinh tăng phúc, tựa như là an đại bổ hoàn mở dạng, trên mặt hồng nhuận phân phớt, toàn thân tràn đầy lực lượng. Phong Bạo Kiếm, Phong Bạo Kiếm. Phong Lăng cùng Phong Lệ quang kiếm lập lòe, trong chớp mắt đã biến thành hư viễn kiếm ảnh. kiếm ảnh nên phong tăng trưởng, trên không trung các tự phân liệt ra 6 thanh trường kiếm, bình thường đệ nhất hồn kỹ, bọn hắn một người liền có thể phân liệt 12 thanh quang kiếm. Nhưng hiện tại bọn hắn vừa mới 11 cấp, hồn kỹ còn không có thuần thục, cũng chỉ có thể khống chế lại 6 thanh. Hai người thêm một khối mới là 12 cây màu lam quang kiếm. Quang kiếm lên không biến thành ngập trời cự kiếm. 12 trôi cự kiếm, hợp thành một cái hình tròn kiếm trận, ngược lại là có chút dò người. Kiếm trận hướng Độc Cô Phong phụ tới. Đây chính là Phong Kiếm Tông chỗ đặc thù, cùng cái khác khí võ hồn có khác nhau rất lớn, bọn hắn là lấy ngự kiếm cùng kiếm trận vị chủ. Tại Độc Cô Phong xem ra có chút cùng loại với pháp thuật chi kiếm. Bích Lân Tử Độc. Độc Cô Phong cười nhạt một tiếng, hai con mắt biến thành màu tím, nồng đậm tử vụ theo trong miệng phun ra. Tử vụ trong không khí cấp tốc quyết tán, hướng về Phong Gia huynh đệ khuấy động mà đi. Cái này màu tím vũ khí trong không khí ngưng tụ không tan, đem không trung đều bao trùm, làm cho cả đấu hồn đài đều bị kín một tầng vũ khí. Đối diện chữ Vinh Vinh ba người giật mình, cái này độc vụ vì sao bao phủ lớn như vậy không khí? Hắn mới 13 cấp hồn lực, công kích uy thế vì gì như thế cường đại? Dưới đài qua anh sắc mặt ngưng tụ, cũng có một chút chấn kinh. Bình thường 13 cấp hồn sư, đệ nhất hồn hoàn công kích lực là phi thường yếu, nào có Độc Cô Phong dạng này trong khi xuất thủ, bao phủ toàn bộ lôi đài. Hắn không biết là, Độc Cô Phong hồn lực là có đan châu tăng phúc, mà lại là hai cái đan châu, hồn lực hùng hậu trình độ căn bản không phải thường nhân có thể so sánh. Đấu hồn đài phía trên đã lại nổi lên biến hóa. Trên bầu trời 12 thanh quang kiếm, 6 thanh hỏa lẫn ở giữa biến thành một mặt tuấn bài, không ngừng xoay tròn. Bọn hắn quang kiếm thế nhưng là phong thuộc tính, hai huynh đệ gặp Độc Cô Phong độc vụ hung mãnh, lập tức làm ra cải biến, muốn lấy gió đem tử vụ cho thổi tan. Mặt khác 6 thanh tạo thành viên trận, từ trên trời giáng xuống, đâm về phía Độc Cô Phong vị trí. Đương 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 làm 6 âm thanh đâm vang, 6 thanh quang kiếm tại trên mặt đất đâm ra tia lửa, nhưng trong này nào có Độc Cô Phong thân ảnh. Tại tử vụ bao phủ bên trong, Độc Cô Phong bén nhạy hai mắt, để hắn tại quang kiếm chém xuống đến từ lúc, lấy xà phúc kiếm bộ pháp phải rời mấy bước, tránh khỏi. Mà đối diện Phong Gia huynh đệ sắc mặt có chút hoảng sợ. Bọn hắn đã ngửi thấy xông vào mũi mùi tanh, đầu não có chút mất đi. Nhìn Độc Cô Phong thẳng lắc đầu, hai người ngự kiếm chi thuật khuyết thiếu biến hóa, quá non nớt. Chương 21, anh em, người Trần Dũng. Chương 21, anh em, người Trần Dũng. Các ngươi hai cái quá ngu, lại muốn dùng gió thổi tán ta độc vụ, chẳng lẽ không biết, độc vụ sẽ chỉ theo gió càng nhanh độc đến các ngươi. Độc Cô Phong nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy bọn hắn. Bích Lân Tử Độc hồn kỹ tác dụng cũng không chỉ là phun ra độc tố, khống chế lại độc tố đẩy mạnh cùng công kích đồng dạng là hồn kỹ một bộ phận. Độc tố bị thổi tan, nhưng ở Độc Cô Phong không chế dưới, theo gió lực ngược lại càng nhanh đưa đến tác dụng. Phong Gia huynh đệ ngốc sao? Cũng không tính ngốc. Bọn hắn cho là mình quang kiếm có thể tại độc tố hàng lâm trước đó công kích đến Độc Cô Phong. Đến lúc đó Độc Cô Phong thì thua. Đáng tiếc Độc Cô Phong tránh thoát bọn hắn công kích. Hai huynh đệ công kích thất bại, mà độc tố gần trong gang tấc, hai người chỉ có thể trước tiên đem 6 thanh quang kiếm tạo thành thuẫn bài vây ở chung quanh, lấy ngăn cản độc tố. Bất quá Bích Lân Tử Độc tới gần về sau, là thông qua địch nhân hô hấp, da thịt thẩm thấu nhập đối phương thể nội. Hai huynh đệ chỉ cảm thấy mùi tanh bức người, hoa mắt vắng đầu, mắt thấy là không kiên trì nổi. Chúng ta nhận thua. Phong Lăng cắn răng nghiến lợi hô. Bích Lân Tử Độc uy danh hắn nên cũng biết, bọn hắn ngự kiếm không có công kích đến Độc Cô Phong, mà Độc Cô Phong Bích Lân Tử Độc đã cẩn thận. Vạn nhất bị độc đến, một thời ba khắc thì phải hóa thành nước mủ. Hai người tâm linh nhỏ yếu bên trong tràn đầy hoảng sợ. Độc Cô Phong vừa nhìn về phía chữ Vinh Vinh. Nhận thua. Chữ Vinh Vinh không cam lòng nói hai chữ này, không có giải độc chi pháp, lại không thể trước tiên công kích đến Độc Cô Phong, cái kia còn đánh cái gì? Nhất Hoàn Hồn Sư ở giữa chiến đấu, không có nhiều như vậy kỹ năng, thời gian ngắn ngủi đã phân ra thắng bại. Độc Cô Phong gặp này, khống chế đấu hồn đài phía trên Bích Lân Độc Xương Mù thu hồi thể nội, muốn đi phía dưới đấu hồn đài. Chấm đã. Chữ Vinh Vinh một tiếng quát nhẹ. Ồ, mà các ngươi lại là thua, làm sao còn muốn để cho ta nhận ngươi làm lão đại? Độc Cô Phong rất bình tĩnh, tiểu ma nữ dây dưa nữa, hắn thì phải tức giận. Thân phận nàng tôn quý, hậu trường cường đại, không phải nàng có thể cố tình gây sự lý do. Chữ Vinh Vinh chậm rãi đi tới giữa lôi đài, nàng ngửa mặt lên nói, giao đấu là thua, nhưng cùng ta làm lão đại là hai cái sự tình, ngươi vừa mới cũng đã nói, chỉ cần để ngươi xả tại ta trên tay du tẩu hai vòng, ta chính là lão đại rồi, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Độc Cô Phong cảm giác là lạ, ngươi nói là đầu nào xả? Ta cự mãng, ngươi tay nhỏ có thể cầm không được. Tới đi. Chữ Vinh Vinh một bộ xuống địa ngục biểu lộ. Vậy ta nhưng là tới a. Độc Cô Phong chậm rãi tới gần, trong tay tiểu xà tê tê tỉ mỉ tê, hù dọa lấy Chữ Vinh Vinh. Theo trong phòng học, Chữ Vinh Vinh nhìn đến xà phản ứng đầu tiên nhìn, nàng tuyệt đối là sợ hãi xà loại động vật. Quả nhiên, theo Độc Cô Phong tới gần, Chữ Vinh Vinh nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là lo lắng cho mình lộ ra thần sắc sợ hãi, có hại lao đại phong thái, nàng nỗ lực duy trì lấy sắc mặt bình tĩnh. Thầm nghĩ, đầu kia xà rất giống cựu tiết phỉ thúy, độc xà bên trong cực phẩm, ta cũng không tin Độc Cô Phong dám để cho đầu này xà cắn ta, không phải liền là trên tay du tẩu hai vòng sao? Ta nhẫn, ta Chữ Vinh Vinh là muốn siêu việt ba ba, là muốn đánh vỡ gia tộc võ hồn vách ngăn, một đầu xà mà thôi. Độc Cô Phong có chút ngoài ý muốn, cái này Chữ Vinh Vinh lá gan có chút lớn a. Nàng thế nhưng là mới 6 tuổi. Dưới đài đồng học cũng đều là nín thở, đây chính là thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, nếu là thật bị độc xà cắn, nhưng chính là hành động thiên đấu thành đại sự. Bọn hắn nhìn về phía Độc Cô Phong đều là một mặt kinh ý, anh em, ngươi Trần Dũng. Độc Cô Phong nhìn lấy Chữ Vinh Vinh cố giả bộ chấn định bộ dáng, thầm nghĩ, cũng không thể đem Chữ Vinh Vinh đắc tội hung ác, phụ cận khẳng định có bảo hộ cao thủ của nàng. Còn có cái kia hai cái nhai Lưu Tử Phong hào đấu la, nói không chừng thì trong bóng tối đây. Cửu Tiết Phỉ Thúy quấn lên Chữ Vinh Vinh tay. Độc Cô Phong rõ ràng cảm giác được chữ Vinh Vinh tay cứng ngắc lại một chút, ánh mắt càng là muốn bế đi lên một dạng. Nhưng Độc Cô Phong lại ngoài ý muốn thấy được một tia kiên định. Chữ Vinh Vinh kiên trì nhìn về phía trên tay Cửu Tiết Phỉ Thúy, nhìn lấy cái kia tê tê lẻ lưỡi, nhìn lấy xà quấn quanh trên tay của nàng. Thẳng đến sau cùng, xa về tới Độc Cô Phong trong tay. Chữ Vinh Vinh thở dài một hơi, ngạo kiều nhìn về phía Độc Cô Phong. Về sau Vinh Vinh ngươi chính là trong lớp lao đại rồi. Độc Cô Phong nói xong trực tiếp về tới dưới đài. Chữ Vinh Vinh ngây ngẩn cả người, thì cái này thì xong rồi. Cái này cùng với nàng hy vọng túi đầu liền bái, đầy mắt sùng bái, định mặt hoàn toàn khác biệt. Nhất thời, nàng có chút nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên, chữ Vinh Vinh cảm giác mình bị chơi xỏ. Nàng bỏ ra to lớn dũng khí, liền được cái này. Nhưng nàng lại không nói ra Độc Cô Phong không đúng. Nhân gia cũng nhận nàng là lao đại rồi. Cái này cái này cái này. Chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ không ngừng mà suy tư. Tốt ngươi cái Độc Cô Phong, quả nhiên không tầm thường, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể trưởng thành tới trình độ nào. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Độc Cô Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Bên trái một vị, người mặc trắng như tuyết trường bào, râu tóc bạc trắng, tướng mạo phong cách cổ xưa, rõ ràng là một cái già trên 80 tuổi lão giả, lại cho người da thịt hồng nhuận tơn phất cảm giác, đứng ở nơi đó phảng phất là thiên địa trung tâm, duy ngã độc tôn. Vinh Vinh lần này thế nhưng là ăn quả đắng. Phong Chí, ngươi cứ như vậy nhìn lấy. Lão giả mở miệng, hắn chính là thất bảo Lưu Ly tông kiếm đấu la Trần Tâm. Bên cạnh cùng hắn cùng nhau tự nhiên là chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí mặt như ngọc đồng dạng là trắng loáng trường bào hóa trang, ánh mắt nhu hòa, tựa như một người bình thường một dạng. Tiểu hai tử chơi đùa thôi, muốn là như vậy chúng ta đều đi bảo trì, nàng làm sao trưởng thành? Vinh Vinh lần này có thể vượt qua hoảng sợ, chứng minh chúng ta đối nàng bồi dưỡng không có sai. Kiếm thúc, ngươi cũng không muốn một mực xem nàng như hài tử. Ta có dự cảm, Vinh Vinh tương lai sẽ siêu việt ta. Chữ Phong Chí cười nhạt. Hắc hắc, ta cũng không phải cái kia láo cốt đầu, muốn là hắn ở chỗ này, nói không chừng sẽ đi cho Độc Cô Phong hạ độc thủ đâu. Kiếm đấu la cười ha hả. Chữ Phong Chí cũng là cười một tiếng, đây chính là ta để Vinh Vinh nhập học nguyên nhân, lưu tại bên người chúng ta, nàng có thể đảm đương không nổi thất bảo Lưu Ly tông trách nhiệm. Phụ trợ võ hồn trung quy muốn nhờ tại cường giả thực lực mới có thể phát huy ra phụ trợ uy lực. Bên người nàng cường giả cũng cần chính nàng kết giao cùng lôi kéo. Cái này Độc Cô Phong, rất không tệ, tuổi còn nhỏ, đã như thế thành thủ. Ha ha, Phong Chí, đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra, hắn thân thể khác hẳn với thường nhân, Độc Cô gia con nối dõi khó khăn nhân khẩu thưa thất khẳng định cùng độc có quan hệ, tiểu tử này ta nhìn đã bị độc tố ảnh hưởng tới. Kiếm đấu la cười ha ha lấy. Cái này thiên đấu thành liền không có hai người bọn hắn không biết sự tình. Độc Cô gia tộc tình huống, bọn hắn cũng có thể đoán ra rất nhiều. Quan tâm kỹ càng một chút Độc Cô gia tộc đi, tiểu tử này không đơn giản. Chữ Phong Chí thâm trầm nói. Kiếm đấu la nhẹ gật đầu. Tại đấu la đại lục các phương thế lực bên trong, bọn hắn thất bảo Lưu Ly tông chống đỡ thiên đấu hoàng thất, ở phương diện này cùng qua gia, Độc Cô gia, Phong Kiếm tông là có ăn ý, những thế lực này cộng đồng duy trì lấy thiên đấu đế quốc, có cộng đồng lợi ích. Nhưng lẫn nhau ở giữa cũng là có phòng bị, dù sao đại lục không bình tĩnh a. Chương 22, Độc Cô Nhạn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chương 22, Độc Cô Nhạn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đấu hồn đại phía dưới. Độc Cô Phong, ngươi không nên đắc ý. Chúng ta còn không có học được ngự kiếm phi hành, chờ tu luyện một đoạn thời gian chúng ta lại so. Phong Lăng ngăn lại Độc Cô Phong, không phục lắm. Quyết đấu trước đó, khoác lác đều phong xuất, kết quả hai đánh một còn bại, làm gì cũng phải tha điểm ngoan thoại, van hồi mặt mũi. Ha ha, tái đấu hồn ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Không phục. Lần sau không để cho các ngươi lưu lại điểm tặng thưởng sao được? Độc Cô Phong lạnh lùng nói. Hừ, chúng ta sẽ không lại thua. Phong Lệ vội vàng nói, tựa như sợ Độc Cô Phong đổi ý một dạng. Hai người tin tưởng theo hồn lực tăng trưởng, bọn hắn nắm giữ kiếm thuật cùng kiếm trận càng nhiều, Độc Cô Phong tuyệt đối chịu không được. Đối với tặng thưởng cái gì căn bản là không để trong lòng. Tại đấu hồn trường dạy vào một trận này cũng đến ăn cơm thời gian. Qua anh mang theo Độc Cô Phong cùng những thứ này đồng học cùng một chỗ đi đến canteen. Cơm canh rất phong phú, tất cả đều là tự phục vụ. Bổ dưỡng hồn thú thịt, tươi hương xông vào mũi tình canh, để Độc Cô Phong cảm khái. Thiên đấu đế quốc vẫn là bỏ được đầu nhập, cũng là hoàng thất không có cường giả, dẫn đến thi hành biện pháp chính trị không cường thế. Cũng thể hiện tại đối học viện quản lý phía trên rất là tự do. Thiên đấu đế quốc trên tổng thể là hoàng thất cùng các phương thế lực cộng thiên hạ. Tuyết Dạ đại đế là đồng sự trưởng, qua ra, Độc Cô gia, Phong Kiếm tông, Thất Bảo Lưu Ly tông hoạch tâm thế lực đều tại Thiên đấu thành, tựa như cổ đông, có rất lớn quyền nói chuyện. Nếu không có những thế lực này cường giả bảo hộ, Tuyết Dạ đại đế liền thống trị đều không thể bảo trì. Mà Tinh La đế quốc cũng không đồng dạng, là cái cường thế hoàng thất. Tinh La hoàng thất truyền văn là có phong hào đấu la. Ngoại trừ hoàng thất mang, còn có Hạ Tứ tông một trong Bạch Hổ tông, cái này cùng hoàng thất Thiên Ti vạn lũ tông môn cũng họ đái. Còn có nắm giữ đại đấu hồn trường một trong đại gia tộc Chu gia cùng hoàng thất đời đời quan hệ thông gia, quan hệ thân mật. Tương đương với Tinh La hồn sư giới cao cấp lực lượng vây quanh hoàng thất vận thành một cỗ dây thừng, bởi vậy Tinh La hoàng thất thống trị càng thêm sông nghiêm, càng lãnh khốc. Đương nhiên, đứng tại Độc Cô Phong góc độ, khẳng định là càng ưa thích thiên đấu đế quốc dạng này không khí. Gia tộc thế lực có thể tự do phát triển. Trong bất chi bất giác suy nghĩ của hắn phiêu tán rất nhiều. Đột nhiên, Độc Cô Phong cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt. Hắn lần theo con mắt nhìn đi qua. Thật đúng là hai cái người quen, đều là chỉ có duyên gặp mặt một lần. Là hai thiếu nữ, một cái vóc người thon thả, mặc áo đen, trên mặt mang theo lụa đen, dấu hiệu này tính hóa trang Độc Cô Phong liếc một chút thì nhận ra là Diệp Linh Linh. Một cô gái bên cạnh ngược lại là có chút yêu dị, màu tím sẫm tóc ngắn, trong mắt màu xanh lục, nếu như nhìn kỹ lại thì liền móng tay đều là màu xanh, cái này đặc thù hình dạng tại Thiên Đấu Học Viện tuyệt đối là phần độc nhất, tự nhiên là Độc Cô Nhạn. Hai thiếu nữ so chữ Vinh Vinh phải lớn mấy tuổi, thân thể cũng bắt đầu phát dụng. Hướng cái kia vừa đứng, giống như tịnh đế liên hoa một dạng, tản ra dị dạng mị lực, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ phòng ăn ánh mắt. Hai người chính nhìn lấy Độc Cô Phong. Gặp Độc Cô Phong đã phát hiện, Độc Cô Nhạn thần thái có chút lạnh. Nàng đi tới, mới vừa vào học ngày đầu tiên thì náo sự, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chọc giận Thất Bảo Lưu Ly Tông cường giả, cho dù phụ thân ngươi quỳ đến trước cửa nhà ta, gia gia cũng sẽ không vì ngươi ra mặt. Trung quanh nhất thời biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngồi ở một bên qua anh cười khổ cùng đi, nguyên lai tưởng rằng Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Phong là đường huynh muội, là đến chào hỏi. Kết quả tới cũng là một trận rỗi. Cái này Độc Cô Phong có chút thời giờ bất lợi à, mới vừa vào học, đắc tội trường học tiểu ma nữ không nói, thì liền sắp tốt nghiệp Độc Cô Nhạn đều cùng hắn bất hòa. Qua anh thế nhưng là biết, Độc Cô Nhạn đừng nhìn người bình thường không dám đến gần, nhưng mấy cái đại gia tộc hậu đại đều là nhìn chằm chằm đây. Đặc biệt là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trực hệ truyền thừa người, đã biểu lộ thái độ muốn truy cầu Độc Cô Nhạn. Chỉ cần đuổi tới Độc Cô Nhạn, cũng là có thêm một cái phong hào đấu la gia gia. Người nào không tâm động? Diệp Linh Linh cũng có chút ngớ ngác, chính mình tốt quê mật nguyên lai là gây chuyện, để cho nàng có chút áy náy nhìn về phía Độc Cô Phong. Trước đó vài ngày tại Độc Cô gia, gia gia của nàng còn căn dặn để cho hai người chiếu cố lẫn nhau. Mà lại Độc Cô Nhạn cái này trước mặt mọi người chỉ trích, lập tức hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Cái này bị chú ý cảm giác, để cho nàng rất không được tự nhiên. Diệp Linh Linh đưa tay kéo lại Độc Cô Nhạn, muốn rời đi nơi này. Độc Cô Phong cũng động, cái này Độc Cô Nhạn có bị bệnh không? Chính mình bất quá là đấu hồn một trận, đối phương cũng không hiểu rõ ngọn nguồn liền đến chỉ trích một phen, đây chính là chưa Vinh Vinh khiêu khích trước, mà lại lấy nhị ra quan hệ, chính mình làm gì, còn chưa tới phiên nàng để ý tới đi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cái kia sợ còn phải sợ à, Độc Cô bác thế nhưng là cái không giảng đạo lý. Ngươi chờ, Độc Cô Nhạn, về sau tuyệt đối để ngươi quỳ xuống theo chinh phục. Đường tỷ, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta đã lớn lên, ngươi cũng đừng vì ta quan tâm, Thất Bảo Lưu Ly Tông còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, ngươi cái kia nói chuyện yêu đương, cái kia tu luyện một chút. Chúng ta ban cấp sự tình, ta có thể xử lý tốt. Diệp học tỷ tốt, trước đó vài ngày vừa gặp qua, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Độc Cô Phong vừa cười vừa nói. Cùng Độc Cô Nhạn còn không thể trở mặt, Độc Cô gia hai nạn xấu hổ cũng không thể tại cái này trước mặt mọi người tuyên dương. Độc Cô Phong dứt khoát học lao xà lắm lời. Độc Cô Nhạn miệng há đại một chút, ai là ngươi đường tỷ, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Ai là ngươi học tỷ, ta ra ra thế nhưng là để ngươi xưng hô thúc thúc hắn, ngươi so với ta lớn bối phận đâu. Diệp Linh Linh trong lòng âm thầm đậu đen rau muống, bất quá lấy tính cách của nàng, lời này cũng không có nói ra tới. Chúng ta thì không ở nơi này ăn. Diệp Linh Linh lôi kéo Độc Cô Nhạn, liền đi ra ngoài. Độc Cô Nhạn vẫn tức giận bất bình, nhưng nhìn lấy Diệp Linh Linh ánh mắt kiên định, thầm nghĩ, cái này Độc Cô Phong là thật giàu hoạt, tại cái này trước mặt mọi người, cùng ta chấp đối, trên thực tế hai chúng ta mạch thế nhưng là có cửu hận. Nàng rất rõ ràng Diệp Linh Linh không muốn tại trước mắt bao người cùng Độc Cô Phong sinh ra xung đột, cũng không thể không để ý Diệp Linh Linh mặt mũi. Nàng hận hận trừng mắt liếc Độc Cô Phong, xoay người lại đến căn tin lầu 2 một cái gian phòng bên trong. Độc Cô Nhạn hung hăng đem bàn ăn đặt lên bàn, "Linh Linh, ngươi cũng biết, hai ta căn bản là không có quan hệ, đây mới là ta lần thứ hai gặp hắn, người nào là vì tốt cho hắn? Ta chính là không có nhìn, nhà bọn hắn lợi dụng ta ra ra tiết tuổi. Nếu không phải ta ra ra thực lực, ba hắn mới hồn thánh tu vi, như thế nào duy trì gia tộc thế lực? Nếu không phải ta ra ra, hắn Độc Cô Phong dám ở học viện phách lối như vậy, nhập học ngày đầu tiên thì gây chữ Vinh Vinh." Độc Cô Nhạn đối Độc Cô Phong mạch này thành kiến rất sâu, nàng cũng là cảm giác Độc Cô Phong, Độc Cô Thạc tại lợi dụng ra ra hắn phong hào đấu la thân phận. Diệp Linh Linh cười khổ, nàng và Độc Cô Nhạn là tốt khuê mật, theo Độc Cô Nhạn thường ngày thái độ bên trong, cũng biết nàng không chào đón Độc Cô Thạc mạch này. Nhưng không nghĩ tới cơ hồ đến hận ý trình độ. Không đề cập tới hắn nhạn tử, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói không sai, cái kia Ngọc Thiên Hằng nhưng là muốn truy ngươi thì sao? Ngươi muốn làm sao, muốn hay không tiếp nhận hắn? Diệp Linh Linh rất hiểu Độc Cô Nhạn, trực tiếp nói sang chuyện khác. Quả nhiên Độc Cô Nhạn tâm tình hòa hoãn một chút. Ngọc Thiên Hằng cũng là cái tiểu hải tử, còn trang thành đại nhân. Ta ba ba vừa qua đời hơn 2 năm, ra ra một mực một mình tại nhà rất cô đơn đâu, ta còn muốn nhiều bồi bồi ta ra ra, cái nào có tâm tư nói chuyện yêu đương. Độc Cô Nhạn một mặt thương tâm. Đột nhiên gặp đại biến, để cho nàng so người đồng lứa thành thục nhiều. Chương 23, Lục Mạch Thần Kiếm. Chương 23, Lục Mạch Thần Kiếm. Độc Cô Nhạn trong lòng một mực có một cái lo lắng, cái kia chính là ba ba của nàng qua đời trước đó nhận lấy độc tố tra tấn. Ba ba chịu đựng đau khổ hình ảnh, nàng một mực nhớ tại trong lòng. Để cho nàng liên tưởng đến gia gia có phải hay không cũng đang chịu đựng tra tấn. Mà đối với mình, nàng cũng có suy đoán, nhưng gia gia không có nói cho nàng, nàng cũng không dám hỏi nhiều, sợ để gia gia thương tâm. Những sự tình này áp ở trong lòng, Độc Cô Nhạn căn bản không tâm tư muốn những chuyện khác. Diệp Linh Linh nhìn lấy Độc Cô Nhạn, thở dài một hơi. Hai người liếc nhau một cái, có chút đồng bệnh tương liên. Đều là cô nhi một cái, chỉ có gia gia. Đây cũng là hai người có thể thân như tỷ muội nguyên nhân, quá có tiếng nói chung. Cùng lúc đó, căn tin bên trong, theo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh rời đi, lại khôi phục tức cha cha chẳng cảnh. Độc Cô Phong đã trở thành mọi người đàm luận đối tượng. Nhập học ngày đầu tiên, vừa mới đấu hồn còn có cùng Độc Cô Nhạn xung đột, làm cho tất cả mọi người quen biết hắn. Độc Cô Phong mà nói cũng để những học viên này thành công hiểu lầm hắn cùng Độc Cô Nhạn quan hệ. Nguyên lai là tỷ đệ ở giữa mâu thuẫn, tỷ tỷ muốn quản đệ đệ không cho ống, tại chỗ có tỷ tỷ đều là đồng tình nhìn thoáng qua Độc Cô Phong. Độc Cô Nhạn trong trường học không nói hung hăng càng quái, đó cũng là cường thế tính cách. rất nhiều người đều là gặp qua. Qua Anh nhìn lấy Độc Cô Phong nói, Phong huynh đệ, nữ nhân duyên của ngươi rất không tệ a.
Lão sư, ngươi thì cười nhạo ta đi.
Trong âm thầm kêu cái gì lão sư, gọi ta qua đại ca hoặc là qua huynh đều được, ta khuyên ngươi đến đón lấy khiêm tốn một chút, ngươi đường tỷ cùng chữ Vinh Vinh thế nhưng là rất nhiều người theo đuổi. Qua Anh cười hì hì nói, ngươi thế nhưng là lão sư, không có lão sư bộ dáng.
Độc Cô Phong bó tay rồi, náo hải bên trong tại làm tinh lên tiểu học xa xôi ký ức tựa hồ trở về. Cái này tiểu hài tử ở giữa cãi nhau ầm ĩ quá ngây thơ. Chọc tới ta, không thể nói được muốn thả xả cắn người, cái này cũng phù hợp ta 6 tuổi hành động đi.
Rất nhanh, ăn cơm trưa. Qua Anh mang theo trong lớp học viên đi tới nghi thái tu luyện trường. Đây là một cái diện tích đủ có mấy cái sân bóng lớn nửa rừng rậm, nửa khâu lăng địa phương, nương tựa chân núi hồ nước. Qua Anh đem những học viên này phân tán đến thích hợp tu luyện nghi thái tràng cảnh bên trong. Còn không có thu hoạch được đệ nhất hồn hoàn muốn minh tưởng tu luyện hồn lực. Thu hoạch được đệ nhất hồn hoàn thì là đoán luyện hồn kỹ.
Độc Cô Phong được an bài tại một chỗ ven rừng rậm, ngoài mấy chục thước cũng là hồ nước, nơi này có một số thấp bé hoa cỏ cây cối, nhan sắc tươi đẹp, là độc thuộc tính, rất thích hợp hắn tu luyện. Hắn quan sát một phía dưới hoàn cảnh chung quanh có vẻ như một đoạn thời gian rất dài đều muốn ở chỗ này tu luyện. Nơi này khoảng cách người khác chỗ tu luyện có chút xa, chính tốt thuận tiện hắn tu luyện độc công. Màu tím độc vụ từ từ bay lên, bao trùm chung quanh trên 100 mét vuông địa phương. Tất cả học viên tất cả xem một chút hướng về phía bên hồ. Cho dù khoảng cách rất xa, cũng đều là không tự chủ đều lui lại mấy bước, tránh cho bị độc đến. Đây chính là Độc Cô Phong muốn hiệu quả. Hắn không hy vọng chính mình bí mật bộc lộ ra đi, ở vào bích lân tử độc bao khỏa bên trong có thể hữu hiệu tránh cho quan sát.
Độc Cô Phong miệng hơi hơi mở ra, hai đạo lục quang từ trong miệng liên tiếp mà ra. Sau đó quang mang tại hắn trong tay ngưng tụ, chính là hai viên trắng xanh giao nhau hạt châu. Hạt châu 2/3 bộ phận là màu trắng, 1/3 bộ phận là màu xanh. Đan châu mới là mình lớn nhất át chủ bài.
Độc Cô Phong hai tay vuốt vuốt hai cái đan châu, tâm thần không ngừng cảm ứng. Nếu như đan châu năng lượng dựa theo 100 mà tính, hiện tại đan châu bên trong năng lượng là 36, còn kém 64 ngưng tụ đấy. Có chút chậm, từ khi võ hồn giác tỉnh đến bây giờ, đã 3 tháng, cũng liền theo 1/3 năm 33 đã tăng tới 36. Một tháng mới tăng một điểm, cái này so tu luyện hồn lực còn chậm hơn, cái này không thể được.
Đan châu tiến hóa không chỉ là số lượng tăng lên, càng quan trọng hơn là chất lượng tăng lên, đồng thời có các loại thật không thể tin uy năng.
Tựa như Độc Cô Bác cùng Hoàng Kim Thánh Long thời điểm chiến đấu, cũng là lấy đan châu phối hợp thi triển thứ 8 hồn kỹ, tăng lên trên diện rộng thứ 8 hồn kỹ uy lực.
Độc Cô Phong ánh mắt dần dần kiên định. Hai viên đan châu chậm rãi tới gần trong tay hai đầu tiểu xà. Tại Độc Cô Phong khống chế bên trong, đan châu lại biến thành lục quang, bị hai đầu cựu tiết phỉ thủy cho nuốt xuống. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã cảm giác đi ra, đan châu là có thể đại lớn nhỏ, là chân chính bảo vật. Đan châu đã có thể ẩn dưỡng hắn thân thể. Hắn khí huyết cùng độc tố cũng có thể vì đan châu cung cấp năng lượng, đây là một cái tuần hoàn. Hiện tại hắn muốn đem hai đầu cựu tiết phỉ thủy gia nhập vào tuần hoàn bên trong, cộng đồng vì đan châu cung cấp năng lượng, đồng thời lại dùng đan châu để thằng cựu tiết phỉ thủy thực lực. Hắn cùng hai cái hồn thú cộng đồng nuôi đan châu, hẳn là sẽ nhanh rất nhiều.
Một tháng thời gian, các ngươi để thăng đến 100 năm hồn thú, học biết phi hành, cũng không thể quang ăn của ta, không kiếm sống, nỗ lực tu luyện, vận dưỡng đan châu.
Độc Cô Phong nghiêm túc nói.
TTT.
Cựu tiết phỉ thúy tựa hồ tại giải thích.
Ta biết, các ngươi không có hưởng phí ăn, các ngươi rất nỗ lực.
Sau đó, chỉ thấy hai đầu tiểu xà bò hướng một gốc hai người cao hoa mục. Sau đó nhảy xuống, run run rẩy rẩy luyện tập phi hành. Sau khi rơi xuống đất, lại lần nữa trở lại hoa mục phía trên rơi xuống.
Độc Cô Phong vui mừng cười cười, làm thuê xà, hoàn mỹ.
Có đan châu vì chúng nó cung cấp năng lượng, để chúng nó tu luyện cuối cùng 10 phần.
Độc Cô Phong nghĩ nghĩ, theo hồn đạo khí bên trong lấy ra xà ăn, đặt ở hoa một phía dưới, để chúng nó tu luyện sau khi không đến mức bị đói.
Sắp xếp xong xuôi cựu tiết phỉ thủy cùng đan châu,
Độc Cô Phong dứt khoát đoán luyện lên bích lân tử độc thi triển. Hắn hít sâu một hơi, như cá voi hút nước, trong không khí tử vụ toàn bộ về tới thể nội.
Đệ nhất hồn hoàn sáng lên, ở vào thi triển hồn kỹ trạng thái,
hồn kỹ ngưng tụ ra độc tố tại hồn lực thao tung phía dưới theo kinh mạch đi tới phần tay.
Độc Cô Phong nhắm mắt lại không ngừng lấy hồn lực kích hoạt phần tay kinh mạch mạch lạc. Nhưng độc tố vừa đến nơi đây, kinh mạch thì không chịu nổi, trong nháy mắt thụ thương.
Độc Cô Phong đội vàng lấy hồn lực chữa trị.
Chữa trị, vận hành bích lân tử độc, thụ thương, lại chữa trị.
Như thế lặp lại, để phần tay kinh mạch tiếp tục cứng cỏi lên, từ đó thích ứng độc tố uy lực.
Cuối cùng đạt tới hai tay phát ra bích lân tử độc, nhanh như lợi kiếm mục đích.
Cái này sợ không phải lục mạch thần kiếm đi.
Hồn lực càng là vận chuyển, Độc Cô Phong càng cảm thấy giống.
Tại thu hoạch được hồn hoàn về sau, lão xà dạy hắn tay bộ lăng không kích xạ độc tố, cần phải dùng đến kinh mạch. Hai tay cùng sở hữu 12 đầu kinh mạch cần cường hóa,
chính là nhân thể thập nhị chính kinh nơi tay bộ mạch lạc.
Thập nhị chính kinh vận hành khí huyết, liên hệ tạng phủ cùng bên ngoài thân cùng toàn thân các bộ thông đạo, sinh ra cũng là đả thông.
Cái này cùng kỳ kinh bát mạch không giống nhau, kỳ kinh bát mạch là phong bế, cần phải không ngừng trùng kích mở ra.
Lục mạch thần kiếm cũng là sử dụng phần tay thập nhị chính kinh mạch lạc đem nội lực bắn ra, giống lợi kiếm một dạng đả thương người.
Chỉ là lục mạch thần kiếm chỉ dùng tay phải tăng thêm tay trái ngón út chung 6 đường kinh mạch,
mà lão xả giáo chính là hai tay đều muốn sử dụng, thân thể ngón út phía trên là có 2 đường kinh mạch. Bởi vậy hai tay cùng nhau cùng sở hữu 12 đầu kinh mạch.
Lăng không kích xạ ra 10 ngón kinh mạch ẩn chứa bích lân tử độc có thể đạt tới trực tiếp sát thương đâm xuyên hiệu quả, phá vỡ đối thủ phòng ngự, lấy độc tố đánh giết đối phương.
Suy nghĩ một chút những cái kia lục mạch thần kiếm thi triển hình ảnh, Độc Cô Phong cảm giác vẫn là rất kích thích.
Chương 24, không tệ a, rất có nghị lực, thật tốt tu luyện.
Chương 24, không tệ a, rất có nghị lực, thật tốt tu luyện. Thân thể phần tay kinh mạch vốn là rất nhỏ yếu ớt, không đủ tiếp nhận độc tố cùng hồn lực cao tốc kích xạ, cần phải không ngừng lấy hồn lực cường hóa, cứng cỏi. Cuối cùng mới có thể đạt tới lục mạch thần kiếm loại kia hiệu quả. Nghĩ thông suốt những thứ này, Độc Cô Phong càng thêm có lòng tin. Hắn nhưng là có treo, có đan châu mạnh như vậy lực bảo vật, mỗi ngày lấy đan châu tán phát nhiệt lưu toàn lực ẩn dưỡng phần tay kinh mạch, tốc độ còn không phải cất cánh. Độc Cô Phong toàn lực tu luyện, một hồi luyện tập Bích Lân Tử độc hồn kỹ, một hồi cùng hai tay phân cao thấp, hồn lực hao hết thì khôi phục hồn lực, không có chút nào dừng lại. Tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa một chỗ rừng rậm bên trong, hai đạo thân ảnh theo cao mấy mét trên tán cây không ngừng từ trên xuống dưới, trong lúc đó có ba chít chít thanh âm, đó là ngã cái mất hết mặt mũi trước. Hai người các ngươi làm sao đần như vậy, ngự kiếm phi hành có khó khăn như thế sao? Chữ Binh Binh khinh thường chảo phúng lấy. Lão đại, ngươi không thể nóng nội à, chúng ta mới thu hoạch được đệ nhất hồn hoàn chưa đến nửa tháng, dựa theo tông môn kinh nghiệm, ít nhất cũng phải nửa năm mới có thể thuần thục nắm giữ phi hành, đồng thời ở trên bầu trời công kích địch nhân. Phong Lăng xoa xoa trên mặt bùn đất, bất đắc dĩ nói. Một bên Phong Lệ cũng là một bộ nhận đồng bộ dáng. Lão đại tựa hồ thụ Độc Cô Phong kích thích, nóng lòng lấy lại danh dự, để cho hai người khóc không ra nước mắt. Muốn là Độc Cô Phong ở đây, sẽ cảm thán một tiếng, đây chính là liếm cầu đại giới. Chữ Minh Minh rực rỡ cười một tiếng, mà các ngươi lại là có ta tăng phúc, tốc độ tu luyện chí ít nhanh một lần, 3 tháng, không thể nhiều hơn nữa. Sau 3 tháng chúng ta đi khiêu chiến Độc Cô Phong. Thất Bảo Lưu Ly Tháp 7 màu quang mang đem nàng làm nổi bật như cái tiên nữ, nhưng tại Phong gia huynh đệ trong mắt, đây chính là ác ma. So với bọn hắn phụ mẫu, so với bọn hắn lao sư đều chuyên nghiệp, quất roi lấy bọn hắn tu luyện. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, đều là thấy chết không sờn. 3 tháng, sứ mệnh tất thành, khiêu chiến Độc Cô Phong. Chữ Minh Minh lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nàng quay đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia mảnh tử vụ. Thật là một cái tu luyện của nhân, theo bắt đầu tu luyện, cái kia tử vụ đều không có ngừng, một hồi rơi xuống, một hồi dâng lên, hiển nhiên là đang luyện hồn kỹ. Ta cũng không phải phục người thua, dám đùa ta, ta và ngươi không xong. Chữ Vinh Vinh ám đạo. Dần dần thái dương ngã về tây. Tu luyện một buổi chiều những học viên này sớm liền không nhịn được, đại bộ phận đều đã đang chơi náo, nào có tu luyện bộ dáng. Chỉ có Phong gia huynh đệ cùng Độc Cô Phong còn đang cực khổ tu luyện. Đưa tới học viên khác từng đợt kính nể. Đặc biệt là Độc Cô Phong, một cái buổi chiều đều không ngừng qua. Vừa mới bắt đầu còn có người không chịu thua, muốn kiên trì lấy tu luyện, nhưng theo thời gian trôi qua, vô luận là nghị lực hay là thân thể đều gánh không được. Cũng chỉ có Phong gia huynh đệ tại chữ Vinh Vinh tăng phúc cùng uy hiếp phía dưới, duy trì tu luyện. Độc Cô Phong vươn người đứng dậy, đi qua chữ Vinh Vinh các nàng phụ cận thời điểm, hắn trông thấy Phong Lăng cùng Phong Lệ còn tại theo trên tán cây nhảy lên nhảy xuống, tán thưởng nói, không tệ à, rất có nghị lực, thật tốt tu luyện. Độc Cô Phong hướng ba người phất phất tay, sau đó rời đi nghĩ thái tu luyện trường. Chữ Vinh Vinh, Phong Lăng, Phong Lệ ngậm. Nhìn cái gì, cho ta luyện. Chữ Vinh Vinh giận dữ, 7 màu quang mang rơi vào Phong Lăng cùng Phong Lệ trên thân, hai người liếc nhau, lại thê thảm luyện. Trong túc xá, Độc Cô Phong từ phòng bếp đi ra, cầm trong tay chính là một khối to bằng móng tay màu vàng kim thủy tinh bị hồn lực bao vây lấy, chính đang nhanh chóng hòa tan. Một cỗ kỳ dị hương khí tán phát ra, hương khí 10 phân nồng đậm, ngưng tụ không tan, ngay tại Độc Cô Phong bàn tay phụ cận bồi hồi. Chốc lát sau, cái này thủy tinh biến thành mềm mại chất sừng vật, đây chính là kình dao, cũng là lần trước tại thác Bạt Lam chữa vật hồn đạo khí bên trong phát hiện khối kia 3000 năm kình dao. Chỉ là khối này kình dao đã bị cắt chém thành to bằng móng tay. Hắn bây giờ còn nhỏ, có thể chịu không được lập tức toàn bộ phục dụng uy lực. Bởi vậy, Độc Cô Phong chỉ là phục dụng một khối nhỏ, đồng thời dự định tiếp tục phục dụng một đoạn thời gian, đến để thăng thân thể tổ chức. Độc Cô Phong nhìn trong tay kình dao, trực tiếp nhét vào trong miệng. Nồng đậm mùi tanh, tựa như kịch độc một dạng, để Độc Cô Phong đội vàng nuốt xuống. Kình dao vào bụng, đã biến thành một đạo nhiệt lưu. Hắn ngồi xuống, đồng thời vẫy tay, hai đạo lục quang cũng bị hắn nuốt xuống. Tại cái này trọng yếu thời khắc, vừa bận sử dụng đan châu năng lực. Đan châu vừa mới chìm vào đan điền, hắn toàn thân thì khô nóng lên. Loại này khô nóng chẳng những thể hiện tại hắn thân thể cảm thụ, còn thể hiện tại hắn hồn lực phía trên. Hồn lực thì như là sôi trào lên, tại kinh mạch bên trong điên cuồng đập vào. Đây chính là kình giao huy lực sao? May mắn chỉ ăn cái này một khối nhỏ, bằng không không được ban đầu nổ tung. Đột nhiên, hai viên đan châu đồng dạng tản ra nhiệt lưu, tụ hợp vào kinh mạch. Để Độc Cô Phong có chút mắt trợn tròn. Thời khắc mấu chốt cũng không thể châm tụi chất dẫn cháy a. Kình giao năng lượng cùng đan châu năng lượng trong nháy mắt hòa làm một thể, nhưng vượt quá Độc Cô Phong dự kiến. Dung hợp sau năng lượng ngược lại biến đến ôn hòa rất nhiều. Nhuận vũ tê vô thanh tản vào các vị trí cơ thể. Độc Cô Phong chỉ cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Nhìn tới vẫn là đan châu năng lượng càng mạnh hơn một chủ, trực tiếp thì trị ở kình giao năng lượng. Hắn hai tay tại hơi hơi phát sáng. Đó là hắn dẫn dắt đến năng lượng trọng chế tạo phần tay mạch lạc, lấy thi triển hắn Độc Cô ra lục mạch thần kiếm. Phần tay biến thành hấp thu năng lượng nhiều nhất địa phương. Cứng cỏi, to đại. Rất tốt, lại đến mấy lần, liền có thể lấy tay bộ thi triển Bích Lân tự động. Ngay tại hắn đắc ý thời khắc, cửa sổ mở, một đạo thân ảnh chui đi vào. Hắn tựa như tiến nhà mình một dạng chui đi vào. Đạo này thân ảnh thân mặc áo xám, mái tóc màu xám, lưng hơi hơi cong lên, hai chân thon dài nhưng mang theo vài phần bận bèo độ cong, đi trên đường vô thanh vô tức, tựa như trượt độc hạt. Lão Hạt, sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Phong thật bất ngờ, hôm nay mới là hắn rời nhà ngày đầu tiên, lão Hạt có chuyện gì? Thiếu chủ, ngươi đang làm gì? Ngươi sắc mặt từng hồng, toàn thân đổ mồ hôi, hừ hừ, ngươi tại ăn kình dao. Ngươi tới cũng là lần trước bị Thác Bạt làm trọng thương lão Hạt, khát chó một dạng người người trong không khí mùi vị, nhất thời chấn kinh. Lão Hạt một mặt cổ quái, thỏa thỏa nghĩ sai. thiếu chủ, ngươi còn nhỏ, sao có thể dạng này? Lao Hạt một mặt trầm trọng.
Tốt, tốt, nói sự tình.
Độc Cô Phong lười nhác giải thích, cùng Lao Xà một dạng, cả ngày một đầu không khỏe mạnh tư tưởng. Thiếu chủ thẹn quá thành giận, Lao Hạt càng thêm vững tin chính mình suy đoán.
Ai, tới không phải lúc a, đụng vào thiếu chủ tư ẩn.
Sơ suất, sơ suất, thiếu chủ trưởng thành, không là trẻ con, về sau tiến đến gõ cửa.
Khu khu, thiếu chủ, là như vậy, Tượng Giáp Tông tông chủ Hô Duyên Trấn hôm nay tới Thiên Đấu Thành,
đem Hô Duyên Liệt mất tích sự tình cáo chi các đại thế lực, còn thỉnh cầu các phương phối hợp điều tra việc này, tìm ra khả năng hung thủ.
Tộc trưởng để cho ta tới nhắc nhở một chút thiếu chủ, phải cẩn thận chút.
Lão Hạt liền vội vàng nói lên chính sự.
Thánh Long Tông đâu?
Có tin tức sao?
Thánh Long Tông thế nhưng là tổn thất một cái hồn thánh hai cái hồn đế, cái này đều sắp 3 tháng rồi, một điểm phản ứng đều không có.
Rất không bình thường.
Chương 25, dầu trên bọ cạp chương 25, dầu trên bọ cạp Hô Duyên Trấn đã suy đoán Hô Duyên Liệt đã chết, đó cùng Hô Duyên Liệt cùng một chỗ Thác Bạt Lam là cái gì kết cục, bọn hắn khẳng định cũng có suy đoán.
Thánh Long Tông phán đoán nhất định cũng là Thác Bạt Lam thân tử.
Thánh Long Tông thế lực tại Võ Hồn Thành phụ cận, gia tộc chủ yếu dựa vào đại đấu hồn trường thu thập tin tức, cũng không có cái gì dị thường.
Ta đoán bọn hắn là lo lắng cùng Tượng Giáp Tông liên hệ với nhau, Tượng Giáp Tông cho tới bây giờ đều không có biểu lộ ra muốn đầu nhập vào Võ Hồn Điện dấu hiệu.
Lão Hạt phân tích.
Độc Cô Phong nghe xong, lại có mới nghi hoặc.
Tượng Giáp Tông ở phía sau đến hồn sư giải thi đấu lúc, có thể là mọi người đều biết đầu phục Võ Hồn Điện.
Vì sao lúc này thời điểm không nguyện ý bại lộ đâu?
Trong bóng tối đầu nhập vào, mục đích đơn giản là muốn tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng.
Chẳng lẽ là vì đại đấu hồn trường sau lưng cái kia phần lợi ích?
Ban đầu vốn thuộc về Hạo Thiên Tông cái kia một phần lợi ích, còn có không đến thời gian một năm cũng là 6 phương thế lực quyết nghị thời điểm.
Chẳng lẽ Võ Hồn Điện muốn cầm xuống chống đi cái này một phần?
Rất có thể.
Dù sao Hạo Thiên Tông là bọn hắn ép tận lui, ăn cái kia phần lợi ích cũng chiếm ý, nhưng nắm giữ đại đấu hồn trường thất phương thế lực, trong đó Thánh Long Tông bản thân liền là Võ Hồn Điện ủng hộ, nếu như chống đi một phần bị Võ Hồn Điện cầm xuống, lại thêm Tượng Giáp Tông châu ngũ nguyên tố liên minh, như vậy đại đấu hồn trường liền bị cầm xuống gần một nửa.
Đây chính là bị Đông Giáp Tông đi.
Đại đấu hồn trường đại biểu cho vô số tiền tài, đại biểu cho hồn sư giới luật pháp, là vô cùng trọng yếu.
Độc Cô Phong cảm thấy mình đoán được bị Đông ý nghĩ.
Trước cầm xuống tài quyền, có tiền mới có thể chiêu binh mãi mã, mở rộng Võ Hồn Điện thế lực.
Thậm chí,
đột nhiên, Độc Cô Phong có chút không rét mà run.
Về sau nội dung cốt truyện thế nhưng là không có bất kỳ cái gì Độc Cô gia tộc tin tức.
Giống như Độc Cô gia tộc chỉ có Độc Cô Bắc cùng Độc Cô Nhạn.
Như bị Đông to gan một số, nói không chừng còn muốn lợi dụng Tượng Giáp Tông đột nhiên quay giáo một kích, diệt đi một cái thế lực.
Nghĩ tới đây, Độc Cô Phong có chút ngồi không yên.
Thánh Long Tông tổn thất lớn như vậy, đều không kêu một tiếng.
Cũng là lo lắng bị liên tưởng đến cùng Tượng Giáp Tông có liên hệ.
Như thế ẩn nhẫn, bị Đông tuyệt đối là toan tính quá lớn.
Độc Cô Phong đem chính mình suy đoán nói ra, cuối cùng nói, Võ Hồn Điện giáo hoàng bị Đông đã nhậm chức 6 năm, nội bộ một khi ổn định, liền muốn bắt đầu phần ngoại khuếch trương, Tượng Giáp Tông cũng là thủ đoạn của nàng, gia tộc nhất định muốn cẩn thận.
Bị Đông thủ đoạn độc ác, lại có chút điên cuồng, làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái.
Lão Hạt bị Độc Cô Phong phân tích gây kinh hãi.
Tòng Thánh Long bên trong không có biểu lộ bất kỳ tin tức gì, suy đoán ra Tượng Giáp Tông cùng Võ Hồn Điện tất có mưu đồ.
Thiếu chủ thật hắn nương là cái yêu người ta.
Tâm tư kín đáo, để hắn than phục.
Ta sẽ chuyển cáo tộc trưởng,
đúng, thiếu chủ, đây là vì ngươi chuẩn bị đồ ăn vặt, ngươi trước đến một chút.
Lão Hạt giống là nhớ ra cái gì đó.
Độc Cô Phong còn không có kịp phản ứng.
Trước mặt hắn đã nhiều một cái món ăn, trong mâm đồ vật để Độc Cô Phong tê cả da đầu.
Hắn đã ăn 2 năm thì rắn.
Chẳng lẽ lại muốn ăn bỏ cả rồi?
Về sau có phải hay không còn muốn ăn chi chu?
Con góc,
con giết.
Tại sao là cái này ba loại?
Bởi vì nhập học trước đó, tiện nghi phụ thân Độc Cô Thạc đã đem tộc trưởng tu luyện bá độc hồn hoàn phối trí nói cho hắn biết. Trước 5 viên hồn hoàn, phải phối đưa 5 loại độc thuộc tính hồn thú.
Xương là Bích Lân Ngũ Độc, là Độc Cô gia tộc từ vô số độc loại hồn thú bên trong thí nghiệm đi ra bá độc cấu thành.
Theo thứ tự là xà, độc hạt, chi chu, con giết, con cóc cũng là con cóc.
Hắn thứ 2 hồn hoàn đã khẳng định muốn hấp thu độc hạt loại hồn thú.
Nhìn lấy Độc Cô Phong một mặt ghét bỏ biểu lộ, Lao Hạt rất bất mãn,
thiếu chủ, cái này trong mâm độc hạt đều là hồn thú, ngươi biết bắt lấy bọn hắn khó khăn thế nào sao?
Bắt lấy về sau trước đói trên 1 tháng, sau đó dùng nước muối đem bọn hắn sạch chết, về sau đại hỏa nấu nổ mà thành.
Ngươi xem một chút, những bò cạp này da mịn, hiện lên màu vàng nóng, giòn mà không yên, hương xốp giòn ngon miệng, có bao nhiêu người muốn ăn đều ăn không được đâu.
Độc Cô Phong im lặng, hắn tự nhiên biết dầu trên bò cạp là một đạo món ăn nổi tiếng, cho dù tại Lam Tinh cũng có rất nhiều người thích ăn.
Ăn thịt rắn thời điểm, may ra là từng khối thịt, đã nhìn không ra tổng thể hình thái.
Bò cạp thế nhưng là hoàn chỉnh trực tiếp ăn hết, để hắn có chút tâm lý chứng ngại.
Được rồi, cũng là vì tu luyện.
Độc Cô Phong nắm lên một cái tiểu hạt tử, ném vào trong miệng,
bắt đầu ăn sát thực giòn.
Đã bắt đầu ăn, vậy liền không do dự, một bàn bọ cạp rất nhanh làm xong.
Thiếu chủ, cảm giác như thế nào?
Độc bọ cạp đi qua nhiệt độ cao dầu chiên, độc tính có chỗ giảm bớt, vừa vặn để thiếu chủ làm quen một chút xà độc cùng độc bọ cạp hỗn hợp.
Lão Hạt hỏi dò,
đây mới là để Độc Cô Phong ăn dầu chiên bọ cạp mục đích, vì thứ 2 hồn hoàn hấp thu làm chuẩn bị.
Căn cứ Độc Cô Phong sức chịu được lựa chọn khác biệt trình độ độc tính bọ cạp loại hồn thú.
Độc Cô Phong tỉ mỉ cảm giác,
xác thực có một tia độc tố dung nhập thể nội, cái này tia độc tố là màu xám, đầu tiên là dung nhập vào hồn lực bên trong, sau đó có một bộ phận dung nhập vào huyết nhục bên trong.
Sau cùng còn bị đan châu hấp thu một bộ phận,
cũng không có cảm giác gì.
Độc Cô Phong dư bị lấy, vị đạo quả thật không tệ.
Ngoại trừ vị đạo, cái khác thật không có cảm giác. Lao Hạt nhất thời có chút hưng phấn, không có cảm giác đã nói lên sức chịu đựng cường. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, nhiều hơn một cái túi da đủ có chiều cao hơn một người. Đưa ngươi, bình thường không bận rộn ăn chút, bên trong đều là các loại dầu chiên bọ cạp, đúng, thiếu chủ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, thứ hai hồn hoàn hấp thu loại nào loại bọ cạp hồn thú, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi săn bắt. Toàn bộ đại lục phía trên bọ cạp loại hồn thú ta đều quen thuộc. Lao Hạt dương dương đắc ý nói ra. Độc Cô Phong đem túi da mở ra, quả nhiên tràn đầy một túi đều là dầu chiên bọ cạp. Cái này Lão Hạt thật sự là nghiệp chứng a, giết bao nhiêu hồn thú. Bất quá bắt đầu ăn là thật hương. Hắn hai tay xẹt qua, toàn bộ cái túi biến mất tại chữ vật đai lưng bên trong. Đối với Lão Hạt khoác lác, Độc Cô Phong nghĩ thầm, băng đế cái này con bọ cạp ngươi quen thuộc sao? Ngươi thì khoe khoang đại khí. Đến lúc đó ngược lại là có thể lựa chọn băng bích đế hoàng hạt cái này chủng loại. Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ. Chốc lát sau, Lão Hạt rời đi. Độc Cô Phong ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện, kình giao năng lượng đã lắng động nhập thể nội, lại ăn nhiều như vậy dầu chiên bọ cạp, thể nội năng lượng rất phong phú. Lúc này thời điểm, cũng là đan châu phát huy tác dụng thời điểm. Hấp thu năng lượng, sau đó chuyển hóa ra một tia đặc thù nhiệt lưu để thăng hắn thân thể cường độ. Độc Cô Phong lại tiến nhập trạng thái tu luyện. 38, khoảng cách đan châu bên trong năng lượng tụ tập đầy áp còn kém 62. Kình giao tăng tốc một cái điểm năng lượng. Độc Cô Phong có chút ý mừng, rất tốt, cứ như vậy đến, ta muốn cuồng tạo đan châu. Tạo cái 180 cái đan châu. Gặp phải địch nhân, rơi ra 10 cái 8 cái, nổ không chết ngươi, Độc Cô Phong đắc ý nghĩ đến. Cứ như vậy, Độc Cô Phong nhập học sinh hoạt bắt đầu. Cùng học viên khác tưởng tượng không giống nhau. Độc Cô Phong dị thường địa thấp, cho dù là lên lớp cũng là thường xuyên không đi. Ngẫu nhiên có một ít hắn nhận làm trọng yếu chương trình học mới có thể đi nghe. Thời gian khác hoặc là tại túc xá, hoặc là tại nghĩ thái tu luyện trường. Hắn tại tu luyện, không ngừng tu luyện. Chương 26, lần nữa đấu hồn, thêm tặng thưởng chương 26, lần nữa đấu hồn, thêm tặng thưởng thời gian đang trôi qua. Một ngày này, đấu hồn đài phía trên. Độc Cô Phong, ngươi không tôn lão đại, bất kính ban quỳ, hôm nay ta Phong Lăng cùng nhị đệ Phong Lệ, đại biểu toàn bộ lớp học khiêu chiến ngươi, để ngươi biết, chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia sơ cấp học viện là có quy củ. Phong Lăng ngạo nghễ mà đứng, một thanh màu lam quang kiếm vây quanh hắn thân thể không ngừng xoay tròn. Ở bên cạnh hắn, Phong Lệ cũng giống như thế. 3 tháng trôi qua, hai người ngự kiếm chi thuật cao minh rất nhiều, 3 tháng trước bọn hắn còn làm không được tiêu sái như vậy. Cái này phong tao bộ dáng, ngược lại là hấp dẫn dưới đài vô số thiếu nữ mắt buốt tinh quang. Tại bọn hắn phía sau là chữ Vinh Vinh, trước người lơ lửng thất bảo lưu ly tháp, 7 màu quang mang vờn quanh, một bộ tiên nữ dáng vẻ, trên mặt là không che giấu chút nào kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Độc Cô Phong. Có ban quy sao? Qua lão sư cũng không có nói cho ta biết. Độc Cô Phong nghi ngờ nói. Cái gì ban quy? Hắn nhập học 3 tháng, không ai có thể nói với hắn. Lão đại lời nói cũng là ban quy, ngươi liền điều này cũng không biết, hôm nay nhất định phải làm cho ngươi giải cái giáo huấn. Phong Lệ một bộ chó săn dáng vẻ. Độc Cô Phong bó tay rồi, hai ngươi thật sự là liếm tới trình độ nhất định, trước mặt mọi người, không cảm thấy xấu hổ sao? Chữ Vinh Vinh mặt có đắc ý, tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng. Phiêu chiến có thể, lần trước thế nhưng là nói phải thêm điểm tặng thưởng, vâng, đây là yêu cầu của ta. Độc Cô Phong chậm rãi lấy ra một trang giấy, phải duỗi tay ra, trang giấy bị hồn lực chú nhập, biến đến thẳng tắp, sau đó bay về phía đối diện ba người. Độc Cô Phong chiêu này lập tức chấn trụ bọn hắn. Chữ Vinh Vinh có chút dự cảm bất tường, nàng ổn một hạ cảm xúc, nhìn lên Độc Cô Phong yêu cầu. Kim hồn tệ 100 vạn, bát bảo như ý nhuyễn giáp, vạn năm kình dao, 10 cái vạn năm xà loại hồn thú mà rắn. Chữ Vinh Vinh ánh mắt càng trừng càng lớn. Phong Lăng cùng Phong Lệ cũng nhìn sang, nhất thời mặt đen. Độc Cô Phong, ngươi Độc Cô gia nghèo đến điên rồi, để ngươi ở chỗ này công phu sư tử ngoạn. Ta nhìn ngươi là vì che giấu ngươi muốn vạn năm kình dao đi, ngươi cái đồ vô sỉ. Chữ Vinh Vinh phẫn nộ quát. Trung quanh nhất thời một mảnh xôn xao. Vạn năm kình dao đều đi ra, nhất thời nhìn về phía Độc Cô Phong ánh mắt có chút quái dị. Huynh đệ cũng quá mạnh, thân thể có thể chịu được sao? Giữa quý tộc quyết đấu sao có thể không có tặng thưởng, các ngươi như vậy không có tự tin, là cho là mình nhất định sẽ thua sao? Các ngươi như thắng, cái nào cần phải bỏ ra những thứ này? Mà lại, những cái này đồ vật cùng nhau giá trị nhiều nhất 1000 vạn kim một tệ, rất nhiều sao? Độc Cô Phong không chút nào giận, ngược lại là trong lời nói hơi kinh ngạc cùng trào phúng. Cho dù trong đó vạn năm hồn thú mật rắn, bát bảo như ý nhuyễn giáp, so sánh chất quý, nhưng cũng không phải không lấy được. Chữ Vinh Vinh mắt quang một lóe, những cái này đồ vật nàng còn không để vào mắt. Thiên hạ tài phú tám đấu, nàng thất bảo lưu ly tông độc chiếm một đấu. 1000 vạn kim hồn tệ đáng là gì? Nàng nghĩ là Độc Cô Phong như thế có tự tin, khẳng định có át chủ bài, lý trí phía trên, ổn thỏa tới rằng, lần này liền không thể dựng lên. Nhưng trên tình cảm, nàng chịu không được. Tựa như dân cờ bạc, biết do đánh bạc đi xuống thất bại, vẫn là muốn đánh bạc, mong mỏi cái kia một chút thắng khả năng. 1000 vạn kim hồn tệ thăm dò ra Độc Cô Phong thực lực, đáng giá. Chữ Vinh Vinh tâm hung ác, nói, so, cũng không tin thì 3 tháng này, ngươi có thể mạnh đến mức nào? Phong Lăng cùng Phong Lệ xem xét lão đại quyết định, đều là ánh mắt sắc bén, lần này cũng không thể thua nữa. Phong Lệ, võ hồn phong kiếm, 12 cấp nhất hoàn khí hồn sư. Phong Lăng, võ hồn phong kiếm, 12 cấp nhất hoàn khí hồn sư, xem kiếm. Chữ Vinh Vinh, võ hồn thất bảo lưu ly tháp, 13 cấp nhất hoàn khí hồn sư. Độc Cô Phong, Độc Cô Phong, võ hồn bích lân xả, 14 cấp nhất hoàn chiến hồn sư. Đấu hồn đài phía trên, 4 người lẫn nhau chào. Hồn lực đẳng cấp đồng loạt sách thăng lên 1 cấp. Đáng giận, hắn lại tăng lên. Chữ Vinh Vinh thầm mắng. Sau một khắc, trước mắt nàng đã nhiều hơn một thanh quang kiếm. Chữ Vinh Vinh nhảy lên một cái đứng tại quang trên thân kiếm. cả người tại quang kiếm gánh chịu phía dưới lên tới đấu hồn đài trên không.
Hừ, thất bảo có tên, nhất viết lực.
Hai đạo thải quang rơi xuống. Ở trước mặt nàng, một cái 16 thanh quang kiếm tạo thành hình tròn kiếm trận đồng dạng đứng lơ lửng trên không, kiếm trận trung ương là lưng tựa lưng phong lăng cùng phong lệ. Đây chính là bọn hắn lớn nhất lực lượng, ngự kiếm phi hành. Chỉ cần bay đến không trung, hao tổn cũng đem độc cô phong hồn lực hao hết. Ngự kiếm phi hành. Đấu hồn đài phía dưới đã là một mảnh xôn xao. Uy lực thế nào không nói, chỉ ít xoáy a. Hơn nữa thoạt nhìn, rất chấn nhiếp nhân tâm. Độc cô phong, lần này cho dù ngươi phun ra bao phủ toàn trường độc vụ cũng không đả thương được chúng ta. Chữ Vinh Vinh khẽ đều nói. Tình cảnh này, nàng đợi 3 tháng. Chính là vì trang bê, tuy nhiên nàng không biết cái từ này, nhưng tâm tình là giống nhau. Nàng muốn để độc cô phong chấn kinh, để độc cô phong cầu xin tha thứ. Nhớ tới lần trước độc cô phong cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng, chữ Vinh Vinh thì giận không chỗ phát tiết. Lần này cần để ngươi kêu cha gọi mẹ, ngươi cũng chính là 6 tuổi tiểu hải tử, trang cái gì thâm trầm. Chữ Vinh Vinh đoán nghiệm rất sâu. Phong Lăng cùng Phong Lệ cảm thụ được phía dưới tán thưởng, ánh mắt kinh ngạc, rất là hưởng thụ, vậy mà không có trước tiên công kích độc cô phong. Bọn hắn muốn nhìn độc cô phong cái kia kinh ngạc đến ngây người, rung động, hoảng sợ bộ dáng. Độc cô phong nhìn lên bầu trời bên trong ba người, sắc mặt bình tĩnh. Không tệ, hắn Bích Lân tử độc nếu như là đệ nhất giai đoạn thi triển phương thức, còn thật vô pháp công kích đến các nàng. Không thể không nói chữ Vinh Vinh bản tính đánh vô cùng vang. Nhưng hắn 3 tháng này cũng tại tiến bộ, Bích Lân tử độc thi triển thế nhưng là tiến nhập đệ nhị giai đoạn. Các ngươi không xuất thủ, ta có thể muốn xuất thủ. Chữ Vinh Vinh ba người vậy mà hưởng thụ lên đấu hồn đại hạ tán thưởng cùng kinh thán. Để độc cô phong rất im lặng, không đánh mặt của các ngươi đều có lỗi với các ngươi hiện tại đắc ý biểu lộ. Một cái màu vàng hồn hoàn dâng lên, hắn đã võ hồn chiếm hữu. Ngay sau đó, độc cô phong hai tay nâng lên, thể nội Bích Lân tử độc ở trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển tới phần tay, sau đó bắn ra. Yếu ớt cây kim màu tím hào mang xuất hiện, hướng về kiếm trận đánh tới, mà lại là trọn vẹn 12 đạo hào mang, lục mạch thần kiếm là lục đạo. Hắn lấy hai tay phát ra, là 12 đạo hào mang, độc cô phong mệnh danh là Bích Lân 12 chỉ. Độc cô phong rất kích động, cái này là lần đầu tiên trong chiến đấu thi triển. Lấy độc tố phát ra Bích Lân 12 chỉ, công kích lực tuyệt đối kinh người. Tự sáng tạo hồn kỹ. Phong Lăng cùng Phong Lệ giật mình. Hai người phản ứng đầu tiên là tự sáng tạo hồn kỹ, bằng không độc tố sao có thể dạng này thi triển. Bất quá lúc này thời điểm cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Trong kiếm trận 12 trôi quang kiếm một cái rung động, thoát trận mà ra, hướng phía dưới bắn mạnh. Ở trên bầu trời đón nhận, độc cô phong Bích Lân tử độc. Nhưng vừa đụng chạm phía trên hai người thì giật mình. Cái này nhỏ bé yếu ớt lông tơ quang mang lực đạo rất lớn. Bọn hắn lấy hồn kỹ huyền hóa ra tới quang kiếm, trong nháy mắt thì bị đánh tan. Sau đó hai người liền thấy, lại là 12 đạo tỉ mỉ mang phóng lên tận trời. Phanh 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 ầm. Phong gia huynh đệ luôn cuống tay chân, dốc hết toàn lực bổ đủ 12 trôi quang kiếm đỉnh đi lên. Trên bầu trời màu lam, màu tím quang hoa va chạm, tại thái dương chiếu xuống, biến đến kỳ quái. Dị thường lộng lẫy. Dạng này đấu pháp dẫn tới dưới đài từng đợt kinh hô, cơ hồ toàn bộ học viện người đều tụ đến đây. Chương 27, Độc Cô Nhạn rất ngộng chương 27, Độc Cô Nhạn rất ngộng Bích Lân thập nhị chỉ. Độc Cô Phong hai tay như hồ điệp xuyên hoa, lần thứ 3, lần công kích thứ 4 theo nhau mà đến. Hắn đứng tại đấu hồn đài phía trên, ánh mắt sắc bén, tựa như thi triển hồn kỹ một dạng, hai tay không ngừng bắn ra hào mang. Trên thực tế tại lần công kích thứ 3 về sau, hắn kinh mạch đã có chút phát nhiệt. Để hắn vội vàng điều động đàn châu năng lượng, bảo vệ được kinh mạch, mới lấy tiếp tục thi triển. Xem ra kinh mạch còn cần tiếp tục cường hóa, Độc Cô Phong ám đạo. Hắn lạnh lùng nhìn lấy không trung thân ảnh. Chỉ là Bích Lân thập nhị chỉ lực đạo thì để cho các ngươi mệt mỏi ứng đối, mà ta cường đại nhất là độc. Hắn biết rõ, Phong Lăng, Phong Lệ cùng chữ Vinh Vinh sắp trúng độc. Cái này Độc Cô Phong thật là làm cho người ta sợ hãi than, giác tỉnh võ hồn mới nửa năm, hồn kỹ thì có cường đại như vậy công kích lực. Dưới đài qua anh đã không biết nói cái gì, Độc Cô Phong quá yêu nghiệt. So với hắn còn chấn kinh là một cái tức giận bất bình thiếu nữ, nàng trong mắt màu xanh lục, màu tím sẫm tóc ngắn, chính là Độc Cô Nhạn. Độc Cô Phong cường đại như vậy sao? Độc Cô Nhạn không thể tin được, nàng hiện tại đã là đại hồn sư, vừa thu hoạch được thứ hai hồn hoàn không lâu. Nhưng dựa theo gia an bài, thứ hai cái hồn kỹ là Bích Lân Lam độc, lại xương tê liệt chi độc, tác dụng là tiêu trừ cảm giác đau, phòng ngự lực gia tăng 30 là một cái tăng phúc kỹ năng. Nàng đệ nhất cái hồn kỹ Bích Lân Hùng độc, lại xương phấn khởi chi độc, tác dụng là kích thích thần kinh, công kích lực, tốc độ gia tăng 20. Gia lý do là, nàng về sau muốn đi khống chế hệ, hai cái này kỹ năng cũng là khống chế hệ cơ sở. Đã có thể tăng phúc đồng đội, cũng có thể vì hình thành lĩnh vực làm nền. Nhưng bây giờ thấy Độc Cô Phong sắc bén độc tố công kích, nàng chấn kinh. Chúng ta tu luyện là một cái võ hồn sao? Nàng rất ngộng, cùng Độc Cô Phong hồn kỹ so sánh, nàng hồn kỹ cũng là đồ bỏ đi. Buổi tối nhất định phải đi tìm Gia hỏi thăm rõ ràng. Đấu hồn đài phía trên, tại Độc Cô Phong lần thứ tư thi triển ra 12 đạo hào mang về sau, Phong Lăng cùng Phong Lệ kiếm trận rốt cục không chống nổi. Độc Cô Phong bắn ra Bích Lân tử độc, lực đạo là một mặt. Mấu chốt nhất là tản ra về sau biến thành độc vụ. Cái này tản ra độc vụ, không có trực tiếp từ trong miệng phun ra như vậy nồng đậm, nhưng càng thêm lặng yên không một tiếng động. Lấy chữ Vinh Vinh, Phong Lăng, Phong Lệ ba người hồn lực phòng ngự, đây còn không phải là đảm nhiệm độc xâm lược. Mượn nhờ va chạm trùng kích, độc vụ đã lặng yên phát huy tác dụng. Ở thời điểm này, Phong Lăng cùng Phong Lệ cũng không còn cách nào khống chế gánh chịu bọn hắn phi hành quang kiếm. Vừa mới trang có bao nhiêu thoải mái, hiện tại thì có bao nhiêu chật vật. Quang kiếm siêu siêu bẹo bẹo rơi xuống, để Phong Lăng, Phong Lệ tại trên mặt đất lộn một vòng, chữ Vinh Vinh cũng ngã rầm trên mặt đất, đâu còn có tiên nữ dáng vẻ. Độc Cô Phong ngược lại là tiêu sái tự tại, chậm rãi tới gần ba người.
Người không được qua đây a, chúng ta nhận thua.
Phong Lệ sắc mặt đỏ lên, có chút hoảng sợ. Hắn toàn thân kinh mạch đau nhức, đầu não ngất đi, đã có chút không thanh tỉnh. Hắn còn tưởng rằng Độc Cô Phong muốn tiếp tục xuất thủ.
Độc Cô Phong, ngươi không nên quá phận, thật giết chúng ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ không bỏ qua ngươi.
Phong Lăng ngoài mạnh trong yếu có nói. Hai người đau đớn đã mất đi lý trí, đây là đấu hồn, Độc Cô Phong làm sao có thể giết bọn hắn? Ngược lại là chữ Vinh Vinh so hai người trấn định rất nhiều. Xác định không cần ta cho các ngươi giải độc.
Độc Cô Phong cười.
Phong gia huynh đệ cái này mới phản ứng được, giải, giải. Hai người trợn mắt nhìn Độc Cô Phong.
Hắc hắc,
chịu đựng. Độc Cô Phong tới gần Phong Lăng, phải duỗi tay ra, Cửu Tiết Phỉ Thúy lập tức cắn lấy Phong Lăng trên tay. Cửu Tiết Phỉ Thúy chiều dài đã phát triển đến thành niên chiều dài, dài ước chừng 5 tấc. Làm tiểu hình xà, 5 tấc đã là nó thành thực thể, quấn quanh nơi cổ tay cũng liền hai vòng nhiều. Mà lại 3 tháng này, hai đầu Cửu Tiết Phỉ Thúy thực lực tăng lên rất nhanh. Hồn lực cùng cường độ thân thể đã đạt tới 300 mỗi năm hạn hồn thú trình độ. Không thể không nói đem bọn nó gia nhập vào Đan Châu tuần hoàn bên trong là cử chỉ sáng suốt, quả thực là bậc. Lúc này, Cửu Tiết Phỉ Thúy thể nội hồn lực lưu chuyển ở giữa, xà răng tản mát ra một cỗ hấp lực, đem độc tố toàn bộ hút ra. Sau đó là Phong Lệ. Sau cùng Độc Cô Phong đi tới chữa Vinh Vinh bên người, chê bữa, ta là dùng xà giải độc cho ngươi, có chút đau, chịu đựng.
Có thể đừng sợ.
Chữa Vinh Vinh cũng không có như vậy sợ hãi, nàng chịu đựng mềm mỏi, ngựa khí oán hận. Độc Cô Phong, 3 tháng này, ta trong phòng thả xà, chi chu, con giết, hiện tại ta đã khắc phục đối cái này nguồn thú hoảng sợ. Ngươi cho rằng ta vẫn là 3 tháng trước kia ta sao?
Cắn đi.
Nói xong con mắt của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Cửu Tiết Phỉ Thúy, không có ai biết, nàng tại đốc xúc Phong gia huynh đệ tu luyện đồng thời, chính mình cũng bỏ ra rất nhiều. Người khác chỉ cho là nàng là điêu ngoa tiểu công chúa. Chính nàng cũng không cho rằng nàng là như vậy, nàng muốn dựa vào chính mình. Cửu Tiết Phỉ Thúy, màu đỏ thâm con mắt nhìn về phía chữ Vinh Vinh tay phải, nó cái nào gặp qua trắng như vậy như thế non.
Bẻ một chút, cắn đi lên.
Chữ Vinh Vinh đột nhiên cắn răng một cái, vẫn mắt không chấp nhìn lấy. Nàng muốn vượt qua hoảng sợ, cũng không phải nói một chút. Rất nhanh, giải độc hoàn tất.
Thua ngươi tặng thưởng ta sẽ mau chóng đưa cho ngươi.
Chữ Vinh Vinh âm thanh lạnh lùng nói.
Không nóng nảy, ta tin tưởng Vinh Vinh ngươi sẽ không quỵ nợ.
Độc Cô Phong nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó đi xuống đấu hồn đài. Lần này, chữ Vinh Vinh, Phong Lăng, Phong Lệ không còn có kêu gào để Độc Cô Phong xưng hô chữ Vinh Vinh lao đại rồi, ra mặt dù dày cũng là thua hai lần. Ngôn ngữ đã tìm không trở về mặt mũi. Phong Lăng, Phong Lệ trộm trộm nhìn thoáng qua chữ Vinh Vinh, đột nhiên thì nội tâm kêu rên, lao đại tựa hồ còn không hề từ bỏ.
Chữ Vinh Vinh xác thực không hề từ bỏ.
Tu luyện đạo lộ dài lắm, nàng cũng không tin Độc Cô Phong có thể một mực lợi hại như vậy. Đã thời gian ngắn không có khả năng đánh bại Độc Cô Phong, vậy liền hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian. Nàng nhất định muốn đem Độc Cô Phong tin phục.
Dưới đài,
Độc Cô Phong đi qua địa phương, cái khác học viên tự giác nhường ra một con đường, e sợ cho tránh không kịp. Độc luôn luôn để người kính sợ, huống chi là công kích sắc bén độc công. Hắn thấy được cách đó không xa Độc Cô Nhạn, song phương ánh mắt đối mặt, Độc Cô Nhạn đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, cùng bên cạnh Diệp Linh Linh quay người rời đi. Cái này Độc Cô Nhạn thật sự là đem chính mình mạch này xem như địch nhân a. Chính mình ra ra cùng Độc Cô Bác đến cùng xảy ra chuyện gì?
Độc Cô Phong rất ngạc nhiên.
Vãn Thượng Kiên giòn về nhà một chuyến, hỏi một chút tiện nghi phụ thân Độc Cô Thạc năm đó bí ẩn, Độc Cô Thạc thế nhưng là coi hắn là gia tộc ánh sáng, khẳng định sẽ nói cho hắn biết.
Ban đêm,
tâm sự nặng nề Độc Cô Nhạn về tới Độc Cô phủ. Nàng bức thiết muốn phải ra ra một chút, vì cái gì Độc Cô Phong hồn kỹ uy lực lớn như vậy, mà nàng chỉ có thể liên tục phụ ra hai cái tăng phúc hồn kỹ.
Nhạn Nhạn, sắc mặt làm sao kém như vậy, ai dám khi dễ ta Nhạn Nhạn, ta đi tìm hắn tính sổ sách.
Độc Cô Bác gặp Độc Cô Nhạn tâm tư không thuộc, một mặt quan tâm.
Ra ra, không có người khi dễ ta, hôm nay ở trường học lại gặp được Độc Cô Phong. Hắn cùng Phong Kiếm Tông hai tên tiểu tử đấu hồn.
Độc Cô Nhạn ôm lấy Độc Cô Bác cánh tay, đem song phương đấu hồn tình huống đều nói ra.
Độc Cô Bác đầu tiên là một mặt ý cười, ngay sau đó dần dần ngưng trọng.
Chương 28, Độc Cô ra chuyện xưa chương 28, Độc Cô ra chuyện xưa ngươi nói hắn có thể dùng ngón tay thi triển Bích Lân Tử Độc, nhanh như lợi kiếm.
Độc Cô Bác xác nhận nói.
Độc Cô Nhạn liền vội vàng gật đầu, ánh mắt bên trong có chút chờ đợi.
Độc Cô Bác nghĩ lại ở giữa, liền hiểu tôn nữ tâm tư, khẳng định là hâm mộ Độc Cô Phong hồn kỹ uy lực lớn.
Hắn lôi kéo Độc Cô Nhạn ngồi xuống, sắc mặt có chút đau buồn, thở dài, Nhạn Nhạn, ngươi cũng đã trưởng thành, võ hồn sự tình cũng nên nói cho ngươi biết. Chúng ta Bích Lân xà võ hồn là có thiếu hụt, độc tố rất mạnh, địch nhân chỉ cần chúng chiêu, một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nước mù. Nhưng đầu tiên độc đến lại là mình, ngươi ba ba vì vậy mà tử, mụ mụ ngươi đồng dạng không thể thừa nhận Bích Lân độc tố mà chết.
Ngươi,
Độc Cô Bác thở dài, trong huyết mạch của ngươi bẩm sinh thì có Bích Lân độc tố, chỉ cần tu vi đạt tới nhất định giai đoạn đều sẽ bạo phát.
Độc Cô Nhạn sắc mặt trắng bệch, rốt cục vững tin suy đoán, so với nàng nghĩ càng tàn khốc hơn, cái kia ra đầu.
Ta. Ha ha, cho dù ta đã là phong hào đấu la, vẫn phải thừa nhận độc phát nỗi khổ, chỉ là ta tìm được một chỗ đặc thù dược viên có thể áp chế thể nội độc tố, mới khiến cho ta tồn tại đến nay.
Độc Cô Bác bất đắc dĩ nói.
Người khác chỉ thấy hắn cường đại, nhưng lại không biết hắn sau lưng tiếp nhận thống khổ.
Cái kia Độc Cô Phong bọn hắn đâu?
Độc Cô Nhạn đặc biệt đừng lo lắng bọn hắn không cần tiếp nhận độc phát, vậy liền để trong nội tâm nàng không thăng bằng.
Hồn kỹ còn mạnh hơn, còn không cần tiếp nhận độc phát nỗi khổ, nàng sẽ đến mất.
Bọn hắn so với chúng ta thảm hại hơn, ta trước kia từng nói với ngươi Độc Cô gia chia làm hai mạch, chúng ta là đi khống chế hệ tu xả, bọn hắn đi cường công hệ tu độc.
Ngươi trước hai cái hồn kỹ tăng phúc,
hấp thu hồn hoàn cũng không phải độc loại hồn thú, căn cứ suy đoán của ta, chí ít có thể lấy chỉ hoãn đến hồn vương lại đột phát. Mà Độc Cô Phong sinh ra liền mang theo độc tố, cái này niên kỷ liền đem Bích Lân tử độc tu luyện như thế thuần thục, chỉ sợ đại hồn sư thì đột phát. Thiên phú càng tốt, bị chết càng sớm. Độc Cô bác lạnh lùng nói. Độc Cô nhạn giật mình, chắc không được chính mình hồn hoàn muốn an bài như vậy, nguyên lai ra ra là lo lắng cho mình độc phát quá sớm mà chết. Đã như vậy, bọn hắn. Độc Cô nhạn vẫn còn có chút không hiểu. Nàng muốn nói như thế không là muốn chết sao? Làm sao còn như thế tu luyện? Bọn hắn đều là tên điên, theo ngươi tẳng tổ bắt đầu, triệt để điên rồi. Vì cái gọi là gia tộc vinh quang, ngươi tẳng tổ cố chấp cho rằng Bích Lân xà võ hồn nên phụ ra kịch độc hồn thú hồn hoàn, nên bồi dưỡng hỗn độc. Hoặc là thành công giải quyết độc tố vấn đề, hoặc là tử, hắn còn nói hạ độc chết cũng so chết giả cường. Độc Cô bác sắc mặt thống khổ, tiếp tục nói, hắn nhưng là ba của ta à, hắn gây mất ta tất cả gia tộc tài nguyên, đưa hết cho đại ca, hắn nói ta không có một chút hồn sư đảm phách, nói ta sợ chết. Nhưng kết quả đây, hắn không có đột phá hồn thánh thì không chịu nổi kịch độc mà chết, ta đại ca cũng không có đột phá hồn thánh. Ta cái kia cháu trai Độc Cô Thạc ngược lại là đột phá, nhưng cũng là thể nội hỗn độc tàn phá bừa bãi, còn có thể sống bao lâu? Độc Cô Phong kế thừa độc tố của hắn, tùy thời độc phát mà chết. Mà ta tu luyện đến Phong Hào Đấu La. Độc Cô bác nói xong lời cuối cùng, sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên đều là một số không tốt ký ức. Năm đó trong gia tộc, hắn cảm nhận được đều là không nhìn cùng trào phúng. Làm hắn cùng đại ca Độc Cô Hạo tại hồn thánh trước đó đấu hồn thời điểm, một khi bộc phát tất cả hoàn khí, cơ hồ phế đi đối phương võ hồn, khi đó, hắn đã chứng minh chính mình là đúng, để sở hữu xem nhẹ hắn người đều hối hận. Độc Cô nhạn rốt cuộc hiểu rõ sở hữu. Gia Gia nhắc lên Độc Cô Phong nhất mạch kia, chưa bao giờ sắc mặt tốt, thậm chí ba ba thân thời điểm chết, đều không cho Độc Cô Thạc đến đây tế bái, nàng đều hiểu. Thật lâu, Độc Cô bác mới khôi phục bình tĩnh, hắn nói, nhạn nhạn, cho dù chúng ta đi khống chế hệ, cũng chỉ là trì hoãn độc phát thời gian cùng độc phát độ chấn động, có thể hay không chống nổi còn phải xem chính mình. Người ba ba cùng mụ mụ ngươi cảm tình quá tốt rồi, từ khi mụ mụ ngươi sau khi qua đời, tâm trí của hắn thì tản, mới không có chống đỡ, nhưng ta tin tưởng nhạn nhạn ngươi chắc chắn sẽ không rời đi Gia Gia. Tại Độc Cô gia tộc, cảm tình là một kiện xa xỉ sự tình, tử vong quá thường gặp Độc Cô bác thế nhưng là biết cái kia Độc Cô Thạc đều đã chết bao nhiêu thiếu nữ, là thật là cái động vật máu lạnh. Hắn càng rõ ràng tu độc nhất mạch, bồi dưỡng hậu đại đều là vô cùng lãnh huyết, bồi dưỡng đều là tâm như rắn giết lãnh huyết thế hệ. Gia Gia, ngươi đừng nói nữa, ta nhất định nỗ lực tu luyện, ta tuyệt sẽ không rời đi Gia Gia. Nàng một thanh nhào vào Độc Cô bác trong ngực, nước nở. Độc Cô bác vỗ nhẹ Độc Cô nhạn bà bay, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức, còn có chờ mong. Căn cứ tôn nữ miêu tả, Độc Cô Phong rất thiên tài, nhưng càng là thiên tài, thể nội độc tố càng mạnh, chết càng sớm. Trên thực tế muốn không phải Độc Cô Phong xuyên qua, nguyên chủ Độc Cô Phong kế thừa Độc Cô Thạc trong huyết mạch mãnh liệt độc tố, 4 tuổi thì độc phát mà chết rồi. Ba ba, đại ca, các ngươi là sai, ta là đúng. Độc Cô bác cảm thấy mình nhìn rất rõ ràng, đối phương nhất mạch kia sớm muộn chết hết. Trong lòng hắn, nhất mạch kia người đã đi rồi. Một cái khác Độc Cô phủ. Từ đường bên trong, Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong đều bị ở chỗ này. Đối mặt ra ra Độc Cô Hạo, tăng tổ Độc Cô Hải bài vị quỷ. Độc Cô Phong sau khi trở về, hỏi Độc Cô Thạc năm đó sự tình, cuối cùng đi đến địa phương lại là từ đường. Người tăng tổ phán đoán, nếu là tu luyện bá độc, độc thuộc tính cường đến cực hạn, đến Phong Hào Đấu La lúc liền có thể ngưng tụ ra một cái bảy màu độc đan, dung nạp chỗ có độc tố, triệt để thoát khỏi độc phát làm phức tạp, thậm chí từng bước cải biến võ hồn thiếu hụt. Bởi vậy quyết định về sau toàn bộ tộc nhân đều muốn đi tu độc nhất mạch, tu xả nhất mạch không thể thu được đến bất luận cái gì tài nguyên, không giải quyết võ hồn thiếu hụt, tình nguyện đoạn tuyệt gia tộc truyền thừa. Dẫn đến ngươi nhị gia gia phẫn mà rời nhà độc tự tu luyện. Về sau hắn cùng gia gia ngươi hẹn nhau hồn thánh trước đó đấu hồn. Gia gia ngươi còn coi hắn là đệ đệ, mà hắn đã làm gia gia ngươi là cửu nhân, xuất thủ không lưu tình. Gia gia ngươi tu luyện là bá độc, hồn kỹ uy lực làm sao lại không bằng hắn? Nhưng nhất thời mềm lòng, chúng hắn hồn kỹ công kích, võ hồn bị hao tổn, không còn có đột phá hồn thánh hy vọng. Độc Cô Thạc ngôn ngữ bình thản, nói ra năm đó sự tình. Thật ác độc Độc Cô bác. Độc Cô Phong kinh hãi, đây cơ hồ cũng là Độc Cô bác tự tay giết đại ca. Tăng tổ quyết định không thể nói là sai, nhưng khẳng định để Độc Cô bác sinh ra hận ý phần này hận ý tái giá đến gia gia hắn chỗ đó, thì biến thành kết quả này. Gia gia ngươi trước khi chết, ngươi nhị gia gia đã đột phá hồn đấu la, nhưng hắn tin tưởng vững chắc tu độc mới là chính xác con đường, không thành công không bằng chết. Tổ tông phù hộ, để ngươi giác tỉnh tiên thiên mãn hồn lực, ta tin tưởng ngươi có thể thực hiện gia gia ngươi mộng tưởng, tu luyện ra bảy màu độc đan, hoàn toàn thay đổi gia tộc võ hồn thiếu hụt. Độc Cô Thạc lại thì thầm lên, tự nhiên tránh không được một trận dập đầu. Độc Cô Phong cảm thán, Độc Cô Thạc chấp niệm sát thực sâu, đây cũng là tam đại người chấp niệm, muốn tu thành bá độc, ngưng tụ bảy màu độc đan, tử cũng không sợ, quả thực là tiên điên. Nếu là mình không có xuyên qua đến, hắn hoài nghi Độc Cô Thạc sẽ tiếp tục tìm nữ nhân sinh hài tử, sau đó lãnh huyết bồi dưỡng, thẳng đến huyết mạch triệt để đoạn tuyệt. Độc Cô Phong cũng rất tò mò, đến Phong Hào Đấu La thời điểm có thể dựa theo tầng tổ phỏng đoán ngưng tụ ra dạng này một cái độc đan sao? Chương 29, tiểu xà, trong cái hũ xà đều biết thiếu chủ thích ăn kình dao. Chương 29, tiểu xà, trong cái hũ xà đều biết thiếu chủ thích ăn kình dao. Dựa theo phụ thân miêu tả, bảy màu độc đan là dung nạp toàn thân độc tố địa phương, về sau thi triển độc công, độc tố đem không theo hồn lực bên trong ngưng tụ, mà chính là theo bảy màu độc đan bên trong ngưng tụ mà ra. Dạng này độc tố bất hòa thân thể tiếp xúc, liền sẽ không độc đến hồn sư. Tựa như độc xà thịt là không có độc, cả thân thể nó có độc địa phương cũng chỉ có một bộ phận tuyến độc cùng túi độc, còn có răng độc có độc. Tu luyện ra một cái bảy màu độc đan tác dụng hẳn là cũng tại ở đây, ngưng tụ toàn thân độc tố. Nhưng cái này bảy màu độc đan cùng đan châu tuyệt không giống nhau. Đan châu cùng loại với xà loại hồn thú nội đan, là hồn thú thực lực một bộ phận, trong đó ngoại trừ bao hàm độc, còn có hồn lực, nhục thể năng lượng. Kết hợp phong hào đấu la tu luyện về sau, Độc Cô Phong cảm thấy bảy màu độc đan cùng loại với độc tố tính hồn hạch, cũng cùng loại với hồn thú túi độc. Lấy cái này viên độc thuộc tính hồn hạch làm độc gánh chịu chi địa. Dạng này thì nói thông được. Bất quá bây giờ cũng chỉ là suy đoán, về sau thì nhìn mình tu luyện. Ba ba, ta tại học viện sẽ cố gắng tu luyện. Độc Cô Phong đạt được muốn đáp án, gặp phụ thân lại trở nên yên lặng. Hắn thôi lui ra khỏi từ đường. Sau đó, hắn liền thấy tiểu xà đang chờ hắn, tiểu xà thấp bé thân ảnh đứng tại một gốc cổ thụ phía dưới, ngắn ngủi ảnh tử, để Độc Cô Phong còn tưởng rằng là cái ụ đất tử. Thiếu chủ, mời ngươi ăn cơm. Tiểu xà ngữ khí bình tĩnh. Rõ ràng là một câu có thể nói rất nhiệt tình lời nói, từ nhỏ miệng rắn bên trong nói ra làm sao như vậy bình thản. Không phải là ăn thịt rắn cùng dầu chiên bò cả đi. Độc Cô Phong nói. Không phải, có tiểu có thịt, còn có thiếu chủ thích ăn kình dao, lao xà vừa lấy được, 5.000 năm. Tiểu xà chững chạc đàng hoàng. Độc Cô Phong nổi giận, người nào truyền ta thích ăn kình dao? Lao hạt lần trước đi xem ngươi, sau khi trở về nói cho lão xà là người nói nhiều, hiện tại trong cái hũ xà đều biết thiếu chủ thích ăn kình dao. Tiểu xà tỉnh táo nói, trong cái hũ xà đều biết rồi. Muội, ngươi cái lao hạt, mặc kệ nhân sự, còn có ngươi cái lão xà, quá cẩu. Nổi giận thì nổi giận, xem ở 5.000 năm kình dao phân thượng, bữa cơm này hắn đến ăn. Độc Cô Phong theo tiểu xà đi tới gian phòng của hắn. Tiểu xà lưu loát theo chữ vật hồn đạo khí bên trong xuất ra hộp cơm, một bàn bày xuống dưới. Quả nhiên là hắn trước kia thường xuyên để tiểu xà đi mua thịt cá, là hắn biết tiểu xà cái này thẳng thắn làm không ra cái gì nhiều kiểu. Trong đó còn có một cái chén nhỏ, bên trong là thủy tinh đồng dạng bình dao, tiểu xà cũng không biết dùng biện pháp gì đem nó cho hòa tan. Thiếu chủ, lão xà không tin ngươi ăn kình dao là vì tu luyện, ta tin. Tiểu xà vẻ mặt thành thật. Chén nhỏ dễ dậy. Độc Cô Phong một mặt hài lòng, xé mở một cái tê dại tiêu gà khối lớn bắt đầu ăn. Quả nhiên vẫn là tiểu xà tín nhiệm chính mình, hắn liền nói hai người ở chung lâu như vậy, không có khả năng không có điểm tín nhiệm. Không phải ai đều là lao xà vô sỉ như vậy thế hệ. Tiểu xà cầm lên một cái bánh bao ngụm nhỏ gặm, vẫn còn lúc trước dáng vẻ. Thằng đến Độc Cô Phong đem trên bàn ăn thịt cơ hồ ăn hết, tiểu xà cũng đúng giờ đã ăn xong một cái bánh bao, uống xong một chén canh. Độc Cô Phong đem cái này một khối nhỏ 5.000 năm kình dao cũng nuốt vào. Thể nội đan châu xoay tròn, đã bắt đầu tiêu hóa. Thiếu chủ, ngày mai ta cùng lão xà muốn đi thiên đấu đấu giá hành, lão xà định cho ta mua một cái miêu nữ. Hắn nói miêu nữ là tại võ hồn giác tỉnh lúc thân thể phát sinh biến dị, thể nội thuộc về hồn thú một bộ phận huyết mạch rất mạnh, nói không chừng có thể tiếp nhận chúng ta bích lân xà độc. Ta mấy năm nay tích lũy không ít tiền, thiếu chủ, ta định cho ngươi cũng mua một cái, miễn cho ngươi đã ăn xong tỉnh dao sau không chỗ phát tiết. Tiểu xà lần thứ nhất nói nhiều như vậy lời nói. Chính tại tu luyện Độc Cô Phong trừng to mắt. Tiểu xà, ngươi không phải tin ta sao? Ta ăn kình dao là vì tu luyện, là vì để thăng cường độ thân thể để hấp thu càng nhiều niên hạn hồn hoàn. Thiếu chủ, ta có thể tin ngươi, nhưng ngươi không thể làm đoàn chính mình. Thời gian dài làm đoàn chính mình đối thân thể không tốt. Tiểu xà thon gầy trên mặt, nhíu mày. Cút. Ngươi vẫn là không tin ta. Đúng, thiếu chủ. Tiểu xà cũng không quản đây là tại gian phòng của mình, gọn gàng mà linh hoạt thu hồi hộp cơm chạy ra ngoài. Ai, tiểu xà cũng không thuần khiết. Độc Cô Phong thở dài một hơi. Làm sao lại không ai tin ta đây? Chờ ta thứ hai hồn hoàn trên diện rộng siêu việt niên hạn, các ngươi liền biết ta không phải bằng luôn. Độc Cô Phong dứt khoát nhắm mắt lại, tu luyện. Một mực tu luyện đến sáng sớm hôm sau hắn mới trở về trường học. Đến đón lấy Độc Cô Phong quan sát 3 ngày. Phát hiện chữ Vinh Vinh rất điệu thấp, thì liền Phong Lăng cùng Phong Lệ không còn có khiêu khích. Vô luận là lên lớp vẫn là tại nghĩ thái tu luyện trường tu luyện, đều yên lặng. Tựa như cùng Độc Cô Phong xưa nay chưa từng xảy ra qua xung đột một dạng. Mà song phương giao đấu tặng thưởng, chữ Vinh Vinh cũng không có chơi xấu, vẹn vẹn qua một tháng Độc Cô Phong thì lấy được. Tại giao tiếp đồ vật thời điểm, chữ Vinh Vinh ánh mắt bên trong hơi nghi hoặc một chút cũng có chút xem thường. Dưới cái nhìn của nàng Độc Cô Phong tu luyện như vậy dụng tâm, cũng không phải trầm mê ở nữ sắc người. Vì sao lại muốn bạn năm kình giao đâu? Chẳng lẽ hắn thật là một cái bề ngoài thâm trầm, mà nội tâm người vô sỉ? Chữ Vinh Vinh cảm giác mình không thể nào hiểu được Độc Cô Phong. Vô luận nàng trong lòng nghĩ như thế nào, Độc Cô Phong rất thản nhiên tiếp nhận những thứ này tặng thưởng. Hắn cũng tiểu có thân gia. Theo sự kiện này sau đó, song phương cơ hồ không có cái gì tiếp xúc, cũng chỉ có lúc gặp mặt ngẫu nhiên khách khí một chút. Độc Cô Phong cũng vui vẻ đến như thế. Vừa vặn nỗ lực tu luyện, thời gian rằng giặc mà qua, đảo mắt gần nửa năm trôi qua, Độc Cô Phong 7 tuổi, hồn lực đẳng cấp cũng tu luyện đến 16 cấp. Hai cái đan châu năng lượng đã tụ tập đến 54 điểm, chỉ còn lại có 46 lại lần nữa tụ tập đầy ắp. Đến lúc đó lần nữa chia ra thành 4 cái, Độc Cô Phong thật hưng phấn. Một ngày này, Độc Cô phủ cửa, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ở cửa chính chỗ, một đội người mặc hoàng gia cấm vệ đoàn phục sức kỵ sĩ trước sau đứng hầu. Những kỵ sĩ này cưỡi tinh nhuệ chiến mã, mỗi một cái đều là hồn sư có thể nói là hoàng gia cấm vệ đoàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mặc dù là đang chờ đợi, nhưng không có một cái nào kỵ sĩ lộ ra vẻ mong mỏi. Thằng đến Độc Cô Thạc mang theo Độc Cô Phong đi ra, những kỵ sĩ này lộ ra cung kính thần sắc, đem hai người đón lên xe ngựa. Trước xe ngựa được, trong xe Độc Cô Thạc cùng Độc Cô Phong nói đến lời nói. 3 năm trước đây, nhị hoàng tử đột nhiên trúng độc mà chết. 2 năm trước tam hoàng tử đồng dạng trúng độc mà chết. Từ đó về sau, cách mỗi 3 tháng, ta liền muốn tiến cung vì hoàng thất thành viên kiểm tra phải chăng trúng độc. Ngươi từ trước đến nay thông tuệ, lần này theo ta tiến đến, tỉ mỉ quan sát, nhìn xem có thể hay không phát hiện dấu vết để lại.
Độc Cô Thạc trong mắt lộ ra một tia suy nghĩ ánh mắt.
Đúng, ba ba.
Độc Cô Phong trong lòng run lên, 3 năm trước đây cũng chính là mình vừa xuyên việt qua đến lúc đó. Căn cứ tuổi tác phỏng đoán, thật đúng là lúc này thời điểm. Độc Cô Bác đã từng nói cho Đường Tam, Tuyết Thanh Hà 14 tuổi thời điểm độc chết nhị hoàng tử, năm thứ 2 liên tiếp độc chết tam hoàng tử. Tuổi của mình cùng Đường Tam không sai biệt lắm, Tuyết Thanh Hà cùng Tiên Nhận Tuyết lại so Đường Tam đại 10 tuổi tả hữu. Có thể không chính là mình 4 tuổi thời điểm, nhị hoàng tử bị độc chết mà.